Chương 01, bắt đầu ta chỉ muốn tìm đường chết. Đại Tần, Văn Tuyên công phủ. Trần Vũ nằm ở trên giường, con mắt nửa mở nửa khép. Trong mông lung, hắn giống như thấy được một nữ tử đang đưa lưng về phía hắn, mà lại không mặc quần áo. Cực hạn hoàn mỹ đường cong, trên lưng còn có hai cái eo ba. Mảng lớn trắng như tuyết, hiện ra ngà voi đồng dạng trong suốt quang mang. Một cái cực nhỏ tơ hồng dây ngang qua khoảng trường, kéo dài đến phía trước, chỉ là nhìn một chút cũng có thể cảm giác được rất mềm mại. Trần Vũ ngón tay giật giật, toét ra khỏe miệng. Mới vừa xuyên qua tới một ngày thời gian, liền có thể làm loại này mộng đẹp. Tốt vui vẻ. Giơ tay lên, theo bản năng hướng phía trước đưa tới. Trong lòng bàn tay tựa hồ đã cảm thấy loại kia cực hạn mềm mại. Hả? Nàng xoay người. Hả? Nàng giơ tay lên rồi. Ba. Một cái thanh thúy cái tắt vang lên, nhường Trần Vũ trong nháy mắt thanh tỉnh. Bỗng nhiên ngồi dậy, Trần Vũ có chút ngộng. Nhìn xem trước mặt tuyệt mỹ nữ tử, hắn rủi rủi con mắt. Ta dựa vào. Tối hôm qua điên cuồng phát ra không phải nằm mơ. Đây hết thảy đều là thật. Nữ tử tóc dài rối tung bên hông, một tay nắm lấy quần áo che chắn trước người, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, ánh mắt hàm sát. Chuyện hôm nay nếu là dám nói lên ra ngoài, chấm. Ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Trong ngôn ngữ ba khí bốn phía, như miệng ngậm tiên huyết, có dũng khí để cho người ta thần phục khí phách. Trần Vũ còn không có kịp phản ứng, nàng đã mặc quần áo tử tế, vội vàng rời đi. Gian phòng trống rỗng bên trong, Trần Vũ vuốt ve gương mặt, còn có chút đau rát. Trong đầu, tất cả đều là vừa rồi nữ tử kia kinh trần tuyệt thế dung nhan. Đây chính là ta xuyên qua phúc lợi, bị một cái tuyệt thế mỹ nữ chơi không rồi. Nhìn xem trên giường đơn một màn kia đỏ bừng, Trần Vũ có chút sững sờ. Một ngày trước, Trần Vũ xuyên qua mà tới. Vừa tới nơi này về sau, liền phát hiện tự mình ngay tại tham gia một trận yến hội, đã uống rất nhiều rượu, đầu óc không quá tỉnh táo. Kế tiếp chẳng cảnh chính là tại phòng ngủ của mình, cùng vừa rồi nữ tử kia điên cuồng một đêm. Về phần những chuyện khác, phần lớn nhớ không rõ. Duy nhất có ấn tượng chính là mình xuyên về rồi, mà lại đạt được một cái hệ thống. Chậm một hồi lâu, Trần Vũ đống nhiên vô giường chiếu, kinh hô lên. Ai nha, vừa rồi kia nữ nhân nếu là giết ta tốt bao nhiêu, ta chẳng phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Làm người xuyên việt, Trần Vũ tự nhiên tiêu chuẩn thấp nhất hệ thống. Chỉ bất quá hệ thống này có chút kỳ hoa, tổng kết lại chính là năm chữ: chết liền vô địch. Chỉ cần chết mất, Trần Vũ lập tức liền có thể thành tựu thần đế, có được lực lượng vô tận. Truyền thuyết thần đế ở vào vạn vật đỉnh điểm, vô tận thời không trường hà, vô tận sinh linh bên trong cũng mẹn mẹn xuất hiện ba vị mà thôi. Nếu như mình chết rồi, liền có thể trở thành vị thứ tư thần đế. Cái này thì tương đương với trong trò chơi trung cực hắc, hết thể thuộc tính trực tiếp kéo đến bạo. Bất quá hệ thống cấm hết thể hình thức tự sát, phong kín Trần Vũ gian lận khả năng. Nói cách khác, Trần Vũ chỉ cần đem tự mình tìm đường chết, liền thành công. Vừa rồi nếu là kích thích nàng một cái, có lẽ liền đem ta xử lý. Ai, thua lô a. Trần Vũ có chút ảo não. Cộc cộc cộc. Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Tiến đến. Một cái lao giả lên tiếng tiến đến, hướng Trần Vũ cúi người chào. Đại nhân, nên đi tảo triều. Ừm, biết rõ. Trần Vũ trầm giọng đáp. Dung hợp lúc trước ký ức, Trần Vũ đã biết rõ cái thế giới này cùng mình tình cảnh. Đây là một cái vũ lực giá trị cực cao thế giới, có tiên ma tồn tại, cách cục cùng loại với cổ đại Thanh Vân, lại không hoàn toàn tương đồng. Cho tới nay, tiên môn đều là cao cao tại thượng, xem phàm nhân như heo chó sâu kiến. Bất quá tại 5000 năm trước, Đại Tần Thủy Hoàng đế hoành không xuất thế, thành lập Đại Tần Đế quốc, trấn áp rất nhiều tiên đạo đại phái, quét ngang lục hợp. Thần quân chỗ đến, thần ma lui tránh, tiên môn cúi đầu. Đại Tần Thủy Hoàng đế thực hiện đại nhất thống, kiêm dung cũng xúc chư tử bách gia, rộng đường ngôn luận, chiêu nạp nho gia, pháp gia, binh gia các loại nhân tài vào triều làm quan. Nhân gian thịnh vượng, một phái thịnh thế cảnh tượng. Thiên hạ không còn là tiên đạo thiên hạ, mà thành vì người trong thiên hạ thiên hạ. Tiên đạo túi đầu trước nhân gian. Nhưng bây giờ Đại Tần đã sớm không có ngày xưa phong quang. Từ 2000 năm trước, Thủy Hoàng đế mất tích bí ẩn, tiên đạo môn phái tùy thời mà động, từng bước xâm chiếm Đại Tần đế quốc, khiến Đại Tần quốc lực ngày càng suy yếu. Cho đến ngày nay, tiên môn thế lớn đã nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Trần Vũ xuyên qua tới đối tượng là Đại Tần đế quốc Văn Tuyên công con độc nhất, cũng gọi Trần Vũ, tại tối hôm qua bữa tiệc uống rượu uống chết rồi. Mà tại 10 ngày trước, ban đầu Văn Tuyên công cũng bởi vì ngoài ý muốn chết. Đại Tần tức vị cha truyền con nối vong thế, ấn quy củ, Trần Vũ trở thành mới Văn Tuyên công. An bá, vừa rồi ngươi có thấy hay không có người ra ngoài? Trần Vũ hỏi thăm. Hồi đại nhân, cũng không thấy có người ra ngoài, xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì. Trần Vũ lắc đầu, từ trên giường đứng người lên, một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Eo có chút chua, chân có chút mềm. Mỹ nữ kia sức chiến đấu thật sự là cường hãn. Đại nhân, ngài thế nào? Nhìn thấy Trần Vũ hai tay chống nạnh, nhe răng trợn mắt bộ dạng, An Bá ngẩn người. A, không có gì, tối hôm qua nằm mơ quá mệt mỏi. Đập phá chân lưỡi, Trần Vũ có chút vẫn chưa thỏa mãn, đi vào rửa mặt bồn trước, sao thủy rửa mặt. Cũng không biết rõ, nếu như là trên giường mệt nhọc quá độ mà chết, có tính không hắn giết. Trần Vũ còn đang suy nghĩ lấy thế nào đem tự mình đùa chơi chết, tốt trở thành thần đế. An Bá không nghi ngờ gì, nói, hôm nay trên triều đình, tiên môn liền muốn tứ hôn cho đại nhân. Đại nhân cần phải thu dọn tinh thần nhiều. Mặc dù miễn cưỡng vui cười, An Bá nhưng trong lòng cảm giác có chút bi thương. Năm đó Thủy Hoàng đế phách tuyệt bốn phương, ép tới tiên môn không ngóc đầu lên được. Chính là tiên môn trưởng giáo, nhìn thấy Đại Tần đại công tức cũng muốn đi quỳ lạy đại lễ. Bây giờ lại là phải bị tiên môn tứ hôn, đơn giản chính là thiên đại nhục nhã. Đáng tiếc, đại nhân chỉ là cái bất học vô thuật mà cố, căn bản không hiểu tiên môn hiểm ác ý nghĩ, những ngày này ngược lại khắp nơi khoe khoang. Ai, An Bá mặc dù là công phủ quản gia, nhưng qua nhiều năm như thế, cũng coi là Trần Vũ nửa cái trưởng bối. Nói thật, hắn đối Trần Vũ rất thất vọng. Cùng chết đi Văn Tuyên công so, Trần Vũ kém không phải một chút xíu. Trần Vũ động tác trên tay dừng lại, tự rêu cười một tiếng. Thứ hôn. À, bất quá là để ta làm chó, mượn cơ hội đánh gãy Đại Tần văn nhân sống lưng, suy yếu Đại Tần quốc vật thôi. Từng ấy năm tới nay như vậy, tiên môn thực lực đã đến một cái kinh khủng tình trạng, ép tới Đại Tần bách quan đều muốn túi đầu. Hiện nay Tần đế ngu ngốc, càng là không dám ngỗ nghịch tiên môn. Mặc dù như thế, nhưng Đại Tần có thiên địa khí vận gia trì, muốn hủy diệt Đại Tần, nhất định phải phá Đại Tần quốc vận. Nếu không một khi khí vận phản vệ, chính là tiên môn cũng tiếp nhận không được ở. Còn nếu là hủy diệt Đại Tần, tiên môn liền có thể thôn vệ Đại Tần khí vận, lớn mạnh bản thân. Cho nên qua nhiều năm như vậy, tiên môn trắng trợn chèn ép, nhúng tay Đại Tần quốc sự tình, khiến cho Đại Tần từ trên xuống dưới lòng người tăng dã, chiều cường không phân chấn. Đại Tần quốc vận cũng là rất xuống ngàn trượng, cũng không tiếp tục phục năm đó hùng tráng cảnh tượng. Cái gọi là tứ hôn, cũng chỉ là tiên môn hủy diệt Đại Tần thủ đoạn thôi. Văn Tuyên công chính là toàn bộ Đại Tần người làm công tác văn hóa cũng sùng bái đối tượng, thậm chí rất nhiều người làm công tác văn hóa cũng đem Văn Tuyên công làm thần tượng. Nếu là Văn Tuyên công bị tiên môn tứ hôn, vậy đối Đại Tần quốc vận mà nói, đả kích không thể bảo là không lớn. An Ba biến sắc, doa đến thân thể cũng run lên. Đại nhân, nói cẩn thận a. Ngài làm sao dám nói như vậy tiên môn a, nếu là bị bọn hắn nghe được, ngài nhất định phải chết a. Chết? Ta ngược lại thật ra muốn chết đây ai. Đúng a. Ta làm sao không nghĩ tới. Trần Vũ vô đuổi, đột nhiên bừng tỉnh. An Bá, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Trần Vũ vui mừng quá đỗi, chạy chậm đến rời khỏi phòng. Đắc tội tiên môn, nhất định sẽ chết rất thảm a. Ha ha. Lão tử, lập tức liền muốn trở thành thần đế. An Bá một mặt một bức. Cảm ơn ta. Cảm ơn ta cái gì? Hả? Chờ đã, có chút không đúng. Đại nhân hắn vậy mà liếc mắt liền nhìn ra tiên môn ý đồ. Hắn không phải hoàn cố a? Cái này mấy ngày hắn không phải khắp nơi khoe khoang a? Làm sao hôm nay? Bước nhanh đi đến cửa ra vào, An Bá ánh mắt kinh nghi bất định, đột nhiên cảm giác Trần Vũ có chút thần bí khó lường. Đại Tần hoàng cung, Tần đế Doanh Lạc tẩm cung. Một cái tuyệt mỹ nữ tử ngồi tại trên giường của mình, gắt gao nắm chặt nắm đấm, không nói một lời. Gian phòng trong bóng tối, đi ra một cái trung niên mỹ phụ nhân. Hắn nhìn xem nữ tử, hơi nghi hoặc một chút, lại có chút lo lắng. Lạc Lạc, tối hôm qua ngươi đi chỗ nào? Vậy mà một đêm chưa về. Liêu Di, ngươi đừng hỏi nữa. Nữ tử quay đầu chỗ khác, không nói thêm gì nữa, chỉ là hốc mắt thường đỏ. Liêu Di mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi tới. Sắp tào chiều, tranh thủ thời gian thu dọn một cái. Cũng đừng làm cho người nhận ra người thân nữ nhi. Nữ tử hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, liền bắt đầu thu lại tự mình tới. Không lâu sau đó, nữ tử hình dạng liền phát sinh biến hóa cực lớn. Tuyệt mỹ dung nhan không tại, biến thành một bộ nam tử tuấn mỹ bộ dạng, mặc vào áo bào về sau, một cô đế vương bá khí hiện lên mà ra. Tần đế, Doanh Lạc. Ai, những năm này thật sự là ủy khuất ngươi. Đường đường đại tần đệ nhất mỹ nữ, lại muốn làm bộ thành thân nam nhi, gánh vác toàn bộ đế quốc gánh nặng. Cho Doanh Lạc sửa sang lấy quần áo, Liêu Di mặt mũi tràn đầy thương yêu. Liêu Di, không có quan hệ, ta sớm đã thành thói quen. Thời điểm không còn sớm, ta đi vào chiều. Hôm nay thế nhưng là tiên môn tứ hôn thời gian a. Doanh Lạc cắn răng nói, sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Tại trong óc nàng, Trần Vũ bộ dạng chợt lóe lên. Chương 02, từ hôm nay trở đi, ngươi theo họ ta. Đại Tần, trên triều đình. Cả triều văn võ cùng đã đến đủ, đứng tại chỗ ngồi của mình, cúi đầu, không nói câu nào. Bất quá âm thầm, tất cả ánh mắt đều nhìn về rất phía trước Trần Vũ, trong ánh mắt có xem thường, có ghen ghét. Hôm nay chính là tiên môn tứ hôn cho Văn Tuyên công Trần Vũ thời gian. Ai, loại này định bợ tiên môn cơ hội nghìn năm, làm sao lại rơi vào một phế vật như vậy trên thân? Có người âm thầm không cam lòng, cùng bên cạnh người nhỏ giọng nói thầm. A, ai bảo Văn Tuyên công tại Đại Tần văn nhân ở trong địa vị cao như vậy? Tứ hôn cho cái này tiểu tử, cũng không lại vừa vặn có thể chèn ép Đại Tần quốc vận rồi sao? Cái này tiểu tử thật sự là hảo vận, cha hắn chết cũng là thời điểm. Chỉ là một cái phế vật hoàn cố, vậy mà gặp được loại chuyện tốt này, thật là khiến người ta ghen ghét. Đám người nghị luận, thật không thể có thể thay thế Trần Vũ. Không nghĩ tới, ta một xuyên qua tới, liền thành tiêu điểm. Trần Vũ nhếch miệng. Các ngươi liền hảo hảo ghen ghét đi, đợi lát nữa xem ta như thế nào hù chết các ngươi những này đồ hèn nhát. Những người này thấy thế nào hắn, nói thật một điểm ảnh hưởng cũng không có. Đợi lát nữa bị những người tu tiên kia giết, hắn liền sẽ lập tức trở thành thần đế. Về phần những người bình thường này trong mắt quan lớn đại quan, tại hắn trong mắt cũng bất quá chính là sâu kiến. Con kiến hôi, tự nhiên không cần để ý. Đúng lúc này, một đạo tiếng hò hét tại triều đình phía trên vang lên. Bệ hạ giá lâm. Một thân ảnh theo triều đình về sau cửa hông, cất bước đi tới trên bảo tọa, chậm rãi ngồi xuống. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Đám người túi đầu hô quát, chỉ có Trần Vũ một người y nguyên đứng thẳng, có chút hiếu kỳ nhìn xem Doanh Lạc. Đây chính là tần đế. Dáng dấp trắng tinh, một cái nhỏ thịt tươi a. Bất quá làm sao cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Ngay tại Trần Vũ nhìn xem Doanh Lạc thời điểm, Doanh Lạc cũng tại nhìn xem nàng. Âm thầm, nắm đấm bóp đều là ken két vang lên. Thân thanh bạch của mình lại bị một phế vật như vậy cho làm bẩn. Không cam lòng. Chấm không cam lòng a. Tần đế Doanh Lạc, vì Giang Sơn xã tắc, thở nhỏ liền nữ giả nam trang. Chuyện sự tình này cũng chỉ có chỉ là mấy người biết rõ. Hôm qua nàng khôi phục thân nữ nhi, tại trong vương thành đi dạo, muốn hiểu dân tình. Không nghĩ tới vậy mà lọt vào an toán, bị hạ thuốc mê cùng tình dược, cùng Trần Vũ ngủ một đêm. Các loại sáng ngày thứ hai nhìn thấy Trần Vũ bộ dạng về sau, nàng tâm tính cũng sập. Trần Vũ, tại toàn bộ vương đô bên trong, đều là ai ai cũng biết phế vật a. Bất học vô thuật, tham tài háo sắc, không có đầu óc, nhu nhược lớn ngẩn. Đời trước Văn Tuyên Công, mặc dù cô đơn, nhưng cũng có chút khí khái cùng năng lực. Có thể Trần Vũ đâu? Chính là một cái tàn thứ phẩm, một cái loại kém hàng. Tự mình thế nhưng là đường đường tần đế a. Vậy mà, cũng như thế cái rác rưởi ngủ. Buổi sáng hôm nay, Doanh Lạc mấy lần muốn giết đang ngủ say Trần Vũ. Cuối cùng vì đại cục, chung quy là không có động thủ. Tiên môn thế lớn, tự mình những năm này đối bên ngoài một mực đóng vai hôn quân hình tượng, âm thầm lại tại xúc tích lực lượng. Nếu là tại cái này thời điểm giết Trần Vũ, tiên môn một khi truy tra ra, có lẽ tự mình liền sẽ bại lộ. Mà lại Văn Tuyên Công nếu là chết rồi, đối thiên hạ văn nhân ảnh hưởng cũng rất lớn, sẽ để cho vốn đã vô cùng suy yếu Đại Tần quốc vận lần nữa suy yếu. Bởi vì nhỏ mất lớn, đây là Doanh Lạc không nguyện ý nhìn thấy. Bệ hạ, thiên môn người lập tức sắp đến. Một bên thái giám nhìn thấy Doanh Lạc là người, nhỏ giọng nhắc nhở. Doanh Lạc ánh mắt biến đổi, khẽ gật đầu. Các khanh bình thân. Đám người nghe vậy đứng dậy. Nhưng vào lúc này, một trận lượn lờ tiên âm đột nhiên vang lên. Trên triều đình, theo trong hư không rơi xuống từng mảnh màu trắng cánh hoa, trong không khí hiện đầy một cỗ trong veo mùi thơm. Đại điện cửa ra vào, một cái trung niên phụ nhân quần áo lộng lẫy, mang theo một cái tướng mạo thường thường nữ tử, chậm rãi cất bước đi vào đại điện. Văn võ bá quan thần sắc một bẩm, tất cả đều vô ý thức lùi lại một bước, cung cung kính kính bái một cái. Chúng ta, bái kiến Minh Xuân chân nhân. Doanh Lạc ngồi tại vương tọa bên trên, mặc dù hận không thể giết Minh Xuân chân nhân, nhưng y nguyên đứng dậy, gật đầu cười. Minh Xuân chân nhân đường xa mà đến, châm tâm rất mừng. Người tới, dọn chỗ. Hai cái tiểu thái dám giơ lên cái ghế. Minh Xuân chân nhân thần sắc tiêu căng, nhìn cũng chưa từng nhìn Văn Võ bá quan, chỉ là cái mũi hừ một tiếng. Nàng một bước phóng ra, lôi ra liên tiếp với ảnh, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ngồi xuống ghế. Trần Vũ nhìn xem Minh Xuân chân nhân, nhếch miệng cười một tiếng. Đến rồi, cuối cùng là tới. Tự mình có thể hay không trở thành thần đế, liền dựa vào ngươi a. Minh Xuân chân nhân ngồi xuống về sau, nhàn nhạt quét mắt Trần Vũ, liền lại nhìn về phía Doanh Lạc. Bệ hạ, hôm nay lão thân tới đây, chính là tứ hôn cho Văn Tuyên Công. Đây là ta ngoại môn đệ tử, tên là Triệu Hà, đã đến kết hôn tuổi tác. Ta gặp Văn Tuyên Công không tệ, liền ban cho hắn một cái cơ hội, nhường hắn trở thành Triệu Hà vị hôn phu. Doanh Lạc nhướng mày, nắm đấm trong bóng tối nắm chặt. Minh Xuân chân nhân, chính là Ly Hỏa Tông trưởng lão, môn hạ có ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử. Ngoại môn đệ tử, ở trong đó địa vị thấp nhất. Văn Tuyên Công, lại là Đại Tần 12 đại công tước một trong, địa vị tôn sùng. Mặc dù Trần Vũ là cái phế vật, nhưng cũng không phải một cái chỉ là ngoại môn đệ tử có thể xứng với. Cái này chính là đang đánh Đại Tần mặt. Làm sao? Bệ hạ không nguyện ý. Gặp Doanh Lạc thật lâu không nói, Minh Xuân lông mày nhíu lại, thần sắc lạnh xuống. Doanh Lạc nói, Minh Xuân chân nhân, Văn Tuyên Công chính là ta Đại Tần trọng thần. Hừ, chẳng lẽ bệ hạ cho rằng đệ tử của ta không xứng với hắn? Không bằng, bệ hạ nghe một chút cả triều văn võ thanh âm. Lúc này, có người đứng ra thân, nói, bệ hạ, Triệu Hà tiên tử trung linh dục tú, có chân nhân chi tư, là Văn Tuyên Công trèo cao. Lại có một người đứng ra, nói, bệ hạ, thần cho rằng, Triệu Hà tiên tử xem xét chính là ôn tồn lễ độ, có chi thức hiểu lễ nghĩa người, tuyệt đối là Văn Tuyên Công lương phối. Bệ hạ, Văn Tuyên Công có phúc lớn a, có thể gặp được Triệu Hà cô nương. Bệ hạ, Triệu Hà tiên tử tung bay như du long, giống như kinh hồng, chúng thần cũng hâm mộ Văn Tuyên Công a. Hiện trường một mảnh ầm ĩ. Minh Xuân chân nhân đều lên tiếng, bọn hắn những người này tinh, đương nhiên minh bạch Minh Xuân chân nhân ý nghĩ. Thậm chí, có chút nhân sinh sợ định bợ chậm, trực tiếp bắt đầu đoạt đáp bắt đầu. Có người càng là quỳ trên mặt đất dập đầu. Phản phất Trần Vũ nếu là không cưới Triệu Hà, chính là đại nghịch bất đạo. Trần Vũ cũng ngậm bực. Đám người này mắt cũng ngủ. Mẹ nó cái cô nương này như thế nào, các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy? Củ tỏi mũi, mặt to bàn, mắt tam giác, trên mặt còn có tàn nhang. Mà lại, há lại chỉ có từng đó tướng mạo thường thường, toàn thân cũng mẹ hắn là bình a. Cái này cùng sáng nay mỹ nữ kia so sánh, kém đơn giản quá xa a. Còn có, vì để cho ta cưới nữ tử này, các ngươi về phần quỳ xuống đến dập đầu a. Cái kia ai, ngươi mẹ nó khóc ròng ròng là mấy cái ý tứ? Bên trong một cái ngươi nói ta trèo cao rồi, ta mẹ nó chỗ nào trèo cao rồi? Ha ha, bệ hạ, ngươi thấy được ý của mọi người gặp a? Gặp phản ứng của mọi người, Minh Xuân chân nhân hài lòng gật đầu. Doanh Lạc cắn răng hàm, xích sao nắm chặt nắm đấm tại nhẹ nhàng run rẩy. Trên triều đình cũng có một chút người trung nghĩa, mặc dù đều là đầy ngập lửa giận, thế nhưng là bức bách tại Minh Xuân chân nhân uy áp, cũng không dám phát biểu ý kiến. Minh Xuân chân nhân mặt mũi tràn đầy đắc ý, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi. Triệu Hà, ngươi cũng nói thứ gì đi. Vâng, lão sư. Triệu Hà gật đầu, đi tới Trần Vũ trước mặt. Có chút hất cằm lên, chán ghét rất khinh bỉ Trần Vũ một cái. Đã cao hơn trèo ta, kia từ hôm nay trở đi ngươi liền theo họ ta, cải thành Triệu Trần Thị. Về sau không có mệnh lệnh của ta, ngươi không được nạp tiếp, không được lưu chủng. Nghe hiểu không? Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 03, ta đánh ngươi, ngươi có ý kiến? Ở trên triều đình, một mảnh xôn xao. Đám người nhìn xem Trần Vũ, thần sắc khác nhau. Thật sự là buồn cười, Đường Đường Văn Tuyên Công, Vương Đô 12 công một trong, lại rơi đến như thế tình trạng. À, cái này không phải tứ hôn, cái này nữ tử rõ ràng chính là đem cái này tiểu tử là cho a. Hừ, ta nếu là có thể bợ đỡ được Ly Hỏa Tông, chính là cho ta cũng nguyện ý a. Đám người không ngừng hâm mộ, cũng có chút còn có lương tâm, lúc này trong mắt đều đỏ. Xỉ nhục, ta Đại Tần xỉ nhục a. Đường Đường Văn Tuyên Công lại muốn sửa họ, liền lưu không lưu loại này, đều muốn nghe phụ nhân này. Cái này sự tình, như thế nào có thể chịu a? Ta nếu là hắn, việc này tuyệt đối sẽ không đồng ý. Toàn bộ Vương Đô ai không biết rõ, cái này tiểu tử chính là cái rác rưởi. Mấy ngày trước đây, hắn còn cùng người khác nói khoác đạt được tiên môn tứ hôn, làm sao có thể cự tuyệt? Chính là a, ngươi nhìn hắn kia một mặt mong đợi bộ dáng. Ai, ta Đại Tần mặt mũi, liền bị cái này tiểu tử làm hỏng nha. Giờ khắc này, bất luận là muốn định bợ tiên môn, vẫn còn có chút lương tâm, cũng nhìn Trần Vũ không vừa mắt. Doanh Lạc ngồi tại vương tọa bên trên, toàn thân cũng đang phát run. Nàng mắt nhìn cả Triệu Văn Võ, sắc mặt buồn bã. Bị nhục nhã chính là Trần Vũ không tệ, có thể cái này lại không phải là không Đại Tần khuất nhục. Nhiều như vậy quan lớn lớn tước, vậy mà không có một người mở miệng nói chuyện. Đơn giản, nhục nước mất chủ quyền. Minh Xuân chân nhân thần sắc quan thai, nhìn xem bách quan túi đầu, khóe miệng có một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cái này chính là tiên môn lo lắng a. Bệ hạ còn có lo lắng. Vậy không bằng nghe một chút Chính Văn Tuyên Công ý kiến như thế nào. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Triệu Hà hiểu ý, âm thầm gật đầu. Trần Vũ, ngươi điếc, có nghe hay không? Triệu Hà một tiếng gào to, đây mình đều là hoàng khí. Văn Tuyên Công, rất như bức a. Tự mình thế nhưng là Ly Hỏa Tông người, tiên môn đệ tử. Nếu không phải vì tông môn đại nghiệp, loại này phân đồng dạng phổ thông nam nhân, có tư cách gì trở thành trượng phu của nàng? Trong cửa những sư huynh kia sư đệ, cái nào không thể so với loại này rác rưởi mạnh. Đợi đến sự tình xong xuôi, ta liền cho tên phế vật này chuẩn bị chó ở, phương tiết mối hận trong lòng ta. Triệu Hà trong lòng quyết tâm, càng xem Trần Vũ vượt không vừa mắt. Trần Vũ cũng nhìn về phía Triệu Hà, sán lạn cười một tiếng. Triệu Hà nhếch miệng. À, có thể trở thành ta loại này tiên nhân vị hôn phu, liền xem như bị nhục nhã, cũng vẫn là cao hơn a. Quả nhiên, nam nhân chính là tiện cốt đầu, liền nên hung hăng giáo huấn. Ta nghe ngươi tê liệt. Đột nhiên, Trần Vũ một đạo bạo hống, một bàn tay lắc tại Triệu Hà trên mặt. Ba. Giòn vang âm thanh truyền khắp toàn bộ triều đình, làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Đây là cái gì tình huống? Thiên, cái này tiểu tử, đánh tiên môn người. Ngươi đánh ta. Triệu Hà bụ mặt, trừng to mắt nhìn xem Trần Vũ. Ba. Trần Vũ trở tay lại là một cái tát, đem Triệu Hà rút ra liền lùi lại mấy bước. Đánh ngươi lại như thế nào? Chỉ là Ly Hỏa Tông ngoại môn đệ tử thôi, ta chính là Đại Tần 12 công một trong, luận địa vị cao hơn nhiều ngươi. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta vênh vang đắc ý? Muốn làm ta Trần Vũ nữ nhân? Ngươi cũng xứng. Đơn giản thật là tức cười. Dạng này kích thích, tiên đạo người nhất định chịu không được a. Bọn hắn hẳn là có thể giết ta đi. Nếu không, thêm chút đi hỏa. Nghĩ như vậy, Trần Vũ tả hữu khai cùng, liên rút Triệu Hà 10 cái tát. Ba ba ba. Giòn vang âm thanh, tại tĩnh mịch trên triều đình vang lên không ngừng. Cả triều văn võ cũng bị chấn kinh, trừng to mắt nhìn xem Trần Vũ, giống như là gặp quỷ đồng dạng. Cái này ra hỏa thế nào? Hôm nay vì sao như thế cứng rắn? Như thế mới vừa. Vương tọa bên trên, Doanh Lạc cũng ngộng. Cái này Trần Vũ, làm sao cùng theo như đồn đại phế vật bộ dáng, không quá đồng dạng. Chính là Minh Xuân chân nhân, lúc này cũng há to miệng, có chút phản ứng không kịp. Cái này kịch bản, đi như thế nào lệnh? Trần Vũ, không chỉ có không có quỳ xuống tạ ơn, còn dám can đảm đánh trả. Làm càn. Ngươi làm sao dám tại triều đình phía trên, đối Triệu Hà tiên tử hạ tay nặng như thế? Đơn giản vô lễ đến cực điểm. Còn không mau mau quỳ xuống nói xin lỗi. Đột nhiên, một thân ảnh từ trong đám người thoáng hiện mà ra, chỉ vào Trần Vũ mắng to, một mặt chính khí lăng nhiên. Nhưng là âm thầm, hắn lại vụng trộm nhìn xem phía trên Minh Xuân chân nhân, trong mắt lộ ra một vòng giảo hoạt. Ồ, một cái bám đít. Trần Vũ dừng lại, lông mày nhíu lại, thần sắc nghiền ngẫm. Tôn Minh, ngươi quan cư hết giả, đứng hàng cửu khanh một trong, chuyên môn phụ trách lễ nghi. Vậy ta hỏi ngươi, nơi này là cái gì địa phương? Trần Vũ mở miệng hỏi thăm. Tôn Minh ngẩn người, nói, nơi này tự nhiên là Đại Tần triều đình, bách quan nghị sự địa phương. Trần Vũ nghiêm sắc mặt, nói, không tệ, nơi này là Đại Tần triều đình, không phải Ly Hỏa Tông tông môn. Ta chính là Đại Tần công tước, cái này nữ nhân trước mặt mọi người nhục ta, có phải hay không thất lễ? Ta đánh hắn, lại có vấn đề gì? Ngươi vì định bợ Ly Hỏa Tông, đưa Đại Tần lễ nghi tại không để ý, tại cái này chó vẩy đuôi mừng chủ, ngươi vẫn xứng coi là người. Ngươi tranh thủ thời gian kẹp lên cái đuôi cút qua một bên đi. Trần Vũ đã đưa vào nhân vật, lớn tiếng trách cứ Tôn Minh, nhường tất cả mọi người đổi sắc mặt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngươi? Tôn Minh sắc mặt đỏ bừng lên, kìm nén đến một câu cũng nói không nên lời. Định bợ tiên môn cái này sự tình, không phải một mình hắn tại làm. Thế nhưng là cái này sự tình, có thể làm không thể nói. Dù sao bọn hắn trên danh nghĩa vẫn là Đại Tần thần tử. Hiện tại Trần Vũ, câu câu đột tâm, nhường hắn căn bản còn không miệng. A, tiên môn ban thưởng hôn ước chính là đại hỷ sự. Văn Tuyên Công chẳng những không cảm ơn, ngược lại làm như thế, thật sự là ném ta Đại Tần mà ta. Lại là một người đứng ra, ôm hai tay ung dung mở miệng, chỉ trích Trần Vũ. Trần Vũ nhìn người kia một cái, thần sắc coi nhẹ. Cho cười, ta chính là Đại Tần công tước, ta cảm giác ân là Đại Tần ân. Cùng tiên môn có liên can gì? Ngày xưa thủy hoàng bệ hạ quét ngang lục hợp, trong tiên môn thánh nữ tiên tử, ước gì trở thành phủ công tước trên nha hoàn. Tiên môn có tư cách gì, có thể tứ hôn tại ta? Ngươi là Nho gia người, lại là Đại Tần thần tử, lúc có hạo nhiên chính khí, là Đại Tần mà phân đấu. Có thể hiện đây này. Ngươi đưa Đại Tần vinh quang tại không để ý, vì định bợ tiên môn, cam nguyện làm kia đoạn tích chi quyển, vậy mà để cho ta hướng tiên môn cảm ơn. Đơn giản chẳng biết xấu hổ. Ngươi còn sống lãng phí không khí, chết lãng phí đất này, có tư cách gì nói chuyện với ta? Cút sang một bên. Trần Vũ giơ chân mắng to. Người kia liền lùi lại ba bước, một tay ôm ngực, một tay chỉ Trần Vũ, đầu ngón tay điên cuồng run rẩy, lại là một câu cũng nói không nên lời. Sau đó, lại có mấy nhảy ra chỉ trích Trần Vũ, lại đều bị Trần Vũ phun kém chút tự bế. Ai, ngày xưa ra cắt lượng khẩu chiến quần nho cảm giác, ta xem như thể hội. Thật mẹ nhà hắn thoải mái. Các ngươi những ngày cặn bã, lao tử trước đó tại trên mạng cùng người khác lẫn nhau phun 3 ngày 3 đêm cũng không mang theo ngừng. Cùng ta đấu võ mồm. Đùa chơi chết các ngươi. Nhìn xem những cái kia mặt đỏ tía hai chiến bại người, Trần Vũ trong lòng hung hăng khinh bị một phen. Trên triều đình, đám người mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Hôm nay Trần Vũ biểu hiện, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Cái này ra hỏa, thật sự là theo như đồn đại phế vật a. Nếu như là phế vật, lại thế nào khả năng nói ra những lời này đến. Doanh Lạc Xít sao nắm chặt vương tọa lan can, nhìn xem Trần Vũ, hô hấp có chút gấp rút. Tại sao có thể như vậy? Cái này ra hỏa, lại có thể nói ra khí phách như thế lời nói. Hắn biết không biết rõ, nói như vậy sẽ dẫn tới tiên môn cỡ nào lửa giận a. Hắn làm sao dám nói như vậy? Chỉ là, lời này nghe thật sự là thoải mái a. Cả triều văn võ bá quan, không nghĩ tới có đảm phách giận dữ mắng mỏ tiên môn, đúng là cái này tiếng xấu lan xa hoàn khố phế vật. Một thời gian, Doanh Lạc đối Trần Vũ ác cảm cũng tiêu tán không ít. Cả triều văn võ phản ứng, bị Trần Vũ thu hết vào mắt. Lúc này, trong lòng của hắn có chút đắc ý. Chậc chậc, làm như vậy chết, tiên môn nhất định chịu không được đi. Tranh thủ thời gian giết ta, để cho ta thành tựu thần đế a. Ta giết ngươi. Cái này thời điểm, Triệu Hà rít lên một tiếng, nhường Trần Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha, rốt cuộc đã đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 04, mời ngươi nhất định giết ta à? Triệu Hà đằng đằng sát khí, trong mắt một mảnh huyết hồng. Nàng, thế nhưng là đường đường Ly Hỏa tông ngoại môn đệ tử, người trong tiên đạo. Tự mình trong mắt chó đồng dạng đồ vật, một cái phế vật nam nhân, cũng dám làm nhục như vậy tự mình. Giơ tay lên, một trận quang mang tại Triệu Hà trong tay ngưng tụ. Đồng bộ sát ý từ trên thân Triệu Hà phát tán ra. Mọi người sắc mặt đại biến. Trần Vũ lại cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Tiến lên một bước, Trần Vũ duỗi cổ. Đến a. Giết ta. Cái này một cái, ngược lại làm cho Triệu Hà ngây ngẩn cả người. Ngươi không sợ chết? Gửi ý Hàn Tinh Thuyên không quan sát, ta bằng vào ta máu tiến hiên viên. Là đại tần chi tôn nghiêm, chết có gì chỗ sợ? Trần Vũ hoàn toàn nhập đùa giỡn, mặt mũi tràn đầy nghĩa chính ngôn tử. Gửi ý Hàn Tinh Thuyên không quan sát, ta bằng vào ta máu tiến hiên viên. Hùng vĩ thanh âm, vang vọng triều đình, xa xa khuyết tán ra tới. Toàn bộ vương đô bầu trời, cũng quanh quẩn một câu nói kia. Ta hy vọng cùng ý nghĩ đã không người phát giác, vậy liền dâng ra ta tiên huyết, làm cho tất cả mọi người thức tỉnh. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im. Vương đô bên trong, bất luận là ai, lúc này cũng ngừng trong tay sự tỉnh, kinh ngạc nhìn xem bầu trời xuất thần. Sau đó, lệ như suối trào. Hai câu này thơ tử, mang theo vô tận phong khoáng, mang theo khẩn thiết báo quốc chi tâm, vọt vào tim của mỗi người bên trong. Bọn hắn là vì sinh tồn lao lực chúng sinh, nhưng càng là có máu có thịt có tình cảm đại tần người. Chỉ bất quá thường ngày, tại tiên đạo sinh tử áp bách phía dưới, bọn hắn không dám phản kháng. Nhưng bây giờ, dạng này một thanh âm, tựa hồ tỉnh lại bọn hắn đáy lòng chỗ sâu nhất nhiệt huyết cùng xúc động. Toàn bộ vương đô, rất nhiều tiên hiền pho tượng, bắn ra thứ ánh mắt mang, kịch liệt rung động. Tựa hồ tại thời khắc này, bọn hắn cũng bị Trần Vũ câu thơ tỉnh lại, sinh ra cộng minh. Vương đô bên trong dị tượng, trên triều đình mọi người cũng không biết rõ, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn rung động. Đám người nhìn xem Trần Vũ, nhãn thần cũng thay đổi. Thiên, cái này tiểu tử lại có thể nói ra dạng này câu thơ. Không nghĩ tới a, hắn có tài như thế hoa. Hai câu này, thật sự là vượt phẩm vị, liền vượt cảm giác được trong đó khẳng khái bi trắng a. Ta tại hai câu này trong thơ, tựa hồ thấy được ta đại tần khí khái a. Cường tráng quá thay. Cường tráng quá thay. Văn Tuyên Công, không thẹn với hắn xưng hảo. Không ít người sắc mặt xấu hổ, cũng không dám nhìn Trần Vũ. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn mặc dù đối tiên môn bất mãn, có thể để bọn hắn nhảy ra cùng tiên môn đối nghịch, kia là tuyệt đối không dám. Lại càng không cần phải nói giống Trần Vũ dạng này như thế thấy chết không sợ. Cùng Trần Vũ vừa so sánh, bọn hắn đột nhiên cảm thấy mình mới là chân chính hèn nhát. Gửi ý Hàn Tinh Thuyên không quan sát, ta bằng vào ta máu tiến hiên viên. Doanh Lạc nhẹ giọng nỉ non, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, tâm tình kích động. Đây là dạng gì quốc sĩ mới có thể nói ra lời như vậy? Vừa rồi cả triều văn võ đối mặt tiên môn áp bách, cũng rụt cổ lại không dám nói lời nào. Chỉ có hắn độc thân một người, khinh thường tiên môn, nói ra loại này kinh người lời nói. Lúc này nàng nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Cái gì hoàn cố, cái gì phế vật, đơn giản chính là trò cười. Cái này rõ ràng chính là không sợ sinh tử quốc sĩ a. Nếu không phải muốn duy trì lấy hôn quân người thiết, Doanh Lạc thật muốn đứng dậy cho Trần Vũ vỗ tay. Minh Xuân chân nhân ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Tiên môn lần này tứ hôn chính là vì đả kích đại tần quốc vận, để bảo đảm tứ hôn hết thảy thuận lợi, cho nên Ly Hỏa Tông cũng không phải tùy tiện chọn người. Trần Vũ là Văn Tuyên Công, lại là một cái phế vật, hào không nao tử, chính là thích hợp nhất người. Nhưng không có nghĩ đến, cái này khó nhất xảy ra vấn đề người, vậy mà xảy ra vấn đề. Cái này ra hỏa, hẳn là dĩ vãng hoàn khố bộ dáng, đều là giả bộ. Nhìn chằm chằm Trần Vũ, Minh Xuân chân nhân cau mày. Chu Vi phản ứng, tất cả đều bị Trần Vũ thu hết vào mắt, âm thầm đắc ý. Chậc chậc, ta Lỗ Tấn đại sư câu thơ, tại dị thế giới cũng là như thế lóa mắt ta. Thần đế, ta đến rồi. Hít sâu một hơi, Trần Vũ lại hướng lấy Triệu Hà ép lên một bước. Đến a. Ngươi không phải muốn giết ta a? Ta ngay ở chỗ này, ngươi qua đây a. Trần Vũ khí thế bức người, rất có khẳng khái chịu chết bộ dạng. Bạch bạch bạch. Triệu Hà liền lùi lại ba bước, có chút thất thần. Ta mẹ nó chính là dọa ngươi một chút ta, ngươi về phần kích động như vậy sao? Vừa rồi tuy nói muốn giết Trần Vũ, nhưng này bất quá là nói nhảm thôi. Mục đích chỉ là vì nhường Trần Vũ khuất phục. Nhưng không có nghĩ đến, Trần Vũ vậy mà như thế cường, thả gậy không cong. Trần Vũ nói như thế nào cũng là Văn Tuyên công, chính là Đại Tần 12 công một trong, tại Đại Tần trên triều đình, nhận quốc vận che chở. Nếu là thật sự ở chỗ này giết Trần Vũ, riêng là quốc vận phản vệ, cũng đủ để cho nàng thân tử đạo tiêu. Lại càng không cần phải nói đến tiếp sau khả năng đưa tới phản ứng dây chuyền. À, không, không nghĩ tới ngươi còn có chút quốc khí, cũng là không phải không còn gì khác, ta đột nhiên không muốn giết ngươi. Triệu Hà cưỡng ép giải thích, sắc mặt khó coi. Không muốn giết? Làm sao có thể? Giờ này khắc này, Triệu Hà hận không thể lập tức làm thịt Trần Vũ. Chỉ là cân nhắc đến hậu quả, nàng căn bản không dám động thủ, chỉ có thể cưỡng ép cho mình một cái bậc thang xuống. Không giết ta? Cái này, Trần Vũ trợn tròn mắt. Đừng a đại tỷ, ngươi ngược lại là đến a. Ta muốn trở thành thần đế, còn muốn dựa vào ngươi a. Ngươi làm sao có thể lật lọng? Mau tới giết ta. Ngươi xem thật kỹ một chút, ta đại tần người xương cốt, cứng rắn vẫn là không cứng rắn. Trần Vũ tiến thêm một bước về phía trước, nhường Triệu Hà lần nữa lui lại. Triệu Hà khỏe miệng hung hăng kéo ra. Cái này ra hỏa là tên điên a. Ta như thế cho hắn bậc thang xuống, hắn còn như thế hùng hổ dọa người. Cũng được, chỉ có thể tiếp tục diễn tiếp. Ta đột nhiên cảm giác, Văn Tuyên công đại nhân rất có khí phách. Là ta lương phối. Mẹ. Triệu Hà nói ra lời này, cơ hồ muốn nôn. Nàng đơn giản hối hận muốn chết, vốn định áp đảo Trần Vũ, không nghĩ tới đem tự mình làm cho đâm lao phải theo lao. Chơi đập phá a. Đám người nhìn xem một màn này, thần sắc kỳ dị. Cái này tiểu tử không đơn giản a. Hẳn là hắn đã sớm ăn chắc, Triệu Hà không dám thật động thủ, bởi vậy mới như thế không kiêng nể gì cả. Có thể người ở chỗ này đều không phải là đồ đần. Lúc trước bởi vì đối Ly Hỏa Tông sợ hãi, cho nên bọn hắn cũng không nghĩ tới phản kháng. Hiện tại Trần Vũ phương pháp trái ngược, nhường trước mắt mọi người sáng lên. Kẻ này, hữu dũng hữu nhu, đại trí tuệ a. Không ít người nhìn nhau, khẽ gật đầu, đối Trần Vũ có một vẻ tán thưởng. Ta mẹ nó, ngươi hèn như vậy. Dạng này ngươi cũng không giết ta. Trần Vũ trừng to mắt, có chút gấp. Ta vẫn chờ ngươi giúp ta trở thành thần đế đây, ngươi mẹ nó ngược lại là động thủ a. Triệu Hà nghe vậy, tức giận đến toàn thân phát run, cũng không dám lại đáp lời, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Minh Xuân chân nhân. Hừ, Văn Tuyên công thật sự là bá đạo a, ngay cả ta tiên môn cũng không để tại trong mắt. Ta đồ đệ này chính là người trong tiên đạo, có gì không xứng với ngươi. Ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta hôm nay quyết không tha cho ngươi. Một mực trầm mặc Minh Xuân chân nhân, cuối cùng mở miệng. Trong lời nói, phản phất thiên lôi chấn động, tại toàn bộ trên triều đình quanh quẩn không ngừng. Tu tiên giả cường đại uy thế, tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Trong lòng mọi người một bẩm, thần sắc hoảng sợ. Nhưng Trần Vũ không sợ chút nào, ngược lại thần sắc đại hỉ. Vốn cho rằng vừa rồi Triệu Hà sẽ giết tự mình, không nghĩ tới đối phương vậy mà như vậy sợ. Đang có nhiều thất vọng, Minh Xuân chân nhân liền nhảy ra ngoài. Cái này lao ra hỏa, cuối cùng sẽ không như vậy sợ đi. Nghĩ như vậy, Trần Vũ háng giọng một cái, cất tiếng cười to. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 05, này tâm quan minh, cũng phục gì nói. Triệu Hà dáng dấp xấu như vậy, sao có thể xứng với ta? Ta sáng nay tùy tiện ngủ được một cái mỹ nữ, cũng so với nàng đẹp mắt nghìn lần vạn lần. Người Ly Hỏa Tông bên trong, chẳng lẽ tất cả đều là loại này vớ va vớ vẩn? Trần Vũ không hề cố kỵ vui cười giận mắng, nhường Minh Xuân chân nhân mặt cũng xanh biết. Từng có lúc, có dũng khí có người như thế đánh giá bọn hắn tu tiên giả. Cả triều văn võ từng cái đều là sắc mặt cổ quái. Người trẻ tuổi không giảng võ đức a, lời nói này cũng quá tổn hại. Doanh Lạc trên mặt hiện lên một mặt chiều hồng, âm thầm cắn cắn miệng môi dưới. Cái này hỗn đản, lại loại trường hợp này nói ra những lời này. Vũ trộm mắt nhìn cả triều văn võ, phát hiện không ai tin tưởng, Doanh Lạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá sau đó, Doanh Lạc cũng có chút không vui. Cái gì gọi là tùy tiện ngủ được một nữ tử? Chấm há lại loại kia tùy tiện nữ nhân. Cái này ra hỏa đơn giản quá ghê tởm. Nhưng cùng lúc, trong lòng nàng cũng không biết vì sao có chút tiểu đắc ý. Nhìn một chút Triệu Hà, Doanh Lạc coi nhẹ cười một tiếng. Nàng này lại như thế nào có thể cùng chấm so sánh? Trần Vũ mặc dù nói khó nghe, cũng là lời nói thật. Làm càn. Minh Xuân Vũ lang càn, đứng người lên, tóc trắng phơ không gió mà bay, toàn bộ đại điện bên trong cũng thổi lên trận trận tật phong. Ở phía sau hắn, xuất hiện một tôn cao hơn 5 mét đạo nhân pháp tướng. Một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên dâng lên. Minh Xuân con ngươi lóe ra nồng đậm hừng quang, như hai đoàn quỷ hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ. Mạo phạm tiên đạo, chính là đại bất kính chi tội. Quỳ xuống. Hai chữ cuối cùng, như lôi đỉnh, đống nhiên nổ vang. Không ít đại tần quan viên cũng cảm giác trái tim để loạn nhảy vỗ, đầu gối có chút mềm nhũn. Tiên môn như thế, thật sự là quá mạnh. Ha 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 ha, thật là tức cười. Ta chính là đại tần công tước, tôn chính là nhân gian chi đạo, ngươi có tư cách gì để cho ta quỳ xuống? Hoặc là ngươi liền giết ta, hoặc là ngươi liền lăn. Trần Vũ cứng cổ, không hề sợ hãi. Mẹ nó, ta cũng như thế treo, ngươi nếu là lại không giết ta, ta cũng xem thường ngươi. Trần Vũ trong lòng oán thầm, mong đợi có chút lo lắng. Minh Xuân thần sắc ngoài ý muốn nhìn xem Trần Vũ, trong lòng kinh nghi không chừng. Cái này tiểu tử, thật như thế không sợ chết. Đại Tần bên trong, khi nào xuất hiện bực này nhân vật? Nếu mày nghĩ nghĩ, Minh Xuân chân nhân cả cười bắt đầu, phảng phất nhìn thấu hết thảy. Ha ha, ngươi là muốn mượn ta chi thủ chịu chết, tốt lưu danh sử xanh. Không thể ý nghĩ. Thế nhưng là ngươi biết không biết rõ, ngươi chết cùng thả cái giấm không có gì khác biệt, gió thổi qua liền tản. Ta chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, là có thể đem ngươi hết thảy công tích xóa bỏ. Ngươi chết, không ai sẽ nhớ kỹ, không có chút giá trị. Minh Xuân mở miệng, muốn đánh vỡ Trần Vũ tư tưởng phòng tuyến. Nói thật ra, hắn cũng không muốn động thủ. Tại Đại Tần triều đình, nếu như giết Trần Vũ, kia Đại Tần quốc vận phản vệ, chính là hắn cũng khó có thể tiếp nhận. Một cái thế gian công tước, còn chưa có tư cách nhường hắn chôn cùng. Cả triều văn võ cúi đầu, không có người phản bác. Vừa rồi Trần Vũ, hoàn toàn chính xác nhường trong bọn họ tâm bị xúc động mạnh. Nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy một hồi thôi. Còn sống, mới là trọng yếu nhất. Những cái kia vừa mới thăng lên dũng khí, tại nhìn thấy Minh Xuân chân nhân uy thế về sau, tựa như gió đồng dạng tiêu tán. Doanh Lạc nhìn xem cả triều văn võ, trong mắt lóe lên một vòng bi thương. Minh Xuân là rất khó nghe, nhưng lại là sự thật không thể chối cãi. Hôm nay coi như Trần Vũ chết rồi, lấy tiên đạo cường thế địa vị, muốn khống chế dư luận cũng là chuyện dễ dàng. Đến thời điểm Trần Vũ loại này trung nghĩa quốc sĩ, thậm chí khả năng bị ngàn người chỉ trỏ, trở thành bất trung bất nghĩa tiểu nhân. Trần Vũ, chớ nói nữa. Chấm trước kia nhìn sai ngươi, chấm không muốn ngươi chết ta. Doanh Lạc tay âm thầm đã qua gắt gao nắm chặt, móng tay bóp vào thịt bên trong, chảy ra đỏ bừng tiên huyết. Nhưng một trận tiếng cười to, nhường Doanh Lạc giật mình. Liên thấy Trần Vũ ngẩng đầu bước ra một bước, thẳng tắp nhìn xem Minh Xuân chân nhân, căn bản không đáng sợ. Cái chết của ta, Đại Tần non sông nhớ kỹ, vạn dặm gió mát nhớ kỹ, nhân gian chính đạo nhớ kỹ. Người tiên đạo tuy mạnh, xóa đến rơi cái này vạn dặm non sông, xóa đến rơi cái này tang thương nhân gian, xóa đến rơi ta cái này một bầu nhiệt huyết sao? Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy màu vẽ chiếu hoàn thành tác phẩm. Ta tới qua, ta tồn tại, ta không hối hận. Này tâm quang minh, cũng phục gì nói. Trần Vũ tâm tình khuấy động, nhớ tới thanh vân mấy ngàn năm mênh mông quần quận văn minh bên trong những cái kia tiền bối tiên liệt. Những người kia, năm đó đối mặt sơn hà quốc nạn, sợ cũng là như thế phóng khoáng trước được chưa? Mặc dù là vì tìm đường chết, nhưng giờ phút này Trần Vũ tựa hồ tỉnh mộng quá khứ, cảm nhận được những người kia năm đó kích tình cùng nhiệt huyết. Bỏ mình chỗ nào sợ, nhưng có một mảnh tâm. Toàn bộ đại điện chết đồng dạng yên tĩnh, chỉ có Trần Vũ thanh âm như sấm sét, rung động tâm linh của mỗi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt, triệt để thay đổi. Doanh Lạc cũng không cầm giữ được nữa, lập tức đứng người lên, thân thể tại không thể ức chế run rẩy. Chấm muốn cứu hắn. Bất luận cái gì đại giới, như thế quốc sĩ, chấm quyết không thể để hắn chết. Doanh Lạc trong lòng điên cuồng rít. Cùng một thời gian, toàn bộ vương đô trên không, phong vân hội tụ, vân đằng cuộn cuộn. Vô số học đường bên trong, vang lên sáng sủa tiếng đọc sách. Bầu trời xuất hiện lịch đại thánh hiền hư ảnh, cao tới trăm trượng, hướng về triều đỉnh chỗ phương vị cung thân túi đầu. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu lấy màu vẽ chiếu hoàn thành tác phẩm. Này tâm quang minh, cũng phục gì nói. Thánh hiền hư ảnh tất cả đều miệng tụng Trần Vũ lời nói, hùng hồn mênh mông quần quận thanh âm, vang vọng vương đô. Người buôn bán nhỏ, uyên bác chi sĩ. Liền kia thanh lâu danh kỹ, giờ phút này cũng nhìn qua giữa bầu trời thánh hiền hư ảnh, tràn đầy sùng kính cùng rung động. Thiên, đây là thánh hiền hiền linh. Đại Tần, đây chính là ta Đại Tần phong thái a. Là cái gì nhân vật lại có thể nói ra như thế vang dội cổ kim, đạt được lịch đại tiên hiền tán thành a. Thương thiên a, ai nói nho đạo đoạn tuyệt rồi. Trên đời này còn có nhiệt huyết chưa lạnh người a. Có tóc trắng bạc phơ láo giả, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía thánh hiền hư ảnh quỳ lạy, trong mắt nước mắt chảy ngang. Thiên địa có chính khí, lẫn lộn mà phú chảy hình. Phía dưới thì làm non sông, trên thì làm nhật tinh. Mênh mông nhân gian, chính khí trung quy là chủ đề vĩnh hằng. Thủy hoàng đế quét ngang lục hợp về sau, đối chư tử bách gia kiêm dung cũng xúc, đại lực thôi động phát triển. Nhân đạo hưng thịnh, vô số thánh hiền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hy vọng người người như rồng. Ở trong đó, rất nhiều nho đạo mọi người tiến vào triều đình. Có thể ra cẩm tú diệu kế, định quốc cán bang. Có thể bút mực làm đao, chu sát tà ma. Bị vạn dân kính trọng. Nhưng, từ khi thủy hoàng đế biến mất về sau, tiên đạo độc tôn, trắng trợn chèn ép cái khác đạo thống. Năm đó rầm rộ không tại, văn nhân bị trắng trợn tàn sát. Nho gia tức thì bị đánh cơ hồ đoạn tuyệt. Văn hóa không thể, dân chúng mông muội, quốc vận bị hao tổn. Hiện tại văn nhân đã sớm không có năm đó anh hùng khí khái, lại càng không cần phải nói nhìn thấy qua quá khứ thánh hiền hư ảnh. Lại không nghĩ rằng, hôm nay thánh hiền tái hiện. Cái này dị tượng cũng rốt cục truyền đến trên triều đình. Đám người cũng đều thấy được ngoài điện ở giữa bầu trời thánh hiền hư ảnh. Không ít người trong mắt bao hàm nhiệt lệ, căn bản là ức chế không nổi. Bọn hắn đã từng tuổi trẻ qua, đã từng đầy bụng hào hùng. Vào triều làm quan, đồ chính là tu thân thế gia, trị quốc bình thiên hạ a. Nhưng tại tiên đạo uy áp phía dưới, bọn hắn thành rụt đầu rùa đen, trong lòng dũng khí cũng sớm đã bị tiêu ma. Bao nhiêu cái ban đêm, bọn hắn tại lý tưởng cùng hiện thực ở giữa dây rủa lấy, cuối cùng trở nên chết lặng, trở nên trầm mặc. Trần Vũ hôm nay lời nói, nhường bọn hắn chết cứng tâm đắc đến xúc động. Minh Xuân khỏe mắt chực nhảy, khiếp sợ nhìn chằm chằm Trần Vũ. Vậy mà dẫn động cổ chi thánh hiền thông cảm. cái này tiểu tử đến cùng là cái gì tình huống? Nếu là hôm nay buông tha hắn, có lẽ tương lai sẽ trở thành họa lớn. Trong mắt lóe lên một xóa bỏ ý, Minh Xuân đã đang tính toán, muốn hay không giết chết Trần Vũ. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Hư không bên trong, đột nhiên một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên rơi xuống, đem Trần Vũ bao phủ ở bên trong. Mênh mông vĩ lực, trong nháy mắt quán chú đến Trần Vũ trong thân thể. Hạo nhiên chính khí. Đây là thiên địa hạo nhiên chính khí quán đỉnh. Có quan văn gặp một màn này, cả kinh giống to. Nhân gian chính đạo là tăng thương. Nho ra sở tu, chính là kia một cỗ hạo nhiên chính khí. Có cái này hạo nhiên chính khí, thơ có thể giết địch, từ có thể diệt quân. Chỉ có đạt được thượng cổ tiên hiền công nhận người, khả năng dẫn động giữa thiên địa chính khí, đạt được chính khí quán đỉnh. Loại này kỳ ngộ, là bao nhiêu văn nhân hâm mộ không đến. Bành. Minh Xuân sau lưng ngưng tụ đạo nhân pháp tướng, tại cái này ánh sáng màu trắng phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Liên Minh Xuân bản thân cũng bị mãnh liệt lực phản chấn chấn động đến liền lùi mấy bước, kinh hãi nhìn xem Trần Vũ. Hạo nhiên chính khí, nếu để cho ngươi trưởng thành, tuyệt đối là tiên đạo hòa lớn, ta ha có thể lưu ngươi. Cắn răng, Minh Xuân chân nhân ngang nhiên xuất thủ. Cái này thời điểm, hắn đã chính không để ý tới sinh tử, chỉ muốn giết chết Trần Vũ. Một trường vô ra, vạn đạo lôi quang thẳng đến Trần Vũ mà đi. Không muốn. Doanh Lạc biến sắc, đồng nhiên kinh hô. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 06, đây chính là nam nhân. Minh Xuân chân nhân quá nhanh, căn bản không cho Doanh Lạc cứu người thời gian. Đến trăm đạo cùng lôi, từ Minh Xuân chân nhân lòng bàn tay bắn ra, thẳng đến Trần Vũ mà đi. Quá tốt rồi, ngươi mẹ nó rốt cục độc thủ. Trần Vũ đại hỉ, nhắm mắt lại, mở ra hai tay, lấy rất vui vẻ bộ dáng nên đón công kích. A, ta rốt cục muốn trở thành thần đế. Minh Xuân chân nhân, ta sẽ cảm tạ ngươi. Lôi đình gào thét, một nháy mắt liền đâm vào cột sáng bên trên. Trong chốc lát, triều đình phong vân khuấy động. Vô tận hạo nhiên chính khí phảng phất bị chọc giận, bắn ra trùng điệp tiên hiền ngâm sướng thanh âm. Văn võ bá quan chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào, tựa hồ có vô tận lực lượng theo trong lòng dũng mãnh tiến ra. Nhu nhược, khiếp đảm, tại thời khắc này đều tiêu tán. Cái này thời điểm, liền xem như nhường bọn hắn đi chết đều không có vấn đề. Tiếng gầm cuồn cuộn, trăm đạo cùng lôi trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trong cột ánh sáng đột nhiên bắn ra từng cái thượng cổ văn tự, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Minh Xuân chân nhân trấn áp tới. Cái gì? Đây là nho đạo chi lực? Đây không có khả năng. Minh Xuân chân nhân cao giọng thét lên, con mắt cũng nhìn thẳng. Từ khi tiên đạo độc tôn về sau, tất cả đại đạo thống đều đã bị áp chế, nhất là nho đạo, trải qua tiên đạo huyết tinh trấn áp về sau, càng là cơ hồ đoạn tuyệt. Cái thế giới này đã thật lâu chưa từng xuất hiện đại nho, loại này ngưng chữ thủ đoạn giết người, đã sớm không thấy được. Không nghĩ tới hôm nay xuất hiện lần nữa. Không dám thất lễ, Minh Xuân chân nhân vội vàng vận chuyển lực lượng tiến hành phòng ngự, còn đem mang theo người hộ thân pháp bảo tất cả đều đem ra. Trong chốc lát, tại Minh Xuân chân nhân trước mặt, tạo thành từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh bảo hộ thuẫn, nhưng là không hề có tác dụng. Từng cái tản ra mênh mông cổ ý chư nghĩa, trực tiếp đem tất cả bảo hộ thuẫn tất cả đều đánh nát. Giang giác. Minh Xuân chân nhân tất cả pháp bảo tất cả đều bị hủy, những chữ cổ này tại hắn trong mắt càng lúc càng lớn. Oeng. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, bắn ra ánh sáng chói mắt, để cho người ta mắt mở không ra. Đợi đến quang mang tán đi, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Cột sáng đã biến mất không thấy, Minh Xuân chân nhân trực tiếp hôi phi yên diệt, ngay cả cặn cũng không còn. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đầu óc có chút phản ứng không kịp. Ly Hỏa Tông trưởng lão, chết tại đại điện. Tân nhiệm Văn Tuyên công, bị chư thánh tán thành, đạt được hạo nhiên chính khí quán đỉnh. Cái này mẹ nó cùng nằm mơ đồng dạng a. Triệu Hà ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Minh Xuân chân nhân, thế nhưng là cường đại tu tiên giả a. Làm sao lại chết trong tay Trần Vũ? Hắn đến tuột cùng là dạng gì quái vật? Triệu Hà nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi. Kia thân là tu tiên giả tự tin, tại lúc này triệt để bị Trần Vũ đánh nát. Doanh Lạc xít sao nắm chặt nắm đấm, kích động cơ hồ muốn kêu đi ra. Qua nhiều năm như vậy, Đại Tần đối mặt tu tiên giả một mực vâng vâng dạ dạ, chưa từng giống hôm nay dạng này bá khí. Trần Vũ, quá lợi hại. Nhìn xem Trần Vũ, Doanh Lạc trong mắt dị sắc liên liên. Trên triều đình, tất cả ánh mắt tất cả đều hội tụ trên người Trần Vũ. Chấn kinh, sùng bái, không thể tin được. Trần Vũ ngốc ngốc đứng tại chỗ, hai tay còn mở ra, khóe miệng hung hăng kéo ra. Ta không chết. Minh Xuân chân nhân không có. Cái này mẹ nó không đúng. Cầm nhầm kịch bản a. Uy, đại ca, có thể sống sót a. Cho ta đến lập tức, để ta làm thần đế a. Trần Vũ đơn giản muốn điên rồi. Tự mình thiên y vô phùng tìm đường chết kế hoạch, cứ như vậy thất bại rồi. Cái này mẹ nó không khoa học. Vừa rồi liền tùy tiện nói hai câu, liền bị hạo nhiên chính khí quán đỉnh rồi. Cái này sự tình không phải trong truyền thuyết mới tồn tại siêu cấp kỳ ngộ a. Cứ như vậy bị ta gặp được. Ta mẹ nó. Trần Vũ hiện tại phát hiện, tự mình lại có thể quan sát bên trong thân thể tự thân. Kia hùng hậu hạo nhiên chính khí tụ tập trong cơ thể hắn, tạo thành một đoàn sữa màu trắng trùng sáng. Thử một chút, Trần Vũ có chút bất đắc dĩ phát hiện, tự mình căn bản chỉ huy không động này đồ vật. Cái này ra hỏa, tựa như là cái vô lại, cưỡng ép chiếm thân thể của hắn. Văn Tuyên công lợi hại, chúng ta bái phục a. Có người đột nhiên mở miệng, đối Trần Vũ thật sâu bái, đầy mắt đều là kính trọng. Các ngươi thấy không, Văn Tuyên công trương này mở hai tay bộ dạng, quả nhiên có đại nho phong thái a. Nếu không phải nho đạo đoạn tuyệt, Văn Tuyên công ngày khác nhất định có thể bước vào đại nho cảnh giới. Lão phu cả đời tu văn, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy thánh hiển hiển linh, chính khí quán đỉnh, đời này không sống được a. Không nghĩ tới Văn Tuyên Công trẻ tuổi như vậy, liền có bực này ý chí khí độ, lão phu quả thực bội phục a. Cũng không ít người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt rất lạnh. Bọn hắn mặc dù là đại tần quan viên, nhưng âm thầm cùng tiên đạo câu kết làm vậy. Trần Vũ hôm nay biểu hiện, nhường bọn hắn cảm thấy tự mình ti tiện. Nhưng có ít người chính là như vậy, càng là tự mình ti tiện, liền càng thấy không được người khác tốt. Nhóm chúng ta mẹ nhà hắn cùng chó đồng dạng quỷ, ngươi đứng như vậy thẳng tắp, dựa vào cái gì? Đám người thái độ, Trần Vũ cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại chỉ muốn khóc. Hạo nhiên chính khí quán đỉnh đối người khác mà nói, là thiên đại hảo sự. Có thể cùng trở thành thần đế so sánh tính là gì? Ta mẹ nó trung cực học không được đến, liền đạt được cái bờ UFF. Khu khu, Văn Tuyên Công hôm nay quả thực nhường chấm kinh ngạc. Bất quá từ chối tiên môn cái này sự tình, Văn Tuyên Công quá qua loa. Doanh Lạc chậm rãi mở miệng. Trên triều đình, tiên môn hai mắt đông đảo. Vì duy trì tự mình hôn quân người thiết, Doanh Lạc chỉ có thể nhịn xuống kích động, ép một chút Trần Vũ. Trần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Lạc, trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên sáng lên. Đúng à, tìm đường chết biện pháp ngàn ngàn vạn, chọc giận cái này hôn quân, hắn cũng có thể giết chết ta à? Nói làm liền làm. Hôn quân, ngươi sao có thể nói ra những lời này? Ta chính là đại tần trọng thần, từ chối tiên môn chính là tang thương chính đạo, có gì qua loa? Ngươi đã là tân đế, lúc có khí thôn ngàn dặm ý chí, đối mặt như thế tứ hôn hoang đường sự tình, không chỉ có không ngăn cản, còn trách cứ tại ta. Ngươi chẳng lẽ đầu óc hỏng? Trần Vũ mang to. Trong lời nói, một nửa là vì tìm đường chết, một nửa khác cũng là quả thực bị tức đến. Từ nhỏ sinh ở Thanh Vân, sinh trưởng ở Thanh Vân, cho dù xuyên việt rồi, Trần Vũ cũng y nguyên có người da vàng ngạo khí. Người da vàng, không sợ cường quyền, dám cùng tiến tranh, theo đuổi chính là mệnh ta do ta không do trời. Tựa như từng cái trong chuyện xưa nói như vậy. Cửa ra vào có núi chặn đường, người ngoại quốc nghĩ tới đúng vậy có thần linh đến cứu vớt bọn hắn, người da vàng nghĩ tới là cái gì? Trực tiếp đem núi cho dọn đi. Gặp được hồng thủy làm sao bây giờ? Người ngoại quốc nghĩ tới là thượng đế đến cứu vớt bọn hắn, mà người da vàng đâu? Lấy vô tận sức người, chế phục hồng thủy. Đây là người da vàng ngạo khí tận trong xương thủy tức, bất khuất. Đại tần, tại Thanh Vân trong lịch sử là một cái cực kỳ bá khí tồn tại. Kết quả đến nơi này, vậy mà trực tiếp bị tiên đạo ép thành dạng này. Mất mặt. Các loại lao tử trở thành thần đế, chuyện thứ nhất chính là phế đi tiên đạo, lại phế bỏ ngươi cái này cầu hoàng đế. Trần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Trên triều đình, đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trời ạ, mắng thần đế. Văn Tuyên Công đây là đầy trời lớn mật a. Hắn biết không biết rõ, thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn, đổ máu ngàn dặm a. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía Doanh Lạc, nghĩ biết rõ Doanh Lạc sẽ là phản ứng gì. Trần Vũ cũng là như thế, chừng chừng nhìn chằm chằm Doanh Lạc. Không khí chết đồng dạng yên tĩnh. Mười mấy giây về sau, Doanh Lạc chậm rãi mở miệng. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 07, ngươi nói như vậy, vậy ta nhất định phải lên a. Văn Tuyên Công thật là lớn lá gan, có dũng khí như thế cùng chấm nói chuyện. Truyền chấm ý chỉ, Văn Tuyên Công cấm túc 7 ngày, ở nhà tỉnh lại, bãi triều. Doanh Lạc phất ống tay háo một cái, ly khai đại điện. Trên triều đình, đám người ngẩn người, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Khi quân vong thượng, cái này thế nhưng là đại tội. Kết quả là cho nhẹ như vậy xử phạt. Cũng thế, Văn Tuyên Công bị hạo nhiên chính khí quán đỉnh, nếu là bệ hạ động Văn Tuyên Công, sợ là muốn bị người trong thiên hạ chửi rủa. Có người phân tích nói, đạt được đám người khẳng định. Một thời gian, tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ, trong mắt cũng tràn đầy bội phục. Văn Tuyên Công thật sự là mãnh liệt ta, có dũng khí oán giận tiên môn, dám mắng bệ hạ, kết quả còn chuyện gì không có. Ngư bức. Cũng có người ở một bên cười lạnh không thôi. Hôm nay Trần Vũ tất nhiên là xuất tận danh tiếng, thế nhưng là kia lại như thế nào? Đắc tội tiên môn, nhất định khó mà kết thúc kiến lành. Thừa tướng đại nhân, ngài liền bỏ mặc quần a. Có người tiến đến một cái lao giả bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì. Lao giả tên là Lý Cao, chính là đương triều thừa tướng, dưới một người, trên ba người. Mà lại trong nhà cũng có tuổi trẻ đệ tử bái nhập tiên môn, Lý gia cũng bởi vậy đạt được tiên môn ủng hộ. Trên triều đình, Lý Cao uy tín cực cao. Lý Cao hai tay giữ tại trước người, cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Văn Tuyên Công thế nhưng là đạt được tiên thánh công nhận, lão phu có thể không quản được a. Nói xong, Lý Cao liền khoan thai rời đi, trong lòng cười lạnh không thôi. Một đám ngớ ngẩn. Sự tình hôm nay, còn cần hắn đi quản a? Tiên môn biết được có như thế một cái gia hỏa, làm sao có thể bỏ qua hắn? Hắn chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là đủ rồi. Về phần trêu chọc Văn Tuyên Công. Được rồi, đây chính là người điên. Thật sự là chọc tới, còn làm cho tự mình một thân canh, hoàn toàn không có lời. Lý Cao vừa đi, những người khác cũng đều ly khai đại điện. Đi ngang qua Trần Vũ bên cạnh thời điểm, bất luận là ai, tất cả mọi người tận lực lẩn đi xa xa. Những cái kia muốn đầu nhập vào tiên môn từ không cần phải nói, vốn là căm thủ Trần Vũ. Chính là những cái kia vừa rồi đối Trần Vũ tán thưởng có thừa người, giờ phút này cũng không dám tiến lên cùng Trần Vũ trò chuyện. Mọi người trong lòng rất rõ ràng, Trần Vũ tất nhiên sẽ lọt vào tiên môn trả thù. Nếu như cùng Trần Vũ dính vào quan hệ, sau này làm sao bây giờ? Thời gian còn thế nào qua? Có thời điểm, nhiệt huyết là nhiệt huyết, hiện thực là hiện thực a. Đại tần đã là bộ dáng này, như thế nào chỉ là một cái Trần Vũ có thể cải biến? Vẫn là thành thành thật thật rụt lại đầu đi. Ngoi đầu lên sự tình, nhường Trần Vũ một người đi làm liền tốt. Một thời gian, cả triều văn võ đi sạch sành sanh, chỉ có Trần Vũ một người ngốc ngốc đứng tại trên đại điện. Không có. Cái này mẹ nó liền không có. Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra. Cầu hoàng đế, ngươi là nữ nhân sao? Như thế mà ngươi, ngươi cũng bất trị ta một cái đại bất kính chi tội. Tìm đường chết kế hoạch thất bại, Trần Vũ rất ưu tang. Văn Tuyên công đại nhân, ngài thật sự là một thân chính khí, tập gia bội phục. Lúc này, một cái thái giám đi tới, đối Trần Vũ thật sâu không người chào. Triệu tổng quản, ngươi quá khen. Trần Vũ trả cái lễ. Ngươi tới là làm hướng đại thái giám, Triệu Minh, phụ trách hoàng cung sự vụ lớn nhỏ. Ha ha, đại nhân hôm nay làm, Triệu Minh phi thường bội phục, cũng bởi vậy có mấy câu muốn nói cho đại nhân. Triệu Minh khẽ bước cằm, thản nhiên nói. Mời nói. Đại nhân, ngươi hôm nay đã xông ra gì thiên đại họa, về sau cần phải tuyệt đối xem chừng. Có thời điểm, chủ tử không gọi, chó cũng sẽ tê ở. Vì đại tần, đại nhân vẫn là phải giữ lại hữu dụng chi thân a. Trần Vũ mắt sáng lên, trong nháy mắt liền minh bạch. Triệu Minh đây là tại nhắc nhở tự mình điệu thấp một chút, có chút nhớ nhung muốn lịnh bợ tiên môn người, sẽ đối với tự mình động thủ. Một câu, cũng làm cho Trần Vũ mạch suy nghĩ lập tức sáng sủa. Đúng à, mặc dù lần này thất bại, nhưng chỉ cần tự mình tiếp tục cùng tiên môn đối nghịch, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha mình a. Tiếp tục tìm đường chết, sớm muộn có thể chết. Có hy vọng, có hy vọng. Ha ha, lão Triệu, cảm ơn ngươi nhắc nhở a, bất quá ta tâm như nhật nguyện, sáng tỏ có thể thấy được, lại có sợ gì. Trần Vũ trùng điệp vỗ vỗ Triệu Minh bả vai, cười đến rất vui vẻ. Đại nhân, ngươi đây là? Triệu Minh nhìn xem cười to Trần Vũ, một thời gian ngây ngẩn cả người. Đắc tội tiên môn, người khác đều sợ muốn chết, làm sao cái này nam nhân còn như thế vui vẻ? Hán, thật một điểm e ngại cũng không có a. Ha ha, không có việc gì không có việc gì. Lão Triệu, ta xem cả Triều Văn Võ, luận dũng khí cùng trung thành, cũng không bằng ngươi a. Có dũng khí nói chuyện với ta, hôm nay chỉ có ngươi. Là đại tần cân nhắc, cũng chỉ có ngươi. Người khác là thân toàn bộ trí tản, ngươi là thân tản trí kiên a, về sau ngươi cần phải cách ta xa một chút, đừng bị ta liên lụy, ha ha. Khẽ hát, Tần Vũ tâm tình thật tốt, chậm ung dung ly khai đại điện. Tới đi, để cho ta tại tìm đường chết con đường bên trên, càng chạy càng xa đi. Triệu Minh đứng tại chỗ, ngốc ngốc nhìn xem Tần Vũ bóng lưng rời đi, đột nhiên hốc mắt liền đỏ lên. Cả Triều Văn Võ cũng không bằng Tạp Gia. Đại nhân a, ngài thật sự là quá đề cao Tạp Gia a. Triệu Minh xoa xoa khóe mắt, tự rêu cười một tiếng. Hắn là cái hoàng quan, mặc dù là đại nội tổng quản, trong ngày thường mọi người khách khách khí khí với hắn, có thể hắn rất rõ ràng. Kia, bất quá là bởi vì hắn cách Tần Đế gần một chút, cho nên không nguyện ý đắc tội hắn thôi. Sau lưng, lại có ai để mắt hắn? Về phần nói dũng khí trung thành, ai sẽ cho rằng một cái hoạn quan có thể có cái gì dũng khí cùng trung thành? Hôm nay hắn bị Trần Vũ rung động đến, cho nên mới mở miệng nhắc nhở, cũng là sợ Trần Vũ sẽ gặp phải độc thủ. Không nghĩ tới, Trần Vũ vậy mà như thế tán đồng hắn, cuối cùng còn vì hắn cân nhắc, nhường hắn cách mình xa một chút. Toàn bộ đại tần, lại có ai như vậy để mắt hắn cái này hoạn quan, lại có ai quan tâm như vậy qua hắn? Chỉ có Văn Tuyên công một người. Một thời gian, Triệu Minh đột nhiên cảm giác trong lòng tốt ấm, thật kích động. Đại nhân cao thượng, Tạp Gia kính nể. Trống rỗng trên triều đình, Triệu Minh hướng về phía Trần Vũ rời đi phương hướng quỳ xuống, trịnh trọng làm một đại lễ. Đứng người lên về sau, Triệu Minh nắm thật chặt nắm đấm. Đại nhân, Tạp Gia mặc dù chỉ là hoạn quan, nhưng cũng sẽ hết sức bảo hộ ngươi. Trong cung đình nếu ai đối phó đại nhân, Tạp Gia tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, ở trong mắt Triệu Minh, Trần Vũ chính là chi kỷ của hắn. Hát gì? Trần Vũ trên đường về nhà, trung điệp hát hơi một cái. Ai ở sau lưng nhắc tới ta? Vuốt vuốt cái mũi, Trần Vũ nói một mình. Được rồi, trở về bù một cảm giác, ai, thân thể này vẫn là kém nhiều, hiện tại eo lại còn như vậy chua. Vừa nghĩ tới sáng nay nhìn thấy cái kia mỹ nhân tuyệt thế, Trần Vũ liền có chút tâm thần dập dờn. Về đến nhà, Trần Vũ cùng An Bá lên tiếng chào, liền chui vào phòng bên trong nằm ngáy ho ho. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, Trần Vũ lúc này mới ung dung tỉnh lại. A, thật sự là dễ chịu. Cái này ngủ một giấc đến, cảm giác triệt để sống lại a. Ung ngô cục. Bụng văng lên, Trần Vũ đứng dậy rời phòng. An Bá, có thức ăn không? Ta đói. Vừa mới nói xong, An Bá liền chạy tới, hai mắt sáng lên nhìn xem Trần Vũ. Đại nhân, ngươi quá lợi hại. Ông trời của ta, ngươi biết không biết rõ, toàn bộ vương đô cũng bởi vì ngươi nổ. A, ngươi nói cái gì? Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Vương đô nổ. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 08, ngươi mẹ nó chơi ta. Trần Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vương đô nổ. Cái gì tình huống? Đừng có gấp, ngươi từ từ nói. An Bá nuốt ngụm nước miếng, nói, đại nhân, hiện tại toàn bộ vương đô đều đang đồn, ngươi tại triều đình phía trên biểu hiện. Thứ hôn, dị tượng, lưu danh vạn cổ thơ tử. An Bá càng nói càng kích động, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Cũng truyền ra. Trần Vũ ngẩn người. Hắn chỉ là nghĩ tìm đường chết mà thôi, không nghĩ tới sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đúng vậy a, cũng truyền ra. An Bá sắc mặt đỏ bừng. Hải, cái này không trọng yếu. Tranh thủ thời gian cho ta làm ăn chút gì, ta đều nhanh chết đói. Trần Vũ khoát tay áo, không thèm để ý chút nào. Ai, ta đây chính là chuẩn bị. An Bá mở miệng, đều nhanh cười đáp lô hai cái. Làm nhìn xem Trần Vũ lớn lên người, An Bá một mực đối Trần Vũ cũng rất thất vọng. Không nghĩ tới hôm nay, Trần Vũ vào chiều vậy mà làm ra loại đại sự này. Lão gia a, ngươi trên trời có linh thiêng có thể chịu được cảm thấy an ủi. Đại nhân hắn căn bản không phải một cái hoàn khố đệ tử a. Nguyên lai qua nhiều năm như vậy, hắn cũng tại ẩn giấu tự mình, hiện tại mới là hắn chân chính bộ dạng a. An Bá sau khi đi ra, hướng về phía bầu trời bái một cái, hốc mắt có chút đỏ lên. Loại cảm giác này, tựa như là ngươi vẫn cho là nhà mình tiểu hài, là cái bất học vô thuật tiểu lưu manh. Đột nhiên có một ngày, ngươi phát hiện cái này chỉ là hắn đang cố ý ẩn tàng, trên thực tế, hắn là một cái bảo vệ quốc gia đại tướng quân. Trước đây sau khác biệt, thật sự là quá lớn. Biết được tin tức này về sau, An Bán nấu cơm cũng cảm giác có lực. Mà lại, hắn đối Trần Vũ càng thêm bội phục. Thấy không, chuyện lớn như vậy, như thế lớn thanh danh, người lớn đều không quan tâm. Tại đại nhân trong mắt, cái này còn chưa có ăn cơm trọng yếu. Đại nhân hoàn toàn xem hư danh như không. Cái này, là bực nào bao lao ý chí a. Rất nhanh làm cơm tốt, ba cái rau xảo, một tô canh. Văn Tuyên Công mặc dù là đại tần 12 công một trong, nhưng bởi vì lịch đại Văn Tuyên Công cũng rất thanh liêm tiết kiệm. Cho nên bất luận là ăn ở từng cái phương diện, cũng rất phổ thông. Mà lại bởi vì cùng tiên môn không thân cận, cho nên cũng nhận tiên môn chèn ép. Mặc dù là công tước, có thể thời gian trôi qua còn không có một chút phổ thông thương nhân gia đình tốt. Trần Vũ muốn ăn mở rộng, Phong Quyển Tàn Vân ăn hết sạch. Đúng rồi, ngoại giới đều là nói như thế nào? Trần Vũ có chút hiếu kỳ. Còn có thể nói như thế nào, cũng bị đại nhân cách làm của ngươi chấn kinh a. An Ba tự hào cười một tiếng. Bình thường tất cả mọi người cho rằng đại nhân ngươi là mềm yếu vô năng phế vật, lần này tất cả mọi người đối ngươi lau mắt mà nhìn, xưng đại nhân ngươi là đại tần ngông nên đây. Trần Vũ ánh mắt lóe lên, đại tần ngông nên. Ân, cái này cũng không tệ. Nếu là như vậy, chắc hẳn là có thể kéo đến không ít cửu hận, những người kia muốn định bợ tiên môn, hẳn là sẽ không kịp chờ đợi đối ta động thủ a. Ta ra ngoài đi một chút. Lên tiếng chào, Trần Vũ ly khai công phủ, trên đường đi dạo. Về phần Doanh Lạc lệnh cấm túc. Xin nhờ, nếu là dạng này trực tiếp làm thịt tự mình, kia mới tốt nhất. Trên đường, Trần Vũ còn tại huyễn tưởng, nhìn xem có thể hay không gặp được một hai cái thích khách các loại. Bất quá nhường hắn thất vọng. Thích khách ngược lại là không có, lại gặp rất nhiều người sùng bái. Thấy không, đây chính là Văn Tuyên Công a. Thiên, hắn hôm nay quá dũng a. Châu. Ai, xem ra nhóm chúng ta lúc trước cũng nhìn lầm, Văn Tuyên Công căn bản không phải cái hèn yếu phế vật a. Đúng vậy a, hôm nay trên triều đình sự tình, quá hết giận. Phản kháng tiên môn đệ nhất nhân a. Lúc trước tiên môn tứ hôn sự tình, vì đã kích đại tần khí vận, cho nên tiên môn trắng trợn tuyên dương. Toàn bộ đại tần cũng biết rõ, Văn Tuyên Công muốn trở thành tiên môn người ở rể. Đối việc này, dân gian tiếng mắng không dứt, không nghĩ tới sự tình vậy mà phát sinh đảo ngược. Nguyên bản sa sút sĩ khí, cũng bởi vì chuyện này tăng vọt. Trần Vũ đi tại trên đường cái, vạn chúng chú mục, khắp nơi đều là nghị luận thanh âm của mình. Có người thậm chí bên đường quỳ gối Trần Vũ trước mặt, hướng Trần Vũ quỳ lạy. Không có biện pháp, bộ dạng này muốn dạo phố đã là không thể nào, Trần Vũ chỉ có thể trở về nhà. Trải qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, một thân ảnh nghiêng nghiêng dựa vào vách tường, trong tay ôm lấy một thanh trường kiếm. Hắn toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, thần sắc lạnh lùng. Ừm. Trần Vũ bước chân dừng lại, lặng lặng nhìn xem người này. Ha ha, Văn Tuyên Công, ta chờ ngươi đã lâu. Người kia quay đầu chỗ khác, là một tấm trải qua tang thương khuôn mặt. Hắn lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ, hơi nhếch khóe môi lên. Ngươi là ai? Ta. Người vô danh một cái. Ngươi muốn làm gì? Giết ta a. Trần Vũ tim đập rộn lên. Đến rồi. Các ngươi những này gian thần a, thật là quá đáng yêu a. Nhanh như vậy liền phái người tới giết ta. Hiệu suất này quá cao. Thần đế, ta muốn trở thành thần đế. Ồ, ngươi không sợ? Người kia nhìn xem Trần Vũ, lông mày nhíu lại, có chút hiếu kỳ. Trần Vũ hả ra một phát bài, cười ha ha một tiếng. Sợ cái gì? Nếu như sợ hãi, ta cũng sẽ không làm loại chuyện đó. Trần Vũ mặt không đổi sắc. Người kia mắt sáng lên, nói, ta rất hiếu kỳ, đại tần đã đến một bước này, ngươi còn có tất yếu thủ hộ hắn a. Hiện tại trên triều đình, cả triều văn võ cũng quỳ gối tiên môn dưới chân, chính là tần đế cũng không dám phản kháng tiên môn. Ngươi làm như vậy chẳng phải là muốn chết? Vì sao không quỳ gối tiên môn trước mặt, lấy địa vị của ngươi, tiên môn tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe vậy, Trần Vũ chỉ là cười ha ha, một lát sau thần sắc nghiêm lại, khinh bỉ nhìn người kia một cái. Hừ, bọn hắn quỳ, là bọn hắn sai. Ta không có quỳ xuống, là bởi vì ta biết rõ, cái gì là đúng. Một người chết có lẽ như đom đóm dập tắt, nhưng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Sau khi ta chết, sẽ có người bị xúc động, sẽ có người tiếp tục phản kháng. Cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn sẽ hội tụ thành hào hùng bí lực. Nhường những cái kia cao cao tại thượng tiên môn biết rõ, thiên nhược hưu tỉnh thiên dược lão, nhân gian chính đạo là tăng thương. Giờ khắc này, Trần Vũ nghĩ đến rất nhiều. Đại tần, tiên môn, tựa hồ cùng ở kiếp trước kia một đoạn liệt hỏa tuế nguyệt lẫn nhau trùng lập. Người da vàng thực chất bên trong là bất khuất. Đối mặt áp bách, có ít người quỳ, nhưng còn có một số người lựa chọn đứng lên. Bắt đầu, không muốn làm nô lệ lắm người. Nhường tiên môn biết rõ, nhân gian nhân vật chính là người. Ngoài đó, ta nếu là đặt ở chiến tranh niên đại, tối thiểu nhất cũng có thể làm cái liệt sĩ. Trần Vũ trong lòng tự giễu cười một tiếng. Lập tức nghiêm mặt nhìn xem người kia, muốn giết cứ giết, động thủ đi. Trần Vũ tiến về phía trước một bước, ngẩng đầu đỡ ngực. Đối diện, người kia kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Tinh tinh chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thiên nhược hữu tình thiên dược lão, nhân gian chính đạo là tăng thương. Thế gian này, thật có như thế vĩ đại ái quốc người a. Hắn mỉ non, toàn thân run rẩy, trong mắt lệ quang lấp lóe. Phù phù. Đột nhiên, người kia lại quỳ gối Trần Vũ trước mặt, dập đầu ba cái. Ngươi làm gì? Trần Vũ động, nháy mắt. Đại nhân quả nhiên như truyền ngôn đồng dạng uy vũ bất khuất, tiểu nhân bội phục. Trần Vũ trừng to mắt, ngươi không phải muốn giết ta sao? Người kia gật đầu. Ta là một tên ái quốc kiếm khách, tên là Ly Trung, nghe nói đại nhân muốn trở thành tiên môn người ở rể, vốn là cố ý chạy đến giết đại nhân. Nhưng ta nghe nói trên triều đình sự tình, vì nghiệm chứng đại tần ngông nên truyền ngôn, ta mới có thể thăm dò đại nhân. Hôm nay gặp mặt, đại nhân so truyền ngôn càng thêm vĩ đại, ta muốn đi theo đại nhân khoảng trường, bảo hộ đại nhân. Đông đông đông. Nói xong, Ly Trung đối Trần Vũ lại dập đầu ba cái. Trần Vũ trợn tròn mắt. Mẹ nó, không chỉ có không chết thành, còn nhiều thêm cái người bảo vệ. Lão Thiên, ngươi mẹ nó chơi ta à? Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 09, thật hảo tâm thương hắn. Đi đi đi, ta mới không cần cái gì người bảo vệ. Trần Vũ tức không nhẹ, khoát tay áo, vượt qua Ly Trung liền đi. Vốn cho rằng là cái thích khách, không nghĩ tới mấu chốt thời điểm, vậy mà cho mình tới cái đâm lưng. Lãng phí tình cảm. Đại nhân xin đợi một chút. Ly Trung vọt tới Trần Vũ trước mặt. Đại nhân, ngươi lần này đắc tội tiên môn, lại mắng tần đế, không biết do ít người muốn lấy tính mạng của ngươi. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm, ta tại bên cạnh của ngươi, tối thiểu nhất có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Ly Trung thần sắc chân thành, rất có loại này vì Trần Vũ xông pha khói lửa ý tứ. Ta mẹ nó. Trần Vũ khỏe mắt chực nhảy. Ai muốn ngươi bảo hộ ta? Ta muốn tìm chết ta. Ngươi đừng tới đây a. Không cần, ta không muốn gặp lại ngươi, gặp lại. Gỡ ra Ly Trung, Trần Vũ tức giận đi. Bảo vệ mình. Đây không phải ảnh hưởng tự mình là thần đế a. Cái này sự tình sao có thể nhẫn? Tuyệt đối không được. Đại nhân hắn không quan tâm ta bảo hộ. Ly Trung kinh ngạc xuất thần, sau đó nhãn thần sáng lên. Ta biết rõ, đây là đại nhân tại quan tâm ta. Nhất định là hắn biết mình thân hám hiểm cảnh, sợ ta bị liên lụy, lúc này mới cự tuyệt ta bảo hộ. Đây chính là cổ chi thánh hiền phong thái a, chính mình cũng sắp chết, còn nhớ người khác an nguy. Ly Trung trong lòng tràn đầy cảm động, tiếp theo càng thêm kiên định. Đại nhân thân cư cao vị đều không sợ chết, ta một giới võ phu sợ cái gì? Đại nhân ngươi chờ, ta cái này đi liên hệ ta hảo hữu, đến đây bảo hộ ngươi. Ta Ly Trung thề với trời, ai muốn thương tổn ngươi, nhất định trước muốn vượt qua thi thể của ta. Nắm thật chặt trường kiếm trong tay, Ly Trung một cái lắc mình, trực tiếp biến mất trong ngõ hẻm. Trần Vũ nếu như biết rõ Ly Trung ý nghĩ, sợ là muốn khóc chết. Ta chính là nghĩ tìm đường chết ta, đừng đến bảo hộ ta à? Về đến trong nhà, Trần Vũ tâm tình rất phiền muộn, khoan trở về phòng nghỉ ngơi. Hoàng hôn dần dần chìm. Hoàng cung trong phòng nghị sự, Doanh Lạc ngồi ở chủ vị trên cao, trừ hắn thổi bên ngoài, còn có mặt khác ba người. Cái này ba người đều là ban ngày trên triều đình, bị Trần Vũ mắng to ba người, cũng là thế nhân trong mắt gian thần. Ba vị ái khanh, thật sự là hủy khuất các ngươi. Các ngươi rõ ràng là trung thần, nhưng lại không thể không cùng Trần Vũ đối nghịch, còn muốn bị hắn nhục mạ. Doanh Lạc thần sắc cái nấy. Mặc dù đại tần bị tiên đạo chèn ép lợi hại, trên triều đình rất nhiều người đều mong kết tiên đạo. Nhưng, tóm lại vẫn là có trung nghĩa người. Bọn hắn cùng Doanh Lạc một đạo, muốn phục hưng đại tần, đối kháng tiên môn. Thế nhưng là tiên môn thế lực quá lớn. Bọn hắn cũng không thể không ngụy trang thành gian thần, mới có thể âm thầm phát triển. Bệ hạ không cần tự trách, hôm nay nhóm chúng ta bị mắng rất vui vẻ a. Một người cười ha hả mở miệng. Hắn gọi Lưu Thanh, tại triều đình phía trên bị Trần Vũ mắng không nhẹ. Bất quá giờ phút này, hắn không có chút nào oán khí, ngược lại vẻ mặt tươi cười. Hai người khác cũng tại gật đầu. Không tệ, không nghĩ tới hôm nay nhóm chúng ta có thể nhìn thấy chính khí quán đỉnh, vị này tân nhiệm văn tuyên công, thật sự là khó lường a. Đúng vậy à, trên phố trước kia đều đang đồn nói, Trần Vũ là cái bất học vô thuật hỗn đản, hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là hắn che giấu. Có thể giấu có thể hiện, thời khắc mấu chốt một điểm không sợ, kẻ này hữu dung hữu nhu, càng hữu tâm hơn a. Ba người mở miệng, đối Trần Vũ đánh giá đều là cực cao. Doanh Lạc gật đầu, thần sắc cảm khái. Đúng vậy a, Trần Vũ người này, thật sự là nhân trung long phượng. Chắc hẳn hắn làm như vậy, cũng là vì mê hoặc tiên môn, bảo hộ hắn phụ thân đi. Đời trước Văn Tuyên công liền cùng tiên môn không thân cận. Nếu là Trần Vũ lại biểu hiện quá loa mắt, sợ rằng sẽ bị tiên môn kiêng kỵ, dẫn đến cửa nát nhà tan. Nếu là phế vật một chút, kia ở trong mắt tiên môn, Văn Tuyên công cũng coi như không được cái uy hiếp gì, tự nhiên càng thêm an toàn. Mà lại âm thầm, còn có thể xúc tích lực lượng, đối kháng tiên môn. Nếu không phải đời trước Văn Tuyên công ngoài ý muốn bỏ mình, mà lại tiên môn tứ hôn, chỉ sợ Trần Vũ còn sẽ không bại lộ. Ai, cái này Trần Vũ à, thật sự là tốt diễn kỹ, thế nhưng là đem nhóm chúng ta lừa đủ thảm. Lưu Thanh tự giễu cười một tiếng, trên mặt lại là vui sướng thần sắc. Hai người khác cười ha ha, cũng là ý tưởng giống nhau. Doanh Lạc cũng cười, đây là nàng những năm gần đây, cười đến rất vui vẻ một lần. Trên triều đình, có như thế trọng thần vì chính mình cân nhắc, cam nguyện mạo hiểm đối kháng tiên môn, hơn nữa còn đạt được hạo nhiên chính khí quán đỉnh. Có thể được đến như thế thần tử, làm quân chủ biết bao may mắn. Chỉ là, vì phụ thân làm đến bước này, những năm này nhất định khổ hắn đi. Một người đột nhiên mở miệng, nhường đám người rơi vào trầm mặc. Đúng vậy à, rõ ràng là một cái có đại trí tuệ, đại dũng tức người, lại muốn gánh vác lấy phế vật, hèn nhát tên tuổi. Cái này nên cỡ nào biệt khuất. Mà lại, người khác còn có thể bắt hắn cùng đời trước Văn Tuyên công so sánh, càng thêm xem thường hắn. Bọn hắn ngụy trang thành gian thần, là thế nhân chỗ khinh thường, loại kia bị thế nhân hiểu lầm cảm giác, bọn hắn quá rõ ràng. Trần Vũ đâu? Nhiều năm như vậy nhẫn lại xuống tới, nhất định càng không tốt qua. Thế nhưng là ai có thể biết rõ, chân chính Trần Vũ là bực nào trung nghĩa a? Ai, vừa nghĩ tới trước đó trách lầm Văn Tuyên công, ta cũng cảm giác hổ thẹn a. Lưu Thanh lắc đầu liên tục, phi thường tự trách. Hai người khác gật đầu, sắc mặt tái nấy. Những năm gần đây, bọn hắn đã từng không ít lần mắng qua Trần Vũ là phế vật. Hiện tại trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng vào thời khắc này, một trận tiếng cười duyên vang lên, hấp dẫn mấy người lực chú ý. Ha ha, mấy vị đại nhân đây là tại bản thân tỉnh lại sao? Cửa ra vào, một đạo thân mang hỏa hồng lụa mỏng váy dài nữ tử, chậm rãi cất bước mà vào. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, da trắng non nà, cử chỉ ở giữa tự nhiên mà vậy tản ra một loại tự nhiên mỹ thái. Có thể hết lần này tới lần khác, tại trên người nàng lại có một loại thánh khiết cảm giác. Phảng phất, trước mắt cái này nữ nhân đã là thiên tử, lại là yêu nữ, tràn đầy trí mạng dục hoặc. Hồng tụ bái kiến bệ hạ, ba vị đại nhân. Nữ tử thi lễ một cái, cười nhẹ mở miệng. Hồng tụ, sao ngươi lại tới đây? Để ngươi tra sự tình như thế nào? Doanh Lạc cười hỏi thăm. Người tới tên là Hồng tụ, chính là Đại Tần Ám Ảnh lâu chi chủ. Ám Ảnh lâu là cơ quan tình báo, là năm đó thủy hoàng đế thiết trí, chuyên môn tần đế quản hạt, phụ trách thu thập thiên hạ tin tức. Từ vương công quý tộc cho tới bán hàng rong tôi tớ, liền không có Ám Ảnh lâu không có được tình báo. Triều đình sự tình kết thúc về sau, Doanh Lạc liền phái Hồng tụ bí mật quan sát Trần Vũ, cũng là sợ có người gây bất lợi cho Trần Vũ. Bệ hạ, Văn Tuyên công đại nhân hôm nay sau khi ăn cơm, không để ý ngươi lệnh cấm túc, ly khai công phủ. Hồng tụ trả lời. Cái này Văn Tuyên công. Doanh Lạc cười khổ lắc đầu. Lưu Thanh ba người liếc nhau, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Đây cũng quá không cho bệ hạ mặt mũi. Bất quá cùng trên triều đình sự tình so sánh, tựa hồ cái này cũng không tính là gì. Hắn ra ngoài nhưng có gặp được sự tình gì? Doanh Lạc truy vấn. Hồng tụ gật đầu, nói, ngược lại để hắn gặp một việc. Tại trong một cái hẻm nhỏ, hắn gặp một tên kiếm khách, kia danh kiếm khách muốn chặn giết hắn. Cái gì? Chặn giết hắn? Hắn có bị thương hay không? Doanh Lạc sắc mặt đột biến, vội vàng hỏi thăm. Hồng tụ sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Doanh Lạc. Kỳ quái, bệ hạ thường ngày núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, hôm nay làm sao thất thố như vậy? Mặc dù có chút không hiểu, nhưng Hồng tụ cũng không nghĩ nhiều. Lắc đầu, nàng nói, Văn Tuyên công cũng không có thụ thường, ngược lại khuất phục kia danh kiếm khách. Khuất phục kiếm khách? Mấy người ngẩn người. Doanh Lạc một mặt ngạc nhiên, tuân hỏi, hắn là thế nào làm được? Hồng tụ sắc mặt cổ quái, nói, bởi vì hắn nói một phen. Một phen? Doanh Lạc cùng Lưu Thanh ba người nhìn nhau một cái, ngây dại. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, gặp được sắc đẹp, hôn đản này tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Là như vậy. Hồng tụ đem trước đó phát sinh ở trong hẻm nhỏ sự tình tất cả đều nói ra. Trong phòng, ánh đến thông minh. Thời gian phảng phất ngủ thiết đi, vô cùng an tĩnh. Bốn người ngồi tại riêng phần mình chỗ ngồi, ánh mắt phức tạp. Lưu Thanh ba người đã lệ rơi đầy mặt, Doanh Lạc cũng là hai mắt đỏ bừng. Nghe Hồng tụ miêu tả, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy trong hẻm nhỏ phát sinh hết thảy. Đom đóm dập tắt không phải điểm cuối cùng, mà là tinh hỏa liệu nguyên điểm xuất phát. Cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn sẽ hội tụ thành hào hùng mỹ lực, nhường những cái kia cao cao tại thượng tiên môn biết rõ, thiên nhược hưu tỉnh thiên dược lão, nhân gian chính đạo là tăng thương. Lưu Thanh xoa xoa nước mắt, thở dài một tiếng. Văn Tuyên công, cường tráng quá thay. Đúng vậy a, đây là cỡ nào ý chí, mới có thể nói ra như thế lời nói a. Kẻ này mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là hắn cách cục, so nhóm chúng ta thật sự là cao nhiều lắm. Ha 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 ha, lão phu đã không kịp chờ đợi, muốn nhường Văn Tuyên công cũng gia nhập chúng ta trận doanh. Đúng vậy à, ngày mai ta cảm thấy liền có thể đem hắn kéo qua, nói cho thân phận của chúng ta. Nhường hắn biết rõ, hắn còn có chiến hữu. Không tệ, nhường chúng ta cùng Văn Tuyên công giắt tay, chống cự tiên môn. Ba người sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn. Doanh Lạc cũng cười, vui sướng trong lòng. Không nghĩ tới ta Đại Tần có như thế kỳ nam tử. Hắn như gia nhập nhóm chúng ta, kia lực lượng của chúng ta liền lại tăng mạnh không ít. Nhưng, Hồng tụ đứng ở một bên, lại là nhíu mày. Bệ hạ, ba vị đại nhân, Hồng tụ có lời nói. Ồ, có chuyện gì? Doanh Lạc hỏi. Hồng tụ thi lễ một cái, nói, Văn Tuyên công có hay không tư cách gia nhập nhóm chúng ta, hiện tại còn khó nói. Một câu, nhường mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Hồng tụ cô đương, đây là ý gì? Lưu Thanh mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hồng tụ cười nhạt một tiếng, nói, mọi người cho rằng, tương lai Văn Tuyên công có thể hay không đầu nhập vào tiên môn. Đầu nhập vào tiên môn. Mấy người hung hăng giật mình. Hồng tụ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Hôm nay trên triều đình, Văn Tuyên công biểu hiện thế nhưng là rõ như ban ngày. Lưu Thanh tao mày nói. Doanh Lạc nói, không tệ. Tất cả mọi người thấy được hôm nay dị tượng, Văn Tuyên công làm sao có thể đầu nhập vào tiên môn. Chẳng biết tại sao, nghe được Hồng tụ nghi ngờ Trần Vũ, Doanh Lạc trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng, Hồng tụ chỉ là lắc đầu. Hắn có lẽ không sợ chết, nhưng nếu là có hấp dẫn chứ? Thì như, sắc đẹp, tiền vàng. Nếu là tiên môn đem tiên đại dụ hoặc đặt ở trước mặt hắn, hắn sẽ làm phản a. Cái kia thời điểm, hắn còn có thể đối Đại Tần trung thành như vậy a? Trong phòng, ánh đến sáng tối chập chờn, một thời gian rơi vào trầm mặc. Trước đó không cảm thấy, hiện tại Hồng tụ kiểu nói này, bọn hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Đúng a, nhân tính là có rất nhiều nhược điểm. Có lẽ ngay từ đầu, thật sự là hắn là người tốt, nhưng nếu như gặp được hấp dẫn chứ? Sắc đẹp, tiền vàng, quyền lực, trường sinh. Hắn còn có thể bảo trì tự mình ban đầu tâm a. Hôm nay bọn hắn cũng bị Trần Vũ hành động vĩ đại chấn kinh, ngược lại không có cân nhắc những vấn đề này. Nếu là tiên môn cầm những này dụ hoặc Trần Vũ, vạn nhất Trần Vũ đầu nhập vào tiên môn, đối Đại Tần đả kích cũng quá lớn. Cái này ra hỏa, gặp được sắc đẹp khẳng định xảy ra vấn đề. Doanh Lạc cắn răng, vô ý thức mở miệng. Trong đầu lại hiện lên kia không chịu nổi hình ảnh. Cái này ra hỏa trên giường điên cuồng như vậy, đối mặt sắc đẹp dụ hoặc. Một thời gian, trong nội tâm nàng đột nhiên có chút không có tự tin. Bệ hạ là thế nào biết đến? Mấy người đều là sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Doanh Lạc.
Không, không có gì, chấm chính là thuận miệng nói, mấy vị không cần để ý.
Khu khu, Hồng Tụ nói có lý, phản kháng tiên môn không phải việc nhỏ, nhóm chúng ta nhất định phải cẩn thận.
Hồng Tụ, ngươi dự định như thế nào thăm dò?
Doanh Lạc giật mình, tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề, chỉ là giái thai cũng đỏ nóng lên.
Hồng Tụ cười nói, bệ hạ chẳng lẽ quên, dưới trướng của ta Hồng Tụ Các sắp tổ chức thơ từ đại hội.
Kia, chẳng phải là một cái tốt cơ hội?
Doanh Lạc mắt sáng lên, gật đầu.
Như thế không tệ, vậy chuyện này liền từ Hồng Tụ đi làm đi.
Vâng.
Hồng Tụ cáo lui.
Hồng Tụ thối lui ra khỏi gian phòng.
Lưu Thanh cao mày nói, bệ hạ, ngài nói Văn Tuyên Công sẽ làm gì biểu hiện?
Chấm cũng không biết rõ.
Hết thể cũng chờ đợi xem đi.
Doanh Lạc lắc đầu, trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương.
Trần Vũ, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a.
Ngày thứ hai,
Văn Tuyên Công phủ.
Sáng sớm, An Bá liền vội vội vàng vàng chạy đến Trần Vũ gian phòng.
Đại nhân, đại hỷ sự a.
Trần Vũ mới vừa rửa mặt xong, hơi nghi hoặc một chút.
An Bá, sáng sớm ngươi nói cái gì đây, nào có cái gì về vui.
Đại nhân, đây là Hồng Tụ Các phát ra thiếp mời, đặc biệt xin ngài tham gia bọn hắn thơ từ đại hội đây.
An Bá cười lấy ra một phong màu đỏ thiếp mời, đưa tới Trần Vũ trước mặt, một mặt đắc ý cùng tự hào.
Thơ từ đại hội,
đây là cái gì?
Trần Vũ ngẩn người.
Hồng Tụ Các hắn là biết đến, bên trong đều là mỹ nữ.
Nói trắng ra là, đây chính là cái ký viện, tại địa cầu chính là hội sở.
Bất quá không giống với đồng dạng phong nguyệt trận, Hồng Tụ Các đi là cấp cao tuyến đường. Bên trong mỹ nữ không chỉ có tướng mạo tuyệt mỹ, thơ từ ca vẽ cũng là mọi thứ tinh thông,
mà lại đến Hồng Tụ Các bên trong tầm hoan tác nhạc, cùng cái khác địa phương không đồng dạng.
Ở chỗ này muốn cùng nhìn chúng mỹ nữ cộng độ lương tiêu, có hai loại này biện pháp.
Một loại là cầm số tiền lớn nện, nhưng cái này còn phải xem đối phương có nguyện ý hay không cùng ngươi ngủ.
Nếu như đối phương không nguyện ý, kia không có ý tứ, ngươi không có cơ hội.
Một loại khác thì là dùng tài hoa chinh phục bên trong nữ tử.
Nếu như bị người coi trọng, kia không chỉ có thể chơi không một đêm, nói không chừng mỹ nữ còn có thể tặng cùng tài vật.
Hồng Tụ Các bối cảnh cực sâu, cũng không ai dám ở bên trong náo sự, hoàn cảnh vô cùng tốt.
Từng có cái này sự tình, hai người đồng thời coi trọng một cái Hồng Tụ Các một nữ tử.
Một cái bối cảnh cường ngạnh, nhưng không có bản lĩnh gì, chính là có tiền.
Một cái khác thì là phong độ nhẹ nhàng, đầy bụng tài hoa, chính là không có tiền.
Kết quả Hoàn Khố ra giá 1 vạn kim hoàn là vô dụng, bị thư sinh nghèo một bài thơ đánh bại.
Hoàn Khố chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thư sinh nghèo cùng nữ tử vào phòng.
Bởi vậy, Vương Đô rất nhiều tài tử cũng ưa thích tiến về Hồng Tụ Các, hy vọng có thể dùng tài hoa đả động trong đó mỹ nữ.
Mà Hồng Tụ Các thơ từ đại hội càng là toàn bộ Vương Đô một việc trọng đại.
Phàm là có thể tại thơ từ trên đại hội triển lộ sừng đầu tài tử, đều không ngoại lệ đều có thể bị giai nhân nhìn chúng.
Nếu là có thể viết ra danh tiếng đến, càng là có thể trong vòng một đêm danh chấn thiên hạ.
Cho nên không ít người sẽ nghe tin lập tức hành động, tiến về Hồng Tụ Các.
Nhưng những người kia đều là tự mình chủ động đi,
mà có thể có được Hồng Tụ Các thiếp mời người cũng rất ít,
cũng chỉ có những cái kia danh sĩ tài tử mới có đãi ngộ như thế, bị Hồng Tụ Các chủ động mời.
Đây là một loại tán thành, cũng là một loại vinh quang.
Làm gì cho ta phát cái này?
Không đi.
Trần Vũ một mặt không kiên nhẫn,
tự mình đang vì làm sao tìm đường chết phiền ra đây, nào có tâm tư tham gia loại hoạt động này.
Lại nói, các loại hắn trở thành thần đế về sau, muốn cái gì dạng nữ nhân không có,
đi tranh giành tình nhân loại sự tình này có gì tốt?
Ngây thơ.
Đại nhân, ngài đây là thế nào?
Trước kia ngài thế nhưng là kêu khóc hy vọng thu được thiếp mời đây.
An Bá một mặt ngoài ý muốn.
Trần Vũ hơi đỏ mặt, nói, ngạch, ta trưởng thành thủ.
Dạng này a?
Nghĩ nghĩ, An Bá gật đầu, kính nể nhìn xem Trần Vũ.
Ta đã hiểu, nguyên lai đại nhân ngươi cân nhắc sâu xa như vậy, quả nhiên thành thủ, là lao nâu ngu đột.
Ta cân nhắc gì?
Thành thủ gì?
Trần Vũ trừng trong mắt, ngây ngẩn cả người.
An Bá cười cười, nói, đại nhân đây là tại khảo thí lao nô sao?
Đại nhân lúc trước trên triều đình náo ra động tĩnh lớn như vậy, đắc tội không ít người.
Lại đi loại này địa phương, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm.
Bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, đại nhân nhất định là bởi vì này mới không nguyện ý xuất đầu lộ diện.
Nguy hiểm.
Nghe được hai chữ này, Trần Vũ nhãn tỉnh sáng lên.
Đúng à, thơ từ đại hội loại này lớn tụ hội, nói không chừng sẽ có người đối với mình động thủ a.
Nói như vậy, đó là cái tìm đường chết tốt cơ hội.
Đi.
Phải đi.
Chuyện được giới thiệu để giải trí.
Chương 11, ta đứng mệt mỏi, đi ngồi sẽ.
Trong nháy mắt, đã đến Hồng Tụ Lâu thơ từ đại hội thời gian.
Hồng Tụ Lâu tại Vương Đô phồn hoa nhất trên đường cái, địa lý vị trí rất tốt.
Không ngừng có người tiến vào Hồng Tụ Lâu, mỗi người sắc mặt cũng rất kích động.
Trần Vũ đi theo dòng người tiến vào Hồng Tụ Lâu, cũng là hai mắt tỏa sáng.
Hồng Tụ Lâu hết thảy 4 tầng.
Ở giữa là toàn bộ trống không, ngoại trừ tầng thứ nhất, mỗi một tầng chỉ là xây một vòng bình đài.
Đứng tại một tầng đi lên xem, có thể trực tiếp nhìn thấy nóc phòng.
Tựa như cửa hàng, không gian 10 điểm to lớn.
Toàn bộ Hồng Tụ Lâu hoàn cảnh trang nhã, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái.
Tại lâu một đại đường, ở giữa nhất bị vây quanh bắt đầu, bày một tấm cái bàn, phía trên có bút mực giấy nghiên.
Mà tại chu vi, còn bày một chút cái ghế.
Những này cái ghế tạm thời vẫn chưa có người nào ngồi, có người chuyên trông coi.
Lại hướng bên ngoài, thì là đến chỗ này các loại người.
Đọc đủ thứ thi thư văn nhân, cự thương phú hảo, thế gia đệ tử.
Có thể nói, lần này thơ từ đại hội, hạng người gì cũng có. Thơ từ đại hội còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người tại nói chuyện phiếm. Ha ha, Lý lão bản, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi à, không biết hôm nay ngươi có thể nhìn thấy ngươi Liễu cô nương à.
Ha ha, Tống tài tử, ta thế nhưng là rất chờ mong, ngươi có thể viết ra kinh thế kiệt tác à.
Ai nha, tốt hy vọng có thể lên tới tầng 2, ta lần trước gặp Triệu cô nương, kia vòng eo xem ta cũng chịu không được à.
Ai, nếu có thể trên tầng 2 vượt qua một đêm, sợ là ta những cái kia đồng môn đều muốn hâm mộ chết ta đi.
Có người nhìn về phía trên lầu, thần sắc hướng tới. Trần Vũ đứng ở trong đám người, nhìn xem xung quanh những người này, hơi có chút bất đắc dĩ.
Có cái gì tốt hâm mộ?
Cũng như vậy loại khác. Một cái nam tử mắt nhìn Trần Vũ, mở miệng cười.
Hắc hắc, tiểu huynh đệ, lần đầu tiên tới a.
Cũng khó trách ngươi sẽ nói ra loại lời này. Trần Vũ đánh giá người này một cái. Một thân trường sam màu xanh trung nhân, không có gì sáng chói địa phương.
Ngươi là?
Ta gọi Tô Mạnh, là một cái dạy thư tượng.
Nam tử mở miệng cười.
Ngươi cũng là đến tham gia thơ từ đại hội?
Trần Vũ tiếp tục hỏi.
Tô Mạnh gật đầu, cái này thế nhưng là Vương đô thịnh hội, tự nhiên không thể bỏ qua.
Thịnh hội?
Trần Vũ lắc đầu. Không phải liền là cao cấp thanh lâu marketing thủ đoạn a?
Cái gì thi từ ca phú, đến cuối cùng không phải là vì lên giường?
Tô Mạnh thần sắc nghiêm lại.
Nông cạn.
Cái này thế nhưng là văn đàn một đại thịnh sự. Năm đó bao nhiêu giai thoại cùng Cẩm Tú Hoa Trương đều xuất hiện ở đây.
Lại nói, nơi này cô nương cũng không phải kia phổ thông phụ nhân.
Nàng nhóm từng cái cũng bụng có thi thư, là chúng ta chi âm a.
Trần Vũ liếc mắt, nói, ngươi cũng nghĩ nếm thử một cái.
Này làm sao chơi?
Tô Mạnh xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, nếu là có cơ hội, ta khẳng định là nghĩ thử một lần a.
Ngươi thấy không có, trên lầu đứng tại lối đi nhỏ cô nương.
Tô Mạnh chỉ vào tầng 2 đi lên, bắt đầu giới thiệu.
Hồng tụ lâu một tầng là đại đường, cũng là thơ từ đại hội tổ chức điểm.
Lại hướng lên thì là hồng tụ lâu các loại mỹ nữ khuê phòng.
Tại đại hội tổ chức trong lúc đó, tất cả trong khuê phòng nữ tử đều sẽ đi tới.
Nàng nhóm đứng tại hành lang bên trên đàm tiếu, nhìn xem phía dưới những nam nhân kia là nàng nhóm cùng nhiệt.
Nếu là để mắt, liền sẽ phát ra mời, mời đến khuê phòng của mình bên trong đơn độc giao lưu.
Cái này cũng được xưng là nhập khuê.
Phàm là có thể nhập khuê người, cũng sẽ ở đám người hâm mộ trong ánh mắt lên lầu.
Ai, nếu có thể lên lầu, vậy ta chết cũng cam tâm a, ngươi xem, kia là Liễu Hà cô nương, vị kia là Hạ Thanh cô nương.
Tô Mạnh thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm trên lầu cô nương, đem tên của mỗi người đều nói một lần.
Thơ từ đại hội mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng rất nhiều nữ tử đã đứng tại lối đi nhỏ.
Nàng nhóm đối người quần chỉ trỏ, thỉnh thoảng cười khẽ một hai tiếng.
Có ghé vào trên lan can, một tay chống cằm, thân thể hình chữ S đường cong để cho người ta huyết mạch bành trướng.
Còn có lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt không ngừng trong đám người du động.
Nhưng bất luận cái nào, đều lớn lên cực kỳ mỹ lệ, dáng vóc cũng là vô cùng tốt.
Lại phối hợp trên khác biệt phục sức, đã tràn ngập mị hoặc, lại có vẻ thức tha.
Mặc dù đều không tương đồng, nhưng đều đủ để làm cho nam nhân cuồng nhiệt.
Ngươi vậy mà đều nhận biết?
Trần Vũ có chút ngạc nhiên.
Kia là tự nhiên, ha ha, những cô gái này để cho người ta khắc sâu ấn tượng, đợi lát nữa ngươi liền tất cả đều quen biết.
Trần Vũ nhếch miệng, cái này địa phương nữ tử, mặc xong quần áo ta cũng không nhận ra.
Ngươi nói cái gì?
Tô Mạnh sững sờ.
Ngạch, không có gì, đúng, vì cái gì 4 tầng không có cô nương?
Nhìn về phía lầu 4, Trần Vũ khẽ ồ lên một tiếng.
Tầng 2 cùng 3 tầng lối đi nhỏ, tất cả cô nương đều đã đứng tại khuê phòng cửa ra vào. Duy chỉ có 4 tầng tầng một mảnh yên tĩnh, không nhìn thấy một cái bóng người.
Tô Mạnh cười nói, lầu 4 trên thế nhưng là Hồng tụ lâu chủ Tần Hồng tụ chuyên môn.
Cho đến tận này, vẫn chưa có người nào có thể vào mắt của nàng đây.
Nàng rất xinh đẹp.
Kia là tự nhiên.
Hai lầu 3 những cô nương này tuy tốt, nhưng nếu là cùng nàng so sánh, vậy liền kém đến quá xa.
Bất quá, cái này thế nhưng là tránh có gai hoa, người bình thường có thể không thể chạm vào a.
Tô Mạnh mở miệng nói.
Trần Vũ lông mày nhíu lại,
ồ,
đây là ý gì?
Tô Mạnh nói, ngươi sợ là không biết rõ, nghe nói cái này Hồng tụ lâu chủ đối cảnh có thể sâu đây, nếu là đối nàng bất kính, vậy làm sao chết cũng không biết rõ.
Mà lại người theo đuổi nàng rất nhiều, nếu là bước lên lầu 4, sợ là muốn bị không ít người để mắt tới.
Thậm chí có truyền ngôn, lầu 4 không thể đi, một khi đi lên, vậy liền cách cái chết không xa.
Thật sao?
Trần Vũ giật mình, lập tức lai kỉnh.
Hắn tới đây là vì cái gì?
Tìm đường chết ta.
Hiện tại xem ra, chỉ cần có thể lên lầu 4, vậy liền có thể tìm đường chết thành công.
Tốt cơ hội.
Đang vui sướng ở giữa, một trận tiếng ồn ào vang lên, hấp dẫn Trần Vũ ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, hơn 10 đạo thân ảnh theo lối vào tiến đến.
Mỗi người đều là ngẩng đầu đỡ ngực, tràn đầy tự tin cùng ngạo nghễ.
Hiện trường lập tức sôi trào lên, đám người ánh mắt tụ vào đi qua.
Kia là danh truyền bốn phương đại thi nhân, Triệu Hòa Sinh.
Vị kia chính là danh xưng chiếm hết thiên hạ một điểm mới đại tài tử, Lưu Văn Đạt.
Hoa, vị kia không phải năm nay tân khoa quan trạng nguyên, danh xưng văn gia phương đông, duy ta bất bại văn bất bại à.
Ông trời của ta, những này đại thần đều tới nha.
Văn bất bại bọn người thần thái cao ngạo, sẽ không lý những người khác, thẳng đến ở giữa nhất những cái kia cái ghế đi đến.
Hướng công tác nhân viên lấy ra thiệp mời. Bọn hắn liền được mời đến trên ghế ngồi.
A,
có lời mời thiếp liền có thể ngồi ở bên trong trên ghế.
Trần Vũ ngẩn người.
Tô Mạnh cười nói, kia là tự nhiên.
Mỗi lần thơ từ đại hội, có thể được đến Hồng tụ lâu thiếp mời người, cũng bất quá chỉ là mười mấy người.
Bọn hắn đều là một phương đại tài tử, danh khí cực lớn.
Giống ta các loại loại này hạ người vô danh, thế nhưng là không có tư cách đến đó ngồi xuống.
Tự rêu cười một tiếng, Tô Mãnh nhìn về phía Văn Bất Bại bọn người, lại là sùng bái lại là hâm mộ. Không chỉ có là Tô Mãnh, những người khác là nhìn xem Văn Bất Bại bọn người. Ngồi ở chỗ đó, hưởng thụ đám người sùng bái ánh mắt, loại cảm giác này nhất định rất thoải mái đi. Nguyên lai là dạng này. Trần Vũ gật đầu, đi thẳng về phía trước. "Uy, ngươi muốn làm gì?" Văn Bất Bại sững sờ, mở miệng hỏi thăm. Trần Vũ móc ra thiếp mời dương lên, cười nói, "Đứng mệt mỏi, ta cũng đi ngồi hội." "Thiếp mời? Ngươi đây là?" Tô Mãnh hai mắt trợn tròn xoe. "Cái này tiểu tử là ai, vậy mà cũng có lời mời thiếp. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 12, đến, đối ta động thủ đi." "Thiếp mời? Người trẻ tuổi này, vậy mà cũng có lời mời thiếp." Chu Vi, những người khác trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Người ở đây nhiều như vậy, vừa rồi căn bản không ai chú ý tới Trần Vũ. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Lập tức, Trần Vũ trở thành nhìn chăm chú đối tượng, tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt. Ngồi xuống ghế. Người này là ai? Vì sao cho tới bây giờ chưa từng thấy qua? Không biết rõ a, chưa nghe nói qua hạng này nhân vật ta. Ta tạo. Ta biết rõ, hắn là Văn Tuyên Công Trần Vũ. Lúc trước dẫn động thiên địa dị tượng người kia. Đột nhiên, có người mở miệng, nhường đám người giật mình. Mấy ngày trước đây Ly Hỏa Tông sự tình tại Vương Đô huyên náo xôn xao. Thánh nhân hiển linh một chuyện, trở thành Vương Đô điểm nóng. Văn Tuyên Công Trần Vũ cũng trở thành phong vân nhân vật. Ta vừa rồi nói chuyện với Văn Tuyên Công rồi. Ông trời của ta may mắn như vậy. Tô Mãnh kích động nhẹ nhàng run rẩy. Chu Vi, tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ. Đây chính là dám can đảm trách cứ tiên môn, đạt được hạo nhiên chính khí quán đỉnh Văn Tuyên Công a. Có người ánh mắt sùng bái. Ai, ta mấy ngày nay cũng tại dư vị Văn Tuyên Công kia vài câu thơ, vượt phẩm vị liền vượt cảm giác được rung động, thật sự là tài hoa tận trời a. Văn Tuyên Công vừa đến, ai dám tranh phong? Cũng không biết rõ hôm nay hắn sẽ viết ra dạng gì thơ từ đến. Trần Vũ thân phận bị nhận ra về sau, trang diện lập tức sôi trào không ít. Trên lầu những cô gái kia cũng tại chỉ vào Trần Vũ xì xào bàn tán, ánh mắt ở giữa tràn ngập tò mò. Lầu 4, hai thân ảnh tại rèm đằng sau như ẩn như hiện. Trong đó một người mặc thị nữ trang, ghim hai cái tận trời thu, có vẻ rất cơ linh. Tại bên cạnh nàng, Tân Hồng tụ thân mang hồng trang, ngồi tại vị trí trước, một đôi mắt đẹp xuyên thấu qua rèm, lặng lặng nhìn chăm chú Trần Vũ. "Oa, các chủ, hắn chính là Văn Tuyên Công a. Nhìn rất chính phái a, ngài nói hắn có thể thông qua ngài khảo nghiệm a?" Thị nữ tên là Tiểu Thất, nháy mắt hiếu kỳ hỏi thăm. Tân Hồng tụ nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu. "Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân tính nhược điểm. Người, tuyệt đại đa số cũng không đáng tin. Biết người biết mặt không biết tâm, khảo nghiệm của ta cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua." Tiểu Thất như có điều suy nghĩ, nói, "Các chủ, nếu là hắn không thông qua khảo nghiệm nhưng làm sao bây giờ?" Tân Hồng tụ hơi trầm mặc, một vòng lanh ý hiện tại nàng trong mắt. "Kia, liền muốn sớm cho kịp xử lý hắn. Bệ hạ, liền để thần nhìn xem, người này đến cùng như thế nào." Tân Hồng tụ nhẹ nhàng nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm tính toán. Lâu một đại đường, Trần Vũ di nhiên tự đắc ngồi. Tại bên cạnh hắn, cái khác thu được thư mời người, nhao nhao ghé mắt nhìn xem Trần Vũ. Chính là người này dẫn động thiên địa dị tượng. Ta xem cũng bất quá như thế. Nếu là ta hôm đó tại triều đình phía trên, viết câu thơ tuyệt so sánh hắn muốn tốt. Triệu Hòa Sinh nhếch miệng, hơi có chút khinh phục. Lưu Văn Đạt cười ngạo nghễ, nói, "Kia là tự nhiên, cũng không biết rõ hắn mặt hàng này, như thế nào có thể dẫn động tiên hiền hiển thánh." "Văn huynh, ngươi cứ nói đi." Văn Bất Bại quét mắt Trần Vũ, hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy coi nhẹ. Vương đô bên trong, ai không biết rõ Trần Vũ người này bất học vô thuật, chính là từ đầu đến đuôi một cái phế vật. Chỉ bằng hắn, có tài đức gì viết ra loại kia thơ tử? Ta xem tám thành là từ đâu đạo văn tới. Lừa gạt tiên hiền, người này ăn ý ngược lại là có một tay. Những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu. "Không tệ, kẻ này tất nhiên là đạo văn không thể nghi ngờ." "Hừ, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng đã nhận được Hồng tụ lâu thiếp mời, cùng nhóm chúng ta ngồi cùng một chỗ, thật là làm cho chúng ta hổ thẹn. Chúng ta chính là nho đạo truyền nhân, bụng có thi thư, há lại hắn có thể so sánh. Ha ha, hôm nay hiện trường sáng tác thơ tử, ta ngược lại muốn xem, hắn còn có thể hay không đạo văn thành công. Từ cổ văn không thứ nhất, võ vô đệ nhị. Có thể thu đến thiếp mời, đều không phải là người bình thường, tự nhiên cũng là tâm cao khí ngạo." Tại bọn hắn trong mắt, Trần Vũ mặc dù là Văn Tuyên Công, thế nhưng là lúc trước danh tiếng kém như vậy, căn bản không có tư cách cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Cho dù là phát sinh từ hôn một chuyện, nhưng tại bọn hắn xem ra, ở trong đó cũng có rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong. Huống chi, vừa rồi tất cả mọi người đang chăm chú bọn hắn. Thế nhưng là Trần Vũ vừa xuất hiện về sau, trên lầu rất nhiều mỹ nữ, lầu một đông đảo tài tử, tất cả đều nhìn về phía Trần Vũ. Bọn hắn, tựa như không khí đồng dạng bị không để ý đến. Cái này, nhường trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Kéo cừu hận tựa hồ thành công. Trần Vũ cũng nghe đến nói chuyện của mọi người, nhịn không được lộ ra một vòng ý cười. Cái này thời điểm, nếu như ai đến cho ta một đao, ta nhất định cảm tạ hắn tám đời tổ tông. Bất quá chờ nửa ngày, mặc dù Văn Bất Bại bọn người đối Trần Vũ rất bất mãn, nhưng không ai thật động thủ. Cái này khiến Trần Vũ rất thất vọng. Xem ra, vẫn là phải ta lại thêm một mồi lửa. "Uy, ta nói các ngươi những này ra hỏa, nếu là nhìn ta khó chịu, có thể hay không đem ta xử lý? Luôn luôn tại kia nói nhỏ có làm được cái gì a? Chân nam nhân, liền muốn dám làm a?" Trần Vũ có chút bất đắc dĩ. Văn Bất Bại bọn người thần sắc cứng đờ, quay đầu chỗ khác không nguyện ý phản ứng Trần Vũ, tiếp tục lẫn nhau bắt chuyện. Trần Vũ lông mày nhíu lại, đứng dậy đi đến Văn Bất Bại bên cạnh. "Ngươi muốn làm cái gì?" Văn Bất Bại tâm thần siết chặt, vô ý thức nắm chặt lan can. Cho. Trần Vũ từ bên hông rút ra bội kiếm, đưa cho Văn Bất Bại. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Văn Bất Bại cũng trợn tròn mắt, đây là có ý tứ gì? Đến, giết ta. Ngươi không phải nhìn ta khó chịu a? Cho ngươi cái cơ hội. Ngươi mới vừa nói chính ngươi hào khí ngất trời, không kém gì ta, vậy liền động thủ đi. Ta hiện tại phát hiện, coi như ngươi giết ta, cũng là ta gieo gió gặt bão, sẽ không để cho ngươi nhận trừng phạt. Ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng. Trần Vũ mở miệng, có chút chờ mong. Hắn là thật muốn chết, chỉ cần Văn Bất Bại động thủ, vậy hắn liền có thể tại chỗ trở thành thần đế. Cái này không thể so với thơ từ Đại Hội Hương. Người khác tới nơi này cũng là vì trang bức ngủ nữ nhân. Có thể hắn mục đích vẫn luôn là tìm đường chết ta. Cũng nói cổ nhân dễ giận, một lời không hợp liền mở làm. Ta như thế chọc giận hắn, hẳn là có thể để cho hắn động thủ đi. Trần Vũ nhìn chằm chằm Văn Bất Bại, âm thầm nghĩ tới. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người một mặt ngộp bức, bị Trần Vũ cử động hù dọa. Vừa rồi Văn Bất Bại bọn người nghị luận Trần Vũ thời điểm, cũng không có hạ giọng, cho nên không ít người đều nghe được. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, Trần Vũ vậy mà trực tiếp đứng dậy, làm ra cái này sự tình. Văn Bất Bại sắc mặt đỏ bừng lên, cứng tại trên chỗ ngồi một hơi một tí. Phía sau nghị luận hai tiếng vẫn còn có thể, thật làm cho hắn động thủ. Hù chết hắn cũng không có gan này a. Miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười, Văn Bất Bại nói, ha ha, Văn Tuyên Công xúc động, tất cả mọi người là người làm công tác văn hóa, đừng kích động. Dứt lời, Văn Bất Bại đem bội kiếm còn đưa Trần Vũ. Trần Vũ rất thất vọng, lại tìm mấy cái mới vừa nói hắn nói xấu. Mỗi người đều giống như chuột gặp mèo, lập tức quay đầu đi chỗ khác. Văn Tuyên Công, ngươi dạng này có nhục nhã nhặn. Nơi này chính là trang nhã chi địa, Văn Tuyên Công ngươi quá phận. Chúng ta đều là người đọc sách, có thể nào cầm kiếm? Hừ, ta chính là cao nhã người, không cùng ngươi chấp nhặt. Bất luận Trần Vũ như thế nào kích thích bọn hắn, cũng không ai dám động thủ. Nhiều nhất cũng chính là ngoài miệng nói hai câu. Các ngươi bọn này nhuyễn đản, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được a. Trần Vũ phát hỏa, tức giận ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Mẹ nó, ta không phải liền là muốn chết a? Có khó như vậy a? Đã không quen nhìn ta, vậy liền xử lý ta à? Văn Bất Bại bọn người nắm chặt nắm đấm, không nói một lời. Chiến miệng hai câu, bọn hắn ngược lại là có thể. Nhưng thật động thủ, bọn hắn còn không có loại này can đảm. Không khí hiện trường cũng biến thành kỳ quái. Đám người chỉ vào Văn Bất Bại bọn người xì xào bàn tán, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng cười nhạo. Lúc trước hăng hái đại tài tử, đại thi nhân, giờ phút này xấu hổ không gì sánh được, mặt cũng trướng thành màu gan heo. Hi hi, các chủ, cái này Văn Tuyên Công thật là lợi hại a, ngươi xem Văn Bất Bại những người kia, từng cái phổi đều muốn tức nổ tung, còn không có cái gì biện pháp. Tiểu Thất che miệng cười. Tân Hồng tụ nét miệng lên, khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, để cho ta có chút lau mắt mà nhìn. Văn Bất Bại những người kia, mặc dù không có gì bản lĩnh thật sự, nhưng miệng lưỡi dẻo quẹo, thật đúng là không có mấy người có thể để cho bọn hắn như thế kinh ngạc. Tân Hồng tụ chính là ám ảnh lâu chi chủ, thu thập thiên hạ tình báo. Văn Bất Bại bọn người làm tài tử, nàng tự nhiên cũng nghĩ đem những người này kéo vào phản đối tiên môn trận doanh. Cho nên âm thầm nàng đối với những người này cũng đã có điều tra. Có thể để nàng rất thất vọng, những người này chính là công tử bột. Ngoại trừ sẽ viết hai câu học đòi văn vẽ thơ từ bên ngoài, liền không có gì công cộng. Đừng nói cùng tiên môn đối kháng, chính là đối mặt một chút quyền quý, bọn hắn đều là một bộ nịnh nọt bộ dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn từng cái tự cao tự đại, xem thường người trong thiên hạ. Trần Vũ chiêu này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, gãy mặt mũi của bọn hắn, cũng làm cho Tần Hồng tụ có chút thưởng thức. Không biết tiếp xuống thơ từ đại hội, hắn sẽ có biểu hiện gì. Tiểu Thất, nhường thơ từ đại hội bắt đầu đi. Tần Hồng tụ có chút chờ mong. Được rồi. Tiểu Thất phân phó, một tầng người phụ trách nhận được tin tức về sau, nhãn thần sáng lên. Hắng giọng một cái, hắn mở miệng cười. Chư vị, thời gian cũng không còn nhiều lắm, lần này thơ từ đại hội chính thức bắt đầu. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 13, rõ ràng cái gì cũng không làm, kết quả làm cho tất cả mọi người cũng ngộng. Thơ từ đại hội bắt đầu. Đám người nhìn về phía ở giữa người chủ trì. Quá khứ thơ từ đại hội, thế nhưng là từng sinh ra không ít danh thiên tác phẩm xuất sắc. Hơn có tài tử phong lưu, tại mọi người hâm mộ bên trong, bị giai nhân mời nhập trong quê các, hưởng thụ cực hạn ôn nhu. Cũng không biết hôm nay lại sẽ có dạng gì tên tràn diện. Văn Bất Bại bọn người thần sắc nghiêm nghị, âm thầm thẳng người đọc. Thơ từ đại hội, cái này mới là hôm nay màn kịch quan trọng. Trần Vũ, đợi lát nữa ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể hay không như thế phách lối. Âm thầm, Văn Bất Bại bọn người mắt liếc Trần Vũ, thần sắc quán độc. Chư vị, ta là lần này thơ từ đại hội người chủ trì, Chu Minh. Hiện tại ta công bố vòng thứ nhất chủ đề. Chu Minh hắng giọng một cái, nói, đầu tiên, thỉnh lấy tình yêu làm chủ đề, làm thơ từ một bài. Thơ từ đại hội, tổng cộng có số vòng. Mỗi một vòng có một cái chủ đề, mọi người ở đây đều có thể tham dự. Muốn hiện ra người, đi đến ở giữa nhất trước bàn sách, viết xuống thơ từ. Chu Minh sẽ làm trận đọc ra. Nếu là bị vị cô nương nào nhìn trúng, cô nương liền sẽ nơi cổ tay buộc lên một cái hồng ti đái, ý là mời tài tử nhập khuê. Nghe được tình yêu hai chữ, đám người mắt sáng lên, nhao nhao bắt đầu túi đầu trầm tư. Cái này thời điểm, đã có người đi đến trước bàn, hướng đám người chắp tay. Chư vị, tiểu sinh bất tài, trước thử nghiệm nhỏ một phen. Hắn cầm bút lên, hơi chút trầm ngâm liền múa bút bắt đầu sáng tác. Trong chốc lát, trên người hắn văn khí phun trào, xuống trên trang giấy, tạo thành một trận vầng sáng. Trong không khí có dũng khí nhàn nhạt mùi mực.
Cái thế giới này, nhưng phàm là người đọc sách, trên thân cũng có văn khí. Cái này đồ vật theo làm thơ viết chữ, đều có thể hiện ra. Nhận thơ từ cực xấu ảnh hưởng, văn khí mức độ đậm đặc cũng có khác biệt, bởi vậy muốn phân chia ra cũng rất dễ dàng. Viết xong về sau, tất cả mọi người hơi hơi lắc đầu. Cái này thơ từ trên văn khí không nặng, xem xét liền không phải quá mức đột xuất. Quả nhiên, là Chu Minh đọc xong về sau, trên lầu cô nương cũng không có chút nào động tác, thần sắc cũng không từng có biến hóa quá nhiều. Người kia nguyên bản rất mong đợi, thấy cảnh này, thất vọng về tới trong đám người. Sau đó, lại có không ít người thử một phen, có thể kết quả cũng không tính là tốt. Chọn vẹn mười mấy người, vậy mà không có một cái nào có thể gây nên một chút hoành động. Cái này thơ từ đại hội nhưng thật ra vô cùng chơi vui, có thể lại nhiều nhìn xem. Trần Vũ âm thầm gật đầu. Chư vị, Triệu Mỗ liền không khách khí. Văn Tuyên Công, ngươi cũng mở to hai mắt nhìn kỹ. Triệu Hòa Sinh đi đến trước bàn, đối Trần Vũ cười lạnh. Cầm viết lên, hắn hơi chút trầm ngâm liền bắt đầu múa bút. Trong chốc lát, cổ văn khí theo trên người hắn dũng manh tiến ra, xuống trên trang giấy. Văn khí nồng đậm, rõ ràng cao hơn trước đó những người kia một cái cấp bậc. Đám người lập tức ánh mắt sáng lên. Theo Triệu Hòa Sinh viết càng ngày càng nhiều, trên trang giấy văn khí cuộn cuộn cũng là càng phát nồng nặc lên. Một lát sau, phản phất đột phá một cái giới hạn, văn khí đột nhiên chấn động, biến thành một vòng gợn sóng, mang theo mùi mực trôi hướng chu vi. Là 10 dặm giỏi văn. Thiên, lúc này mới viết đến 1/3 à, nếu là viết xong, bài ca này có thể tới cái gì cấp độ? Có người nhận không được kinh hô. Cái thế giới này, thơ từ tốt xấu cũng có đẳng cấp phân chia. 10 dặm giỏi văn, tên như ý nghĩa chính là có thể hành động 10 dặm hào văn chương. Mà tại phía trên, còn có 100 dặm tác phẩm xuất sắc, ngàn dặm danh thiên, truyền quốc điển tảng, lại hướng lên thì là vạn thế kinh điển. Hiện nay nho đạo tàn lụi, văn khí đê mê, có thể đạt tới 10 dặm giỏi văn đã không nhiều. Mà nếu là đạt tới 100 dặm tác phẩm xuất sắc cấp độ, vậy liền đủ để hành động một chỗ. Về phần lại hướng lên cấp độ, lại là bao nhiêu tài tử chỉ có thể nhìn mà thèm. Triệu Hòa Sinh tiếp tục viết, một lát sau gợn sóng lần nữa hiện hiện, lần này biến thành hai vòng gợn sóng, mùi mực càng thêm nồng đậm. 100 dặm tác phẩm xuất sắc, lại đột phá. Đám người kinh hô, càng phát ra chờ mong. Văn Bất Bại bọn người khẽ gật đầu. Không hổ là nổi danh thi nhân, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Bài ca này, nói không chừng có thể đạt tới ngàn dặm danh thiên tình trạng. Một thời gian, Văn Bất Bại bọn người nhìn về phía Trần Vũ, ánh mắt có chút khoe khoang. Xem đi, đây mới là nhóm chúng ta cái này tầng thứ trình độ. Ngươi tính là gì đồ vật? Cũng xứng cùng ta cùng cấp ngồi cùng một chỗ. Chỉ là bọn hắn thất vọng. Trần Vũ mặt không biểu lộ, thậm chí còn ngáp một cái. Một lát sau, Triệu Hòa Sinh rốt cục ngừng bút, trên trán đã diện ra mồ hôi mịn. Trên trang giấy, văn khí mấy lần cuộn cuộn, thế nhưng là cũng không có tiến thêm một bước, cuối cùng đứng tại 100 dặm tác phẩm xuất sắc cấp độ. Chu Minh cầm lấy từ làm, đọc ra. Đám người sau khi nghe, nhao nhao gật đầu, hướng Triệu Hòa Sinh ném đi khâm phục cùng hâm mộ ánh mắt. 100 dặm tác phẩm xuất sắc a, thật sự là lợi hại. Không hổ là danh thi người, lấy tình yêu làm đề, hiện trường làm thơ liền có thể đạt tới cái này một tình trạng. Ai, ta cả đời này cũng không biết do có thể hay không biết ra 100 dặm tác phẩm xuất sắc đến. Xem ra lần này có không thiếu nữ tử muốn vì Triệu công tử cảm mến. Triệu Hòa Sinh lau mồ hôi nước, hướng đám người chắp tay, khiêu khích mắt nhìn Trần Vũ. Ha ha, Văn Tuyên Công, ngươi chính là Vương Đô 12 công một trong, thiên hạ văn nhân đại biểu, không biết rõ ta cái này một bài tử, ngươi cho rằng như thế nào? Trần Vũ nhún vai, nói, liền đồng dạng đi. Cũng không có gì đặc biệt địa phương khác. Nói thật, cái này từ để ở chỗ này coi như không tệ. Nhưng Trần Vũ đến từ cái gì địa phương? Thanh Vân. Mấy ngàn năm văn minh bên trong, xuất hiện qua bao nhiêu hòa mỹ thiên trường. Trần Vũ thở nhỏ thích xem sách, những cái kia có thể trải qua thời gian rửa sạch còn dư lại, mà lại có thể thu nhận sử dụng lên, liền không có một bài kém. Cùng những thi tử kia so sánh, Triệu Hòa Sinh cái này tử, nói là bình thường đều tính toán sĩ cử. Ngươi. Ha ha, Văn Tuyên Công khẩu khí cũng không nhỏ, vậy bọn ta lấy xem ngươi biểu diễn. Trở lại chỗ mình ngồi, Triệu Hòa Sinh sắc mặt có chút khó coi. Bất quá vừa nghĩ tới lập tức trên lầu nữ tử liền muốn mời hắn nhập quê, tâm tình của hắn liền lại tốt hơn nhiều. Nhắm mắt lại, Triệu Hòa Sinh nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi lát nữa sợ là có không thiếu nữ tử sẽ vì ta buộc lên hồng tí đáy, ta muốn chọn cái nào đâu. Liễu cô nương không tệ, Triệu cô nương cũng được, Thu tiểu thư tính tình lại nhiều, bất quá là ta ưa thích dáng vóc. Ai, có chút khó làm a. Nghĩ như vậy, Triệu Hòa Sinh mở to mắt, muốn nhìn một chút kết quả. Có thể hắn một bước. Trên lầu, các vị cô nương nghị luận cũng không phải ít, nhưng cho hắn buộc lên hồng tí đáy người, lại một cái cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. 100 dặm tác phẩm xuất sắc, nếu là đặt ở quá khứ, đủ để trở thành tiêu điểm rồi. Có thể hôm nay cảnh tượng không thích hợp, rất không thích hợp. Ngạch, chư vị cô nương, nhưng có muốn buộc lên hồng tí đáy? Chu Minh Tuấn hỏi. Rất nhiều nữ tử cũng lắc đầu. Lập tức, Triệu Hòa Sinh sắc mặt trở nên xanh xám. Không ứng cử viên hắn. Vậy hắn tránh không được một chuyện cười. Chu Vi, quả nhiên vang lên trận trận tiếng cười, nhường Triệu Hòa Sinh lung túng ngón chân khấu trừ điểm. Ha ha, Triệu công tử, sợ là dung mạo ngươi quá mức, nhập không được các vị cô nương mắt đây cũng được, liền để ta đi thử một chút đi. Văn Bất Bại cười ha ha một tiếng, đi đến trước bàn. Hắn áo trắng như tuyết, tóc dài phong khoáng, tướng mạo cũng rất tuấn lãng, so Triệu Hòa Sinh đẹp mắt quá nhiều. Huy hào bắt mặc, một lát liền viết ra một bức tác phẩm, cũng là 100 dặm tác phẩm xuất sắc. Văn Bất Bại trở lại trên chỗ ngồi, nhếch miệng lên, chờ lấy chư vị cô nương buộc lên hồng tí đáy. có thể để người mắt trợn tròn chính là, lần này, ý nguyên một cái cũng không có. Giống như Triệu Hòa Sinh. Sau đó, lại có mấy người tiến lên, cũng viết ra trăm dặm tác phẩm xuất sắc, lại ý nguyên như thế. Hồng tụ các bên trong, các cô nương không có một cái nào buộc lên hồng tí đáy. Hiện trường vang lên trận trận ồn ào, tất cả mọi người là một mặt một bức. Chu Minh cũng ngây ngẩn cả người. Chủ trì thơ từ đại hội nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu xuất hiện loại này tình huống. Chư vị, các ngươi thật xác định như thế? Chu Minh hướng phía trên lầu chắp tay. Trên lầu, rất nhiều cô nương nhao nhao nở nụ cười. Ha ha, nhóm chúng ta chờ đã Văn Tuyên Công thơ từ đây. Đúng nha, nhóm chúng ta cũng nghĩ nhìn xem, Văn Tuyên Công có phải hay không giống nô gia mong đợi như thế tài hoa tận trời. Văn Tuyên Công, nô gia hồng tí đáy, rất muốn vì ngươi buộc lên nha. Trận trận yến ngữ, nhường Văn Bất Bại bọn người gân xanh hẳn lên, răng đều muốn cắn nát. Đã hiểu. Bọn hắn sở dĩ biến thành thằng hề, lại là bởi vì dạng này. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 14, Truyền quốc điện tàng. Mười mấy bài trăm dặm tác phẩm xuất sắc. Đặt ở quá khứ, có thể nói là trăm hoa đua nở. Thơ từ trên đại hội, cực ít xuất hiện như thế tình cảnh. Nguyên bản, trường hợp như vậy, hẳn là dẫn tới mỹ nhân cảm mến, nhường vạn chúng kính ngưỡng. Nhưng bây giờ, lại trở thành trò cười. Đáng chết, đây hết thể đều tại ngươi, Trần Vũ. Văn Bất Bại bọn người nhìn về phía Trần Vũ, nắm đấm bóp ken két vang lên. Nếu như không phải Trần Vũ, bọn hắn như thế nào lại thụ này lớn đủ. Văn Tuyên Công, mời đi. Để cho chúng ta nhìn xem, ngươi trình độ. Triệu Hòa Sinh mở miệng, thần sắc cấm lãnh. Cái khác thu được thiếp mọi người, đều là một mặt lênh ý. Văn Tuyên Công, để cho chúng ta được đọc một phen ngươi lại tác. À, Văn Tuyên Công chính là thiên hạ văn nhân điển hình, nếu là không viết ra được ngàn dặm danh thiên đến, chẳng phải là mất mặt. Chính là à, nhóm chúng ta cũng viết ra trăm dặm tác phẩm xuất sắc, Văn Tuyên Công nếu là không có ngàn dặm danh thiên dâng lên, không phải nhường mọi người thất vọng rồi sao? Chu Vi phát ra từng đợt sợ hãi thán phục. Ngàn dặm danh thiên, chính là có thể gặp không thể được đồ vật. Đọc sách người, nếu là có thể có một phần ngàn dặm danh thiên, đã đủ để khoe khoả bình sinh. Tại kỳ trước thơ từ trên đại hội, ngàn dặm danh thiên cũng vẹn vẹn xuất hiện qua 2-3 lần. Mỗi một lần cũng oanh động vương đô. Ai, muốn viết ra ngàn dặm danh thiên, đây dễ dàng như vậy a? Tô Manh âm thầm lắc đầu, cũng không xem trọng Trần Vũ. Không ít người cùng Tô Manh ý nghĩ đồng dạng. Mặc dù Trần Vũ lúc trước tại triều đình biểu hiện lộ mặt to, nhưng thơ từ một đạo bên trên, lại chưa từng nghe nói Trần Vũ có cái gì thành tích. Các chủ, ngài nói Văn Tuyên Công hắn có thể viết ra ngàn dặm danh thiên a? Tiểu Thất Hiếu Kỳ hỏi thăm. Tân Hồng tụ cao mày nói, hiện nay nho đạo suy bại, văn nhân trình độ đã kém xa trước. Trăm dặm tác phẩm xuất sắc còn không dễ, ngàn dặm danh thiên càng là hồi lâu cũng không từng xuất hiện. Văn Tuyên Công muốn viết ra, sợ là khó a. Trong lòng lại là âm thầm thở dài. Văn nhân miệng, giết người đao. Nếu là làm không được, liền sẽ trở thành toàn trường một chuyện cười. Đây là Trần Chuỗi nó giết. Trần Vũ, loại này tình huống dưới, ngươi sẽ có biểu hiện gì đâu? Tân Hồng tụ có chút nắm thật chặt nắm đấm. Vạn chúng chú mục dưới, Trần Vũ đứng dậy, cất bước đi tới trước bàn sách, chậm rãi cầm bút lên. Hơi trầm ngâm, Trần Vũ bắt đầu múa bút viết. Một máy mắt, hiện trường thanh âm tất cả đều biến mất, tất cả mọi người chăm chú nhìn Trần Vũ, hô hấp cũng nhỏ không ít. Ông. Theo Trần Vũ trước mấy chữ rơi xuống, trên người văn khí bắt đầu phun trào. Trên trang giấy, nồng đậm văn khí vầng sáng khoảnh khắc hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Vầng sáng ngưng tụ không tan, lập tức hóa thành một đạo gợn sóng, hướng về chu vi xa xa nhộn nhạo lên. Nồng đậm mùi mực, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ Hồng Tụ Các, xông vào mỗi người trong núi. Mười dặm giỏi văn. Thiên, lúc này mới mấy chữ, đã đến mười dặm giỏi văn tình trạng. Tô Manh kinh hô, con mắt đều muốn trợn lồi ra. Hiện trường vang lên trận trận bạo động. T, ghê gớm a, nhanh như vậy liền đạt đến mười dặm giỏi văn tình trạng. Xem ra, Văn Tuyên Công bản này thơ tử, tuyệt đối có thể đạt tới trăm dặm tác phẩm xuất sắc, chính là không biết rõ, có thể hay không đạt tới ngàn dặm danh thiên tình trạng. Cũng nói Văn Tuyên Công bất học vô thuật, liền thơ tử cũng sẽ không đọc, hiện tại xem ra, cái này truyền ngôn chính là chuyện tiếu lâm a. Đám người xì xào bàn tán. Văn Bất Bại bọn người lẫn nhau mắt nhìn, trong lòng có chút bất an. Nhanh như vậy liền đạt đến 10 dặm giỏi văn cấp độ, so bọn hắn có thể lợi hại không ít. Cái này ra hỏa, sẽ không phải thật sự có thể làm được ngàn dặm danh thiên tình trạng a. Nhanh như vậy, ngược lại là lợi hại. Tân Hồng tụ hơi kinh ngạc, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Trần Vũ không vì ngoại giới huyên náo quấy nhiễu, tiếp tục viết. Lại là mấy chữ rơi xuống. Trên trang giấy, quang mang càng thêm nồng đậm, hai vòng gợn sóng hướng về chu vi truyền bá tản ra đến, mùi mực so trước đó càng thêm nồng đậm. Hai vòng văn khí gợn sóng. Đây là trăm dặm tác phẩm xuất sắc trình độ a. Đám người xôn xao, tiếng kinh hô liên tiếp. Cái gì? Nhanh như vậy? Văn Bất Bại bọn người cơ hồ ngồi không yên, gắt gao nắm chặt lan can. Trần Vũ đạt tới trăm dặm tác phẩm xuất sắc thời gian, so bọn hắn nhanh hơn gấp đôi cũng không chỉ. Hắn đến cùng viết là cái gì thơ tử, vậy mà lợi hại như vậy? Đám người kinh nghi bất định, đã không kịp chờ đợi nghĩ biết rõ, Trần Vũ đến cùng viết cái gì đồ vật? Chẳng lẽ, hắn thật có thể đạt tới ngàn dặm danh thiên tình trạng? Tân Hồng tụ đột nhiên dâng lên nồng đậm chờ mong. Trần Vũ tiếp tục sáng tác. Lại là mấy chữ rơi xuống, lần này dị biến tái sinh. Trang giấy phía trên văn khí cuồn cuộn, hóa thành ba đạo gợn sóng, hướng về chu vi phun trào mà đi. Mùi mực hương vị càng thêm nồng đậm, mơ hồ trong đó còn có trận trận hương hoa nương theo trong đó, người sau cảm giác tâm thần thanh thản. Thiên, ngàn dặm. Đây là ngàn dặm danh thiên cấp độ a. Có người kích động kinh hô, sắc mặt đỏ bừng lên. Ba đạo văn khí gợn sóng,
ẩn ẩn hương hoa, bên này là ngàn dặm danh thiên biểu hiện. Hiện trường triệt để sôi trào. Trời ạ, ta hôm nay vậy mà chứng kiến một bài ngàn dặm danh thiên xuất hiện. Chúng ta biết bao may mắn a, Văn Tuyên công thật sự là quá lợi hại. Một màn này, chắc chắn ghi vào thơ từ đại hội ghi chép bên trong a. Đám người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt tràn ngập sùng bái, có người thậm chí quỳ trên mặt đất, kích động đến gào khóc. Tại ngay lập tức thời đại này, có thể viết ra ngàn dặm danh thiên văn nhân, thật sự là quá ít. Văn Bất Bại bọn người nhìn xem Trần Vũ, ngốc như gà gỗ. Hán, vậy mà thật làm được. Viết ra ngàn dặm danh thiên. Một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại xuất hiện tại bọn hắn trong lòng. Triệu Hòa Sinh đột nhiên lắc một cái, cả kinh nói, hắn còn không có viết xong. Một câu, nhường Văn Bất Bại mấy người cũng lấy lại tinh thần, tâm thần hung hăng run lên. Đúng vậy à, theo thời gian để tính, hiện tại Trần Vũ chỉ viết đến một nửa, liền đã đến ngàn dặm danh thiên tình trạng. Nếu là tiếp tục viết, kia. Lầu 4 bên trên, Tần Hồng Tụ hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể có chút trước dò xét, chăm chú nhìn Trần Vũ. Chẳng lẽ, ngàn dặm danh thiên còn không phải cực hạn của hắn? Trần Vũ cũng không có chú ý xung quanh phản ứng của mọi người, y nguyên đắm chìm trong sáng tác ở trong. Lại qua một lát, Trần Vũ mới dừng lại bút. Ngay tại hắn ngừng bút trong nháy mắt, trên trang giấy văn khí trong lúc đó điên cuồng phun trào. Văn khí hóa thành từng đạo gợn sóng, nghĩ đến chu vi không ngừng phun trào, đơn giản như không ngừng không nghỉ sóng biển. Mùi mực vị, hương hoa vị, mùi trái cây vị, các loại phức tạp mùi thơm lan tràn ra, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, thoải mái toàn thân lỗ chân lông cũng mở ra. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, tất cả đều trừng trong mắt nhìn xem Trần Vũ. Tô Minh thân thể run rẩy kịch liệt, một mép cũng đang run rẩy. Truyền quốc điện tàng. Đây là truyền quốc điện tàng cấp bậc thơ tử. Một câu, như thuốc nổ bị dẫn bạo, làm cho cả Hồng Tụ lâu phun trào lên như núi kêu biển gầm kịch liệt tiếng vọng. Văn nhân nhóm triệt để điên cuồng, sắc mặt đỏ bừng lên. Truyền quốc điện tàng. Cái này, chính là đủ để truyền khắp toàn bộ quốc gia thơ tử. Tại cái này tiên đạo độc tôn thời đại, văn nhân trình độ còn lâu mới có thể cùng quá khứ so sánh. Chính là ngàn dặm danh thiên, đều đủ để chấn động một thời, lại càng không cần phải nói truyền quốc điện tàng cấp bậc thơ tử. Phàm là có thể viết ra tầng thứ này thơ tử, đủ để tại quốc gia trong lịch sử lưu danh. Chu Vi, Hồng Tụ lâu mỹ nhân từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không gì sánh được. Nàng nhóm quả nhiên không có nhìn lầm Văn Tuyên công. Không, Trần Vũ biểu hiện hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhóm tưởng tượng. Là Trần Vũ chờ đợi, là đúng. Một bên khác, Văn Bất Bại bọn người thất hồn lạc phách, tê liệt trên ghế ngồi, hai mắt vô thần. Lúc trước, bọn hắn còn xem thường Trần Vũ, cho rằng Trần Vũ không xứng cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Có thể hiện đây này, bọn hắn trở thành từ đầu đến đuôi trò cười. Tân Hồng Tụ sợ hãi thán phục lại hài lòng, cười nói, lại là truyền quốc điện tàng, vậy liền để nhóm chúng ta nhìn xem, hắn đến cùng viết cái gì đi. Cùng một thời gian, người chủ trì Chu Minh hai tay nâng lên Trần Vũ tác phẩm, kích động sắc mặt từng hồng. Chư vị, hiện tại nhường nhóm chúng ta cùng một chỗ thưởng thức Văn Tuyên công đại nhân tác phẩm. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 15, một bài tử, kết thúc thơ từ đại hội. 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên. Chu Minh chậm rãi mở miệng, câu đầu tiên nói ra, liền làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên. Giống như là một cái trọng truy, hung hăng đập chúng đám người. Tân Hồng Tụ ánh mắt lóe lên, ngoài ý muốn nhìn xem Trần Vũ. Hán, lại viết ra bực này câu thơ. Ngàn dặm cô phần, không chỗ lời nói thê lương. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. Chẳng biết tại sao, đám người cảm giác trong lòng đột nhiên tốt chán. Cho dù gặp lại ứng không biết, đùi đầy mặt, tóc mai như sương. Hôm qua U Ngộng chợt về quê, cửa sổ nhỏ, đang trang điểm. Nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn đi. Liệu mỗi năm đứt ruột chỗ, đêm trăng sáng, đoạn tùng cương. Đọc xong về sau, Chu Minh thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Hai hàng thanh lệ theo hắn khóe mắt chảy xuống. Hắn lúc này, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng như núi kêu biển gầm mãnh liệt. Một cố khó tả to lớn bi thiết, nhường hắn xa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hiện trường, một mảnh yên tĩnh. Đám người kinh ngạc đứng tại chỗ, đã bị triệt để rung động. Tại bọn hắn trước mắt, tựa hồ xuất hiện một bức tranh. Vùng bỏ hoang ở giữa, mây đen buông xuống. Một tòa mộ mà tổ tiên, cô độc mà đứng. Nam nhân đứng tại trước mộ phần, lặng im không nói, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú vào mộ bia. Nam nhân đã già, tóc mai điểm bạc, một thân phong trần mệt mỏi. Trong đầu hồi ức, lại là thê tử đẹp nhất bộ dạng. Kia rất cực hạn trầm mặc, lại là khắc cốt nhớ. Chính là 10 năm, 100 năm, đối cái này nam nhân mà nói, cũng không cách nào tiêu giảm nửa phần nhớ. Một vòng này chủ đề là tình yêu. Tình yêu là cái gì? Anh em là tình yêu, tướng mạo tư thủ là tình yêu. Mà yêu đến chỗ sâu, tình đến chỗ sâu, lại là sinh tử cũng không cách nào ngăn cách nhớ. Kia xuyên qua sinh tử, xuyên qua thời không vô tận nhớ. Cỡ nào trí tình trí nghĩa người, mới có thể viết ra như thế tác phẩm xuất sắc ca. Ở đây văn nhân, có chút đã không cách nào tự kiềm chế, lau lên nước mắt. Đây chính là truyền quốc điện tàng sao? Quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Bài ca này, danh phủ kỳ thực. Ai, nhìn thấy cái này một bài tử, phía trước những cái kia trăm dặm tác phẩm xuất sắc, cũng chỉ có thể coi là xấu. Có người nói một câu xúc động. Trên lầu, rất nhiều nữ tử đã hai mắt đấm lệ mông lung. Bài ca này là tưởng niệm vong thê chi tác, thảm thiết khó tả. Mặc dù để cho người ta bi thống, nhưng cũng để cho người ta hâm mộ cái này khoáng thế chi tình. Hồng tụ các bên trong nữ tử, mỗi ngày nhìn thấy nam nhân nhiều không kể xiết. Những năm gần đây, nói chuyện yêu đương trôi qua nam tử cũng không ít. Có thể những cái kia đều là gặp dịp thì chơi thôi,
các nàng xem quá lộ triệt. Có mấy người tới đây, là vì cùng bọn hắn tướng mạo tư thủ. Còn không đều là thèm nàng nhóm thân thể. Lại nào có nam tử, có thể giống cái này thơ từ bên trong nam nhân như vậy si tâm. Mà càng là đối với mấy cái này nam nhân không tin, nàng nhóm liền càng là hy vọng có thể gặp được một cái chân chính si tâm nam nhân. Trần Lang, nô gia khi nào có thể gặp được như vậy thâm tình nam tử? Trên lầu tất cả nữ tử, cũng si ngốc nhìn xem Trần Vũ. Ở trong mắt các nàng, Trần Vũ phảng phất đã hóa thân trở thành từ làm nên bên trong nam chính. Về phần lúc trước Văn Bất Bại bọn người viết trăm dặm tác phẩm xuất sắc, nàng nhóm mới nhìn còn tốt, cũng có một chút động tâm. Nhưng bây giờ, nàng nhóm chỉ cảm thấy Văn Bất Bại đám người tử, mặc dù hoa lệ, lại nông cạn không chịu nổi. Những cái kia không ốm mà rên, những cái kia phong nguyệt cảnh đẹp, kém xa cái này một bài từ tới sinh động. Có nữ tử khẽ cắn miệng môi dưới, lấy ra hồng ti đái, thắt ở lấy cổ tay bên trên. Cái này là mời Trần Vũ nhập quê. Cái khác nữ tử theo sát phía sau, nhao nhao lấy ra tùy thân hồng ti đái, ghi chép lấy cổ tay bên trên. Liếc nhìn lại, hai ba tầng tất cả cô đương, vậy mà tất cả đều nịt lên hồng ti đái, hướng Trần Vũ phát ra mời. Ta, ông trời của ta không có hoa mắt ta. Nhiều người như vậy. Thiên, kỳ cảnh, đây quả thực là kỳ cảnh a. Từ Hồng Tụ lâu thành lập tới nay, tựa hồ đây là lần thứ nhất a. Nay ngây thơ là khai nhan giới. Đám người buộc phát ra trận trận kinh hô. Văn Bất Bại bọn người chán nản ngồi, ngốc ngốc nhìn xem một màn này. Nghe Trần Vũ từ làm nên về sau, bọn hắn cũng đã chịu phục. Hiện tại, bọn hắn chỉ cảm thấy tự mình vô tri buồn cười, hoàn toàn không có cùng Trần Vũ tranh phong tâm tư. Ô, các chủ, vị này Văn Tuyên Công, sao có thể viết ra như thế bi thương từ làm a? Tiểu Thất hai mắt đẫm lệ, nước nở nói. Tân Hồng Tụ hít một tiếng, nói, đúng vậy à, hắn thật sự là vượt quá dự liệu của ta, không nghĩ tới có thể viết ra như thế thơ làm. Tiểu Thất, phân phó, mời hắn đến lầu 4. Tân Hồng Tụ nhìn chằm chằm Trần Vũ, ánh mắt sáng rực. Vâng. Tiểu Thất gật đầu, lập tức phân phó. Chu Minh đạt được tin tức, thần sắc giật mình, hít một hơi lanh khí. Không dám thất lễ, hắn lớn tiếng nói, chư vị, các chủ có lệnh, thỉnh Văn Tuyên Công đại nhân tiến về lầu 4. Vâng. Hiện trường lập tức sôi trào. Đám người kinh hô không thôi, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hồng Tụ các chủ từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, chưa từng nguyện gặp người ngoài. Không nghĩ tới cũng bị Trần Vũ cái này một bài từ làm đả động rồi. Lên lầu 4. Trần Vũ trong lòng vui mừng. Lên lầu 4, tự mình tìm đường chết kế hoạch, liền thành công một nửa a. Văn Tuyên Công đại nhân, mời. Chu Minh cung kính nói. Được. Trần Vũ cũng không chối từ, tại mọi người chú mục dưới, lên lầu 4. Những cái kia buộc lên hồng ti đái nữ tử, nhao nhao thở dài, bởi vì Trần Vũ không có lựa chọn tự mình mà thất lạc. Chư vị, kia nhóm chúng ta tiếp tục vòng thứ hai đi. Thỉnh các vị cô nương cởi xuống hồng ti đái. Chu Minh mở miệng nói. Mỗi một vòng, cô nương có lựa chọn quyền lợi, nhưng nếu là cuối cùng không có được tuyển chọn, cũng có thể lại tiếp sau đó tiếp tục chọn lựa. Nhưng, không người cởi xuống hồng ti đái. Gặp Trần Lang, nô gia đã vô tâm người khác, về phòng trước nghỉ ngơi. Các vị đại nhân thứ lỗi. Thấy một lần Trần Lang lầm cả đời, tha thứ nô gia lòng có sở thuộc, không còn tham gia tiếp xuống thơ từ đại hội. Các vị đại nhân thật có lỗi, lúc này nô gia trong lòng chỉ có Trần Lang một người. Cái này hồng ti đái, nô gia tạm thời còn không muốn cởi ra. Cô nương nhao nhao hướng đám người hành lễ, quay ngược về phòng đóng cửa lại. Không bao lâu về sau, toàn bộ lầu 2 lầu 3, vậy mà trở nên trống rỗng. Tất cả nữ tử tất cả đều trở về phòng. Cái này. Chu Minh trợn tròn mắt, đám người cũng trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới, Trần Vũ một bài tử, vậy mà tạo thành loại kết quả này. Cái này thơ từ đại hội, còn tiếp tục à? Có người yếu ớt mở miệng hỏi thăm. Đám người cười khổ không thôi. Tiếp tục. Cái này mẹ nó còn thế nào tiếp tục? Không có cô nương, thơ từ đại hội liền không có linh hồn. Trần Vũ một bài tử, trực tiếp kết thúc toàn bộ thơ từ đại hội. Đi thôi, đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Hôm nay nhìn thấy loại tràng diện này, chuyến này không giả a. Ai, Văn Tuyên Công quá lợi hại, không thể so sánh a. Một thời gian, đám người nhao nhao rời đi, không bao lâu đại đường liền rỗng. Chu Minh nhìn qua trống rỗng đại đường, liên tục cười khổ. Lão phu làm chủ bắt người lâu như vậy, đây cũng là đầu một lần. Cũng không biết rõ, các chủ cùng Trần đại nhân ở giữa sẽ phát sinh thứ gì. Nhìn một chút lầu 4 phương hướng, Chu Minh thần sắc không hiểu. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 16 muốn tìm chết thành công. Đây chính là hồng tụ các lầu 4. Lên lầu, Trần Vũ nhìn quanh chu vi. Lầu 4 hoàn cảnh trang nhã, rất có phẩm vị. Tại trước mặt, một tấm nhỏ trên mặt bàn bày đầy rượu ngon món ngon. Trần đại nhân, hoan nghênh đi vào hồng tụ các lầu 4. Tần Hồng Tụ mang theo tiểu thất chậm rãi cất bước đi vào Trần Vũ trước mặt, thi lễ một cái. Hôm nay Tần Hồng Tụ thân mang hồng y liễu, vẽ lấy đẹp đẽ trang dung. Lụa mỏng tính chất quần áo, mông lung, một cỗ thanh nhã mùi thơm từ trên người nàng phát ra. Tần Hồng Tụ mặt mày ở giữa, như mừng như giận. Tiểu mị để cho người ta xương cốt cũng sâu giòn. Trần Vũ nhìn, cũng không khỏi trước mắt kinh diễm một cái. Làm người hai đời, nữ tử này tuyệt đối là họa thủy cấp bậc tồn tại. Liền xem như kiếp trước những cái kia đại minh tinh, trước mặt Tần Hồng Tụ cũng kém rất nhiều. Bất quá cùng trước đó ngủ qua cái kia nữ nhân so sánh, Tần Hồng Tụ vẫn là kém một chút. Tần Hồng Tụ, Hồng Tụ các chủ. Trần Vũ hỏi, chính là nô gia. Không nghĩ tới Trần đại nhân có thể viết ra loại kia từ làm, Hồng Tụ vạn phần khâm phục, đặc biệt chuẩn bị rượu nhạt một bàn, mong rằng đại nhân không muốn ghét bỏ. Tần Hồng Tụ cười khẽ mở miệng. Tiểu thất biết điều rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Cả phòng bên trong,
chỉ có Trần Vũ cùng Tần Hồng Tụ hai người.
Ngạch, không chê, không chê.
Trần Vũ sắc mặt có chút đỏ lên. Xuyên qua trước, hắn bất quá chỉ là người bình thường, nào có cơ hội cùng loại này đẳng cấp mỹ nữ đơn độc ở chung. Ta hiện tại nên nói cái gì? Muốn hay không trực tiếp lên, sau đó trở lấy người trả thù. Bất quá không có tiền hí, có thể hay không quá đột nhiên. Thế nào khả năng tự nhiên mà vậy kéo cừu hận, để cho người ta đem ta làm thịt. Trần Vũ có chút xoắn xuýt. Đại nhân thế nào? Cớ gì ngẩn người?
Tân Hồng Tụ ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi thăm.
A, không có gì.
Trần Vũ có chút chân tay luôn cuống.
Tân Hồng Tụ che miệng cười một tiếng, nói, đã như vậy, kia đại nhân mời vào chỗ đi. Hai người ngồi đối diện nhau, Tân Hồng Tụ tự thân vì Trần Vũ rót rượu. Ăn nhiều đồ ăn, lại uống vài chén rượu, Trần Vũ lá gan cũng dần dần lớn.
Đại nhân thật sự là tiểu lượng giỏi.
Không bằng ta là đại nhân dâng lên một bài vũ khúc như thế nào?
Tốt.
Trần Vũ tới hào hứng. Lên lầu 4, tìm đường chết nhiệm vụ hoàn thành một nửa, Trần Vũ cũng không nóng nảy.
Tân Hồng Tụ đứng người lên, nhạt hát than nhẹ, bắt đầu khiêu vũ.
Trần Vũ một bên nhìn xem biểu diễn, vừa uống rượu, khoái hoạt ghê gớm.
Tân Hồng Tụ thanh âm huyền chuyển du dương, tư thái yếu đuối không xương, có dũng khí kinh tâm động phách đẹp.
Bất quá âm thầm, Tân Hồng Tụ lại tại bí mật quan sát Trần Vũ.
Khi thấy Trần Vũ thần sắc mê ly, thỉnh thoảng còn nuốt nước miếng thời điểm, Tân Hồng Tụ đôi mi thanh tú một đám, có chút thất vọng.
Bộ dạng này, cùng những cái kia ham sắc đẹp người, khác nhau ở chỗ nào?
Ai, quả nhiên như ta sở liệu, hắn mặc dù từ làm vô cùng tốt, cũng đầy khang trung nghĩa, lại ý nguyên vẫn là phàm nhân.
Đối mặt sắc đẹp còn như vậy tư thái, tiên môn một khi ném ra ngoài dụ hoặc, hắn lại thế nào khả năng chống đỡ được?
Tân Hồng Tụ nhãn thần dần dần lạnh xuống.
Một khúc kết thúc, Tân Hồng Tụ trở lại trong bữa tiệc.
Trần đại nhân, không biết nô gia cái này khẽ múa như thế nào?
Rất đẹp.
Trần Vũ cười đến rất vui vẻ.
Rượu ngon giai nhân tất nhiên để cho người ta vui vẻ, có thể trọng yếu nhất là hắn lập tức liền muốn trở thành thần đế a.
Lần này, ta rốt cục có thể tìm đường chết thành công.
Vừa nghĩ tới đây, Trần Vũ lại nhịn không được, uống liền mấy chén rượu.
Tân Hồng Tụ nhãn thần lạnh dần, nhưng nụ cười càng phát ra mờ mờ.
Nàng nguyên bản cùng Trần Vũ ngồi đối diện nhau, sau một khắc cũng đã đứng dậy, ngồi xuống Trần Vũ bên cạnh.
Có thể cùng Trần đại nhân bực này đại tài tử nâng chén uống, nô gia cũng rất vui vẻ đây.
Nô gia kính Trần đại nhân.
Hai người lại uống liền mấy chén, Trần Vũ đã có chút chóng mặt.
Tân Hồng Tụ lúc này giống rắn nước, đã quấn lên Trần Vũ.
Quần áo trên người cũng đã trượt xuống đến đầu vai, lộ ra mảng lớn trắng như tuyết.
Đại nhân, ngài thấy ta đẹp à?
Tân Hồng Tụ hơi thở như hoa lan, tại Trần Vũ bên thai nhẹ nhàng mở miệng.
Đẹp, đương nhiên đẹp.
Trần Vũ đã hoàn toàn say.
Hắn cười nhạo, bàn tay đến Tần Hồng Tụ trong quần áo, không ở yên.
Tần Hồng Tụ giật mình, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng như máu.
Nàng răng ngà thầm cắm, một cỗ chưa bao giờ có cảm giác khác thường lan khắp toàn thân.
Ngoại trừ ngày đó ta ngủ qua nữ tử kia, ngươi là xinh đẹp nhất.
Đương nhiên, ngươi cũng không tệ, chính là xúc cảm so kia nữ nhân còn kém một chút.
Trần Vũ ăn ngay nói thật.
Cái gì?
Tần Hồng Tụ kém chút tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết.
Cái này ra hỏa, tay giống rắn đồng dạng loạn động, còn nói tự mình không bằng người khác.
Hoàn thủ cảm giác chênh lệch.
Người khác nằm mơ cũng không có cái này cơ hội được không?
Nếu không phải vì thăm dò Trần Vũ, Tân Hồng Tụ thật muốn phát lực, tại chỗ đánh chết Trần Vũ.
Đại nhân, nô gia đã đẹp như vậy, vậy ngài muốn ngủ nô gia à?
Tân Hồng Tụ thanh âm mang theo một luồng rên rỉ, tựa hồ có dũng khí đè nén khát vọng, tràn đầy dụ hoặc.
Đương nhiên muốn nha.
Trần Vũ mơ mơ màng màng mở miệng.
Kia, nếu là ta nói, đại nhân chỉ cần gia nhập tiên môn, nô gia tùy tiện đại nhân làm sao giày vò, đại nhân cảm thấy như thế nào?
Một vòng lanh mang từ Tân Hồng Tụ đáy mắt hiện lên.
Chỉ cần Trần Vũ đáp ứng, nàng sẽ không chút do dự, xuất thủ đánh giết Trần Vũ.
Trần Vũ lúc trước hành động, nhường hắn tại Vương đô tích lũy rất cao hy vọng.
Nếu là Trần Vũ thật đầu nhập vào thiên môn, đối đại tần khí vận đả kích coi như quá lớn.
Thà rằng như vậy, còn không bằng hiện tại liền giết.
Ngươi nói cái gì?
Trần Vũ một cái cơ linh, trực tiếp đẩy ra Tần Hồng Tụ, cũng tỉnh rượu.
Ngươi là tiên môn người?
Tần Hồng Tụ cười nói, không tệ.
Nô gia chính là tiên môn người.
Thực không dám dâu dếm, tiên môn rất thưởng thức đại nhân, chỉ cần đại nhân gia nhập tiên môn, vinh hoa phú quý không đáng kể, mỹ nhân tuyệt sắc cũng đều theo đại nhân muốn gì cứ lấy. Mà lại nhóm chúng ta có thể cam đoan, có tiên môn làm chỗ dựa, chính là tần đế cũng đừng hỏng tổn thương đại nhân một cọng tóc gáy.
Đại nhân tuyệt đối an toàn.
An toàn?
Ta mẹ nó muốn cái gì an toàn?
Ta muốn tìm chết ta.
Trần Vũ phát hỏa.
Ta nhọc nhằn khổ sở lên lầu 4 tới làm cái gì?
Là tới kéo cừu hận, là thần đế a, ta muốn các ngươi bảo hộ cái rắm.
Cái này nữ nhân quá ác độc, vậy mà muốn bảo hộ ta.
Thiệt thòi, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến làm sao bây giờ nàng, thật ác độc hung ác kéo một đợt cừu hận.
Này,
yêu nữ lưu nôn,
ta sao lại bị ngươi mê hoặc?
Cho dù là chết, ta cũng tuyệt không có khả năng gia nhập tiên môn.
Hả?
Tân Hồng Tụ ngây ngẩn cả người.
Cái này nam nhân chuyện gì xảy ra?
Trên một giây tay còn như vậy không thành thật, một giây sau vậy mà như thế quyết tuyệt liền tự tuyệt.
Hán, không có chúng ta mỹ nhân kế.
Đại nhân có thể nghĩ tốt.
Nếu là đại nhân bằng lòng, nô gia hôm nay chính là đại nhân.
Nói, Tân Hồng Tụ quần áo, lại đi xuống lui mấy phần.
Không cần suy nghĩ, tiên môn muốn là quỷ chó, nhưng ta Trần Vũ cái nguyện ý làm cái đứng đấy người.
Tân Hồng Tụ thân thể chấn động, có chút khó tin nhìn xem Trần Vũ.
Nàng tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực.
Nếu là đại nhân đồng ý, mỹ nữ, tài phú, quyền lực, thậm chí là trường sinh, đại nhân đều có thể có được.
Nhưng nếu là đại nhân cự tuyệt, hôm nay chính là đại nhân chết thời điểm. Đại nhân không cân nhắc một cái. Tà tạo. Cự tuyệt liền có thể chết. Quả quyết cự tuyệt ta. Trần Vũ tâm tình, tựa như là ngồi xe cắp treo đồng dạng. Trước một khắc hắn còn chọc giận muốn chết, hiện tại nhìn xem Tần Hồng Tụ, lại là khả ái như vậy. Không cần suy tính. Coi như ngươi giết ta, ta cũng tuyệt không gia nhập tiên môn. Trần Vũ một mặt chính khí. Đại nhân, tội gì cùng tiên môn đối nghịch? Gia nhập tiên môn hưởng thụ tiêu giao nhân sinh không tốt sao? Nhân sinh khổ đoạn, đại nhân tư chất múc trời, sao không hưởng thụ vĩnh thế phồn hoa, có được ôn hương nhuyễn ngọc, làm cái tiêu giao tiên nhân? Cần gì phải là chỉ là đại tần chôn cùng, làm cô hồn dã quỷ? Tần Hồng Tụ rung động trong lòng, ngoài miệng lại như cũ tại thuyết phục Trần Vũ. Trần Vũ cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng. Ngươi có thể nghe qua một câu. Lời gì? Tần Hồng Tụ sững sờ. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 17, đại nhân, ta hiểu. Nhìn xem Trần Vũ, Tần Hồng Tụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Vũ cười cười. Có người sống, hắn đã chết. Có người đã chết, hắn còn sống. Giờ khắc này, hắn tựa hồ tỉnh mộng năm đó chiến hỏa niên đại, thấy được vô số chí sĩ đầy lòng nhân ái vì gia quốc sơn hà ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết bộ dạng. Trước mắt đại tần, kiếp trước cao chót vót tuế nguyệt, dần dần chồng vào nhau. Những cái kia máu và lửa tuế nguyệt bên trong, có ít người nâng cao sống lưng, thản nhiên chịu chết. Hắn chết a. Xác thịt là tiêu vong, thế nhưng là tinh thần lại chuyển xuống tới. Ngàn ngàn vạn vạn người trong nước, lấy bọn hắn làm gương, muốn sống thành bộ dáng của bọn hắn. Bọn hắn, ý nguyên sống ở trong lịch sử. Thật có chút người như đánh gãy sống lưng chó hoang, chỉ có thể ghé vào tại chỗ. Thân thể của bọn hắn là sống, thế nhưng là bọn hắn không thể tự do, chỉ có thể như cái xác không hồn, bị bọn hắn chủ nhân đến kêu đi hết. Linh hồn của bọn hắn đã chết. Có người sống, hắn đã chết. Có người đã chết, hắn còn sống. Tần Hồng Tụ như ngũ lôi oanh đỉnh, giật mình tại nguyên chỗ, tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, đại tần bên trong, những cái kia bị tiên đạo chém giết người chống cự đã biến mất. Thế nhưng là ái quốc người, ai không biết rõ tên của bọn hắn. Ý chí của bọn hắn bị kế thừa xuống tới, tên của bọn hắn bị mọi người ghi khắc. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ những cái kia vì đại tần chịu chết anh hùng. Những cái kia anh hùng chết ta. Không. Tại trong trí nhớ của nàng, những người kia sống như cũ. Mà những cái kia còn tại kéo dài hơi tàn người, bọn hắn nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế đâu? Tiên đạo nhường bọn hắn làm cái gì, bọn hắn liền muốn tuân mệnh. Cho dù là tiên đạo nhường bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Những người này thật còn sống a? Bọn hắn hưởng thụ, nhưng cũng trở thành đề tuyến con rối, ở trong mắt tiên đạo bất quá chỉ là khôi lỗi thôi. Lúc này nhìn xem Trần Vũ, Tần Hồng Tụ trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Sinh cùng tử, chúng sinh cũng nhìn không ra mê, hắn vậy mà xem như thế thông thấu. Cỡ nào phẩm hạnh người, mới có thể nói ra những lời này? Cỡ nào kiên định người, khả năng như thế thấy chết không sợ, hướng chết mà sinh a? Đại nhân, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Nếu là ngươi không đáp ứng, ta hiện tại liền giết ngươi. Nhìn xuống vô tay xúc động, Tần Hồng Tụ móc ra một cái dao găm, gác ở Trần Vũ trên cổ. Ờ, đến rồi đến rồi. Rốt cục mẹ nó đến rồi. Đồ đần mới bằng lòng a. Lao tử muốn làm thần đế a. Trần Vũ hạnh phúc phải bay đi lên. Không cần nhiều lời. Tiên môn bất tử, thương sinh không hưng, tiên môn không diệt, thương sinh không giải. Tới đi, ngươi động thủ đi. Nhắm mắt lại, Trần Vũ ngẩng đầu chịu chết, tâm tình khuấy động. Ta, Trần Vũ, rốt cục muốn trở thành thần đế. Một giây, hai giây, mấy chục giây sau, Trần Vũ chân mày cau lại. Cái gì tình huống? Ta chết đi. Vẫn là không chết. Chậm rãi mở mắt ra, Trần Vũ có chút hoang mang. Đã thấy Tần Hồng Tụ đã rời khỏi ba bước, quỳ lạy tại Trần Vũ trước mặt, thần sắc không gì sánh được cung kính. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi làm sao không giết ta? Trần Vũ trừng to mắt, đầu óc không rõ. Tần Hồng Tụ quỳ xuống đất túi đầu, ngẩng đầu sùng bái nhìn xem Trần Vũ, trên mặt mang nước mắt. Tiên sinh cao thượng, Hồng Tụ vừa rồi nghe tiên sinh, rất có sở ngộ. Ngươi ngộ cái gì rồi? Tần Vũ há hốc mồm, một mặt một bức. Tần Hồng Tụ nói, Hồng Tụ tuy là nữ lưu hạng người, nhưng cũng là đại tần người. Nghe tiên sinh, Hồng Tụ mới biết rõ gia nhập tiên môn là bực nào chuyện ngu xuẩn. Tiên môn, không xứng giết tiên sinh. Nói đi, Tần Hồng Tụ đem dao găm ném tới một bên. Nàng chịu phục. Dạng này Tần Vũ, liền sinh tử cũng thấy như thế thông thấu, lại thế nào khả năng bị chỉ là dụ hoặc chỗ câu dẫn. Tự mình vậy mà hoài nghi Trần tiên sinh, còn cần ti tiện thủ đoạn thăm dò Trần đại nhân. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Vừa rồi Trần đại nhân động thủ động cước, cũng là thẳng thắn mà làm, là nhìn thấu nhân sinh rộng rãi cử động. Dù sao, nam nhân kia không háo sắc, tự mình dáng dấp xinh đẹp như vậy, Trần đại nhân kiểm tra tự mình thế nào? Đây không phải rất bình thường. Thế nhưng là Trần đại nhân tâm niệm cũng không có bởi vì sắc đẹp dao động, mà là có thể trong nháy mắt thanh tỉnh, đây mới là làm cho người động dung nhất. Sắc đẹp của mình cùng Trần đại nhân tín niệm so sánh, đây tính toán là cái gì? Buồn cười tự mình còn vọng tưởng dùng loại này đồ vật đến dụ hoặc Trần đại nhân. Một thời gian, Tần Hồng Tụ không gì sánh được tự trách cùng ấy nấy. Trần Vũ há hốc mồm, ngốc ngốc nhìn xem Tần Hồng Tụ. Ta tạo. Không giết. Này làm sao liền không giết đâu? Ta không có làm cái gì a, ta liền trang cái bức, tùy tiện nói một câu a. Ngươi tốt xấu cũng là tiên môn người, làm sao lập trường như thế không kiên định đâu? Vậy cái ngươi có muốn hay không mới hảo hảo ngẫm lại. Người hay là không thể tùy tiện cải biến lập trường. Trần Vũ sửng sốt nửa ngày, biệt xuất một câu. Đi đến một bên, cầm lấy dao găm đặt ở Tần Hồng Tụ trong tay. Làm người muốn kiên định bản tâm, muốn đối sau lưng ngươi tiên môn có cái bàn giao. Đến, giết ta. Không muốn do dự. Trần Vũ vô vô Tần Hồng Tụ tay, ngữ trọng tâm trường nhắc nhở nói. Tần Hồng Tụ ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt dần dần ngây dại. Đó là cái bộ dáng gì nam tử? Chính không lo lắng an nguy, còn vì nàng cân nhắc. Hán, là sợ tự mình kết thúc không thành nhiệm vụ, sẽ bị tiên môn diệt sát ta. Trong thiên hạ, còn có nam nhân có thể so sánh hắn hơn ôn nhu a. Đại nhân, ngài không cần lo lắng nô gia, nô gia tự có đường lui. Tần Hồng Tụ lắc đầu, nhuận miệng cười. Hôm nay nhìn thấy đại nhân, chính là nô gia may mắn. Vạn mong đại nhân bỏ qua cho vừa rồi nô gia vô lý cử động. Thời gian đã không còn sớm, nô gia không xứng cùng đại nhân ngồi cùng bàn uống rượu. Thỉnh đại nhân rời đi thôi. Tần Hồng Tụ hạ lệnh chủ khách. Nàng muốn đơn độc ngốc một hồi, bình phục kích động của mình tâm tình. Vậy ta đi. Trần Vũ khóc không ra nước mắt. Tần Hồng Tụ gật đầu. Trần Vũ hô hấp trì trệ, ai đoán mắt nhìn Tần Hồng Tụ, không thể không rời đi. Mới vừa đi ra ngoài hai bước, Tần Hồng Tụ mở miệng lần nữa. Đại nhân hôm nay lên lầu 4, sợ là có người lại bởi vậy ghen ghét. Nhưng xin ngài yên tâm, Hồng Tụ sẽ thả ra tin tức, bảo hộ đại nhân chu toàn. Hồng Tụ tự hỏi còn có mấy phần chút tình mọn, chắc hẳn có ít người cũng sẽ không làm khó đại nhân. Trần Vũ kém chút một đầu ngã quỵ. Cô nương, không muốn như thế quan tâm a. Ta đến tiếp sau tìm đường chết ý nghĩ, cũng bị ngươi làm hỏng a. Ngơ ngơ ngác ngác đi ra Hồng Tụ lâu, Trần Vũ đứng tại trên đường cái, người đến người đi. Đầu óc một mảnh trống không, tâm tình giống như là ít chó. Hắn nghĩ không minh bạch, rõ ràng là tình huống tuyệt vọng, làm sao lại phong hồi lộ chuyện đây? Tần Hồng Tụ không chỉ có không có giết tự mình, ngược lại còn mẹ nó muốn bảo vệ tự mình. Vậy mình lên lầu 4 làm cái gì? Cứu hận không có kéo đến, lại kéo một tầng hộ thuẫn. Là tự mình làm sai rồi. Có thể tự mình cũng không có làm cái gì a. Không bình thường, cái này Tần Hồng Tụ không bình thường. Lắc đầu, Trần Vũ trở về công phủ. Lầu 4. Tiểu Thất đi vào gian phòng. Các chủ, ngài thử thế nào? Văn Tuyên công hắn nhường ngài thất vọng rồi sao? Tần Hồng Tụ lắc đầu. Không, cái này nam nhân, viễn siêu ta tưởng tượng. Giống như Văn Tuyên công bực này kỳ nam tử, ta vậy mà ngu xuẩn muốn thăm dò hắn. Ta thật sự là ti tiện a. Tín niệm kiên định, tài hoa tận trời, ôn nhu đến cực điểm. Đây cũng là Tần Hồng Tụ đối Trần Vũ hình ảnh. Để tay ở ngực, Tần Hồng Tụ sắc mặt tường đỏ, nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới. Thân thể này có thể bị bực này nam tử đụng vào, Tần Hồng Tụ, ngươi thật đúng là may mắn a. Loại kia cảm giác khác thường, nhưng Tần Hồng Tụ chẳng biết tại sao có chút dư vị. Tiểu Thất hai mắt trợn tròn xoe. Người khác không biết rõ, có thể nàng rất rõ ràng. Tần Hồng Tụ là bực nào cao ngạo người, lại là cỡ nào không tin người khác. Hiện tại, lại như vậy tư thái. Cái này Văn Tuyên công, đến cùng làm cái gì, vậy mà chinh phục các chủ đại nhân. Tiểu Thất, âm thầm cảnh cáo một phen những cái kia là ta tranh giành tình nhân ra hỏa, cách Trần Vũ xa một chút. Nếu không, ta không ngại nhường Vương Đô ban đêm, nhiều chút màu máu. Tần Hồng Tụ sắc mặt lạnh lẽo, hai đầu lông mày hiện lên một xóa bỏ cơ. Một loại cực độ băng hàn khí tức, từ Tần Hồng Tụ trên thân bay lên. Rõ. Tiểu Thất vội vàng đáp. Tần Hồng Tụ đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía đã đi xa Trần Vũ, sắc cơ tận tán, hiện lên một vòng kính nể cùng si mê. Bệ hạ, ta đại tần có Tần tiên sinh, biết bao may mắn. Đêm đó, Tần Hồng Tụ liền khởi hành tiến về vương cung, hướng Doanh Lạc báo cáo ban ngày sự tình. Vương cung phòng nghị sự. Doanh Lạc đứng ngồi bất an, nhìn xem trong phòng Lưu Thanh ba người, có chút khẩn trương. Các ngươi nói, Trần Vũ hắn có thể thông qua Hồng Tụ khảo nghiệm a? Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 18, hắn là chiếu sáng con đường phía trước ánh sáng. Trong phòng, Doanh Lạc vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Lưu Thanh ba người nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Bệ hạ, Văn Tuyên công đại nhân ý chí kiên định, chắc hẳn không có vấn đề gì. Có thể chấp luôn luôn tâm thần không yên, ai? Ba người nghe vậy, sắc mặt cổ quái. Bệ hạ đây là thế nào? Trong ngày thường, Doanh Lạc mặc dù lấy một bộ hôn quân bộ dạng gặp người, nhưng bọn hắn rất rõ ràng. Doanh Lạc ý chí thao lược, khí độ ung dung. Có thể nói, tại Đại Tần trong lịch sử, ngoại trừ khai quốc thủy hoàng đế bên ngoài, thuộc về Doanh Lạc kiệt xuất nhất. Kế vị đến nay, Doanh Lạc chính là gặp được thiên đại sự tình, cũng không từng giống như ngày hôm nay bối rối. Vì sao hôm nay? Nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra. Tần Hồng Tụ đi vào phòng, thi lễ một cái. Bệ hạ, ba vị đại nhân, Hồng Tụ hữu lễ. Hồng Tụ, người rốt cuộc đã đến. Doanh Lạc đại hỉ, vội vàng hỏi, hôm nay thơ từ đại hội như thế nào? Mau đưa tình huống nói cho ta. Vâng. Tần Hồng Tụ không dám giấu giếm, đem chuyện ban ngày tất cả đều nói ra. Trong phòng, chết đồng dạng yên tĩnh. Bốn người thần sắc rung động, thật lâu không nói gì. Sau một hồi lâu, Lưu Thanh thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Văn Tuyên công, thật sự là quốc sĩ vô song a. Hai người khác gật đầu, không thể lại đồng ý. Truyền quốc điện tàng, không nghĩ tới hôm nay còn có lớn như thế mới người. Văn Tuyên công vậy mà thấy như thế thông thấu rộng rãi, chết người sống, còn sống chết rồi. Cái này, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Truyền quốc điện tàng, sinh tử chi luận. Mặc dù chưa từng thấy tận mắt, có thể sau khi nghe, bọn hắn cũng cảm giác tâm thần chập chờn, khó mà tự kiềm chế. Tốt. Ha ha, tốt. Doanh Lạc cười to, kích động cơ nắm đấm. Một khỏa nỗi lòng lo lắng, giờ phút này cuối cùng là buông xuống. Bệ hạ, thần có tội. Lúc này, Tần Hồng Tụ quỳ trên mặt đất, thần sắc cái nấy. Hồng Tụ, ngươi làm sao? Doanh Lạc một mặt ngoài ý muốn. Tần Hồng Tụ nói, thần vậy mà lấy lòng tiểu nhân, phỏng đoán Văn Tuyên công trung thành, thỉnh bệ hạ trách phạt. Ha ha, không sao. Ngươi cũng không làm sai cái gì, đứng lên đi. Doanh Lạc tâm tình thật tốt, cũng không có truy cứu.
Tạ bệ hạ. Tần Hồng Tụ đứng dậy, trên mặt cũng treo nụ cười. Lưu Thanh ba người nhìn nhau, cũng cười đến rất vui vẻ.
Bệ hạ, thần cho rằng, hiện tại có thể đem Văn Tuyên công thu nạp vào tới.
Lưu Thanh cười nói.
Bệ hạ, thần cũng đồng ý.
Không tệ, bệ hạ, thần đã không kịp chờ đợi muốn cùng Văn Tuyên công kể vai chiến đấu.
Ba người rất kích động, nhưng Doanh Lạc nụ cười dần dần biến mất, lắc đầu.
Hiện tại còn không phải thời điểm.
Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy?
Lưu Thanh ba người ngây ngẩn cả người.
Doanh Lạc thở dài một tiếng, nói, mấy vị, các ngươi cho rằng nếu là Trần Vũ gia nhập, lấy tính cách của hắn, có thể ẩn nhận a?
Cái này.
Doanh Lạc một câu, nhường mấy người rơi vào trầm tư.
Hoàn toàn chính xác, Trần Vũ tính cách cương liệt, trong mắt vỏ không được nửa điểm hạt cát.
Tại triều đình phía trên, hắn liền tiên môn cũng dám chống đối, nếu là thật sự gia nhập, làm sao có thể âm thầm phát triển?
Bệ hạ nói không tệ, là nhóm chúng ta kích động.
Tỉnh táo về sau, Lưu Thanh gật đầu.
Ai, chấm làm sao không muốn để cho hắn gia nhập, nhưng việc này lớn, nhóm chúng ta còn cần thận trọng.
Doanh Lạc có chút bất đắc dĩ,
gánh vác hôn quân tên tuổi cũng không tốt đẹp gì,
mà lại không biết rõ vì cái gì, nàng đặc biệt muốn cho Trần Vũ biết rõ, nàng đến cùng là cái dạng gì người.
Nhưng nàng cũng rõ ràng, cái này sự tình chỉ có thể tưởng tượng.
Hiện tại, còn không phải bại lộ thời điểm a.
Ta ngược lại cho rằng, Văn Tuyên Công không gia nhập nhóm chúng ta, ngược lại tác dụng lớn hơn.
Lúc này, Tần Hồng Tụ mở miệng.
Ồ, có ý tứ gì?
Lưu Thanh ba người hơi nghi hoặc một chút.
Tần Hồng Tụ cười nhạt một tiếng, nói, tha thứ ta nói thẳng, mấy vị đại nhân mặc dù là đại tần chịu nhục, có thể phía ngoài bách tính thấy thế nào?
Hôn quân, gian thần, tại bách tính trong mắt, đại tần triều đình đã không có hy vọng, dạng này thật được chứ?
Cứ thế mãi, sợ là không cần chờ đến tiên môn động thủ, đại tần quốc vận liền muốn không chịu nổi.
Lập tức, trong phòng trầm mặc,
Doanh Lạc đã đoán được Tần Hồng Tụ ý nghĩ.
Ý của ngươi là?
Không tệ, Trần đại nhân phẩm hạnh cao khiết, cương trực không thiên vị, hắn hẳn là tại dưới ánh mặt trời, tiếp nhận đám người tôn trọng, cho đám người lấy hy vọng.
Hắn là bó đuốc, chiếu sáng bốn phương.
Mà nhóm chúng ta, chính là bó đuốc kia ở dưới một đóa u ám, nâng cái này thổi phồng quang minh.
Mấy người tâm thần đại động, trùng điệp gật đầu.
Đúng, con đường của chúng ta là u ám con đường, không thể dơ bẩn Văn Tuyên Công bước chân.
Không sai,
liên để nhóm chúng ta gánh vác lấy bêu danh đi.
Ha ha, xem ra lão phu muốn cùng Văn Tuyên Công cầm đuốc soi dạ đầm hy vọng, thời gian ngắn khó mà đạt thành rồi.
Doanh Lạc nhìn xem Lưu Thanh ba người, hai mắt phiếm hồng, cổ họng nghẹn ngào.
Ba vị, là chấm để các ngươi chịu ủy khuất.
Trong vương triều, ai không mắng Lưu Thanh ba người chính là gian thần, là chó săn.
Vì định bợ tiên môn, bọn hắn cam nguyện quỳ liếm.
Nhưng ai lại biết rõ, bọn hắn là chân chính trung dũng chi sĩ, là vì đại tần có thể nhịn nhục phụ trọng, xông pha khói lửa quăng cổ chi thần.
Bệ hạ không cần tự trách, đây là chúng thần lựa chọn đường, chúng thần không oán không hối.
Lưu Thanh thoải mái cười một tiếng, không để ý.
Không tệ, việc cấp bách, nhóm chúng ta hẳn là cân nhắc chính là Văn Tuyên Công.
Hắn giết Minh Xuân chân nhân, Ly Hỏa Tông sợ là sẽ không bỏ qua cho hắn.
Doanh Lạc gật đầu, nói, chấm minh bạch, Hồng Tụ, Ly Hỏa Tông nhưng có động tĩnh gì?
Né tránh dưới, căn cứ tin tức, Ly Hỏa Tông hiện nay trong tông có đại sự phải xử lý, trong ngắn hạn nên không để ý tới Trần đại nhân.
Bất quá, mặc dù Ly Hỏa Tông sẽ không động thủ, nhưng cũng muốn xem Trường Vương Đô bên trong một số người.
Tần Hồng Tụ âm thanh lạnh lùng nói, căn cứ thần điều tra, mấy ngày nay không ngừng có người tiến đến bái phòng thừa tướng Lý Cao, nghĩ đến chính là vì Trần đại nhân sự tình.
Lý Cao.
Vừa nhắc tới hai chữ này, mấy người sắc mặt cũng trở nên rất khó coi.
Đây là đại tần chân chính quyền thần, bất luận là tâm cơ, thủ đoạn đều là đỉnh tiêm.
Càng làm cho người đau đầu chính là, Lý Cao phía sau là tiên môn.
Lý Cao cùng tiên môn quan hệ chặt chẽ, đạt được tiên môn đại lực ủng hộ.
Nếu như hắn muốn động thủ, kia Trần Vũ thật nguy hiểm.
Lý Cao gần nhất có cái gì động tĩnh?
Doanh Lạc lo lắng hỏi thăm.
Hiện nay còn không có.
Tần Hồng Tụ cao mày.
Lý Cao mấy ngày nay có chút tiến tĩnh, bất quá hôm nay buổi chiều, võ danh công Tống Đức bái phỏng Lý Cao về sau, trong đêm ly khai vương đô.
Mà lại Tống Đức nhìn thật cao hứng, còn nói hắn tốt thời gian tới, tựa hồ có cái gì mưu đồ.
Võ danh công Tống Đức.
Nghe vậy, Doanh Lạc nhướng mày.
Người này cũng là đại tần 12 công một trong.
Nhưng cùng bùn xỉn Văn Tuyên Công khác biệt, võ danh công trong nhà cực kỳ giàu có, mà lại nuôi có tư binh.
Mấu chốt nhất là, võ danh công con trai trưởng chính là tiên môn Bích Thủy Tông nội môn đệ tử.
Bởi vì có tiên môn bối cảnh, cho nên Doanh Lạc đối võ danh công một mực mở một con mắt nhắm một con mắt.
Tiếp tục quan sát, nếu như hắn có dị động, bất cứ lúc nào nói cho chấm.
Chấm tuyệt sẽ không nhường hắn động Trần Vũ.
Doanh Lạc vỗ cái bàn, sắc mặt túc sát.
Một tràng hội nghị như vậy kết thúc.
Mấy người sau khi rời đi, Doanh Lạc gọi lại dự định đi ra ngoài Hồng Tụ.
Hồng Tụ, ngươi nói uống rượu thời điểm, Trần Vũ đối ngươi động thủ động cước.
Vâng.
Hồng Tụ không dám giấu giếm.
Doanh Lạc răng ngà thầm cắm.
Cái này hỗn đản, quả nhiên là cái sắp thôi.
Bệ hạ, ngài thế nào?
Nhìn thấy Doanh Lạc sắc mặt khác thường, Hồng Tụ hơi nghi hoặc một chút.
Không có gì, chấm mệt mỏi, đi xuống đi.
Vâng, thần cáo lui.
Hồng Tụ mặt mũi tràn đầy hoang mang.
Bệ hạ đây là thế nào?
Vì cái gì hắn xem ta nhãn thần, có chút
hâm mộ và ghen ghét.
Bệ hạ, hâm mộ ghen ghét ta?
Không bình thường, ta được không như thường.
Lắc đầu, Hồng Tụ ly khai vương cung.
Trong phòng, đèn đuốc chập chờn, phản chiếu Doanh Lạc khuôn mặt lúc sáng lúc tối.
Trần Vũ, người tên hỗn đản.
Dưỡng thằng này,
Trần Vũ thức dậy rất sớm, tâm tình thật không tốt. Ngày hôm qua tình huống tuyệt vọng, làm sao lại không thành công đâu?
Ăn cơm thời điểm, Trần Vũ đều đang nghĩ lấy vấn đề này. An Ba đứng ở một bên, một mặt tự hào. Ngày hôm qua thơ từ đại hội, tự mình đại nhân vậy mà viết ra truyền thế điển tàng, còn bị mời leo lên lầu 4. Cái này, đơn giản chính là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Bất quá vì cái gì, đại nhân nhìn rất không cao hứng bộ dạng.
Không nghĩ ra.
Lắc đầu, An Ba đang chuẩn bị thu dọn bát đũa, cửa lớn đột nhiên bị một cước đá văng. Một cái xấu xí nam tử, đứng tại cửa chính, rát cuống họng hô to.
Phục võ danh công nhị công tử chi mệnh, mang Văn Tuyên công đi trong phủ làm thơ.
Văn Tuyên công còn không mau mau ra.
Chuyện được giới thiệu để giải trí.
Chương 19, đem ngươi đánh chết, bọn hắn nhất định sẽ giết chết ta đi.
Văn Tuyên công phủ cửa chính, một cái thân ảnh nhỏ gầy đứng ở nơi đó.
Hắn quần áo lộng lẫy, sắc mặt cao ngạo, hai tay chắp sau lưng, có vẻ hùng hổ dọa người.
Đạp ta cửa.
Trần Vũ lông mày nhíu lại.
An Bá, cái này ra hỏa là ai?
An Bá biến sắc, có chút bối rối.
Đại nhân, đây là võ danh công nhà nhị công tử tùy tùng, Vũ An.
Bọn hắn sao lại tới đây?
Văn Tuyên công, võ danh công, cả hai cùng là đại tần 12 công một trong.
Nhưng, cả hai chênh lệch lại rất lớn.
Bây giờ nho đạo không hưng, lịch đại Văn Tuyên công lại có chút thanh cao, tại tiên đạo áp bách dưới, thời gian trôi qua thật không tốt.
Bởi vậy, hiện tại Văn Tuyên công phủ, ngoại trừ một cái tòa nhà lớn bên ngoài, cũng chỉ có An Bá một người.
Võ danh công không đồng dạng.
Ôm vào Bích Thủy tông đùi, võ danh công thời gian không nên quá dễ chịu.
Bọn hắn hạ nhân, ăn mặc chi phí cũng viễn siêu Trần Vũ.
Tại Vương đô bên trong, võ danh công phủ người ngang ngược càn rỡ, cũng không có cái gì người dám trọng.
Không dám thất lễ, An Bá bước nhanh tiến lên, không lưng một mặt cười làm lành.
Vũ An đại nhân, ngài làm sao tới nhóm chúng ta công phủ rồi?
An Bá tuổi tác, đủ để là Vũ An gia gia.
Nhưng bây giờ, Vũ An giơ cằm, An Bá lại bộ dạng phục tùng túi đầu.
Không có biện pháp, đối phương thế lớn, chính là một cái hạ nhân, hắn cũng không dám đắc tội.
Bớt nói nhảm, nhà ngươi Văn Tuyên công dẫm nhằm cước chó.
Nhóm chúng ta nhị công tử coi trọng hắn, nhường hắn đi làm thơ.
Nhường hắn tranh thủ thời gian tới,
để cho ta nhà đại nhân đi làm thơ.
An Bá sắc mặt rất khó nhìn.
Ha ha, không tệ.
Vũ An cười lạnh, nói, ít ngày nữa về sau, Bích Thủy Tông Lê Lạc Tiên Tử muốn tới võ danh công phủ.
Nhị công tử muốn tặng cho Lê Lạc Tiên Tử một bài ca ngợi thơ, đặt mệnh ta đến mang Trần Vũ đi qua.
Cái gì?
An Bá đơn giản không thể tin vào tai của mình.
Trần Vũ thế nhưng là đường đường Văn Tuyên công, mà lại một bài thơ từ truyền quốc điển tàng.
Võ danh công nhị nhi tử, vì đuổi theo một cái nữ, lại muốn nhường Văn Tuyên công giúp hắn làm thơ.
Đơn giản lẽ nào lại như vậy?
Ngoài cửa, đã hội tụ không ít người xem náo nhiệt, nghe nói như thế về sau nghị luận ầm ĩ.
Hôm qua Trần Vũ sự tích đã truyền khắp toàn bộ vương đô.
Truyền thế điển tàng, mùi mực mười dặm.
Một bài từ ra, làm cho cả Hồng tụ lâu tất cả cô nương cũng không tiếp khách.
Rất nhiều tài tử chật vật rời khỏi thơ từ đại hội.
Chuyện như vậy đã dẫn nổ toàn bộ vương đô.
Hiện tại đầu đường cuối ngõ cũng đang nghị luận việc này, lại không nghĩ võ danh công người vậy mà tới.
Một thời gian, tất cả mọi người có chút thông cảm Văn Tuyên công.
Người sợ nổi danh heo sợ mập, hiện tại Văn Tuyên công ra cửa, liền bị người ghi nhớ.
Võ danh công cường thế như vậy, tới cửa nhường Văn Tuyên công đi làm thơ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã.
Có thể coi là nhục nhã lại có thể làm sao bây giờ?
Võ danh công có tiền có người, lương tựa tiên môn.
Văn Tuyên công làm sao phản kháng?
Làm sao?
Người không nguyện ý,
cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi.
Cái này thế nhưng là Văn Tuyên công sống sót cơ hội.
Vũ An cười cười, âm trầm mở miệng.
An Bá trong lòng giật mình, nói, ngươi là có ý gì?
Vũ An hai tay chắp sau lưng, cười nói, lúc trước trên triều đình, Trần Vũ hại chết Ly Hỏa Tông Minh Xuân chân nhân, cự tuyệt Ly Hỏa Tông tứ hôn, đã đại họa lâm đầu, ngươi cho rằng Trần Vũ còn có thể sống bao lâu?
An Bá biến sắc, có chút lo nghĩ.
Đúng như là Vũ An nói, Trần Vũ thuế biến mặc dù nhường hắn thật cao hứng, thế nhưng là hắn lại làm sao không lo lắng?
Đắc tội tiên môn, tương lai nhưng làm sao bây giờ?
Nếu là Trần Vũ chiếm được nhị công tử cùng Lê Lạc tiên tử niềm vui, Bích Thủy Tông tự nhiên sẽ giúp Trần Vũ, đến thời điểm bảo đảm tính mạng hắn không lo.
Chuyện này là thật?
An Bá vội vàng hỏi.
Kia là tự nhiên.
Nhanh chóng nhường Trần Vũ theo ta đi, không muốn lãng phí thời gian.
Ai, ta đây chính là hướng đại nhân bẩm báo.
Không dám thất lễ, An Bá tranh thủ thời gian chạy về Trần Vũ bên cạnh, nói cho Trần Vũ.
Cái gì?
Bảo đảm ta bất tử?
Trần Vũ trừng vào mắt.
Đúng vậy a.
Đại nhân, ngài lần này nhất định phải đi, mặc dù chịu nhục, thế nhưng là có thể bảo mệnh a.
An Bá có chút kích động.
Chỉ cần có thể bảo trụ Trần Vũ mệnh, liền xem như chịu nhục cũng đáng được a.
Bảo mệnh?
Ta mẹ nó muốn bảo đảm cái gì mệnh?
Nghe nói như thế, Trần Vũ liền giận không chỗ phát tiết.
Ngày hôm qua tìm đường chết mới thất bại, hôm nay đã có người tới trong nhà nói muốn bảo đảm ta một mạng.
Con mẹ nó như thế phách lối.
Ngươi nhường hắn tới.
Trần Vũ đè lại hỏa khí nói.
Ai, tốt.
An Bá đem Vũ An dẫn đi qua.
Nha, Văn Tuyên công, thật sự là không nghĩ tới, ngươi tên phế vật này gần nhất như vậy làm náo động a.
Vũ An một mặt trêu chọc, không có chút nào kính sợ.
Võ danh công chính là nổi danh phách lối,
chính là trong phủ hạ nhân, cũng tiêu ngạo vô cùng.
Mấy ngày nay Trần Vũ mặc dù tại Vương đô bên trong tích lũy rất cao thanh vọng, nhưng Vũ An căn bản không quan tâm.
Bất quá là một đám thối đọc sách, còn có một số dân đen thôi.
Coi như bọn hắn tôn kính Trần Vũ lại có thể thế nào?
Rất đáng gờm a.
Lão tử nghĩ tha hắn, liền tha hắn.
Vũ An đại nhân, mời ngươi thả tôn trọng nhiều. An Ba không vui, nhịn không được trách cứ.
Làm sao?
Không muốn để cho nhà ngươi đại nhân mạng sống rồi.
Một câu, liền để An Ba sợ.
Ngoài cửa, đám người nhìn xem một màn này, nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn cũng rất sùng bái Trần Vũ, cũng rất không quen nhìn Vũ An, có thể kêu lại như thế nào? Bọn hắn chính là người bình thường thôi, lại có thể làm sao bây giờ?
Phản kháng, sẽ chỉ bị đánh.
Thậm chí võ danh công phủ giận dữ phía dưới giết bọn hắn cũng không thể thế nhưng.
Ngươi nói, ngươi muốn để ta sống mệnh.
Ha ha, không tệ.
Chỉ cần ngươi nghe lời, võ danh công tuyệt đối cam đoan ngươi an toàn.
Vũ An vẻ mặt tươi cười, lỗ mũi đều muốn vểnh đến trên trời.
Trần Vũ lạnh lùng nhìn xem Vũ An.
Cái này ra hỏa, ở trước mặt mình trang bức còn chưa tính.
Còn muốn bảo đảm hắn một mạng.
Ác độc.
Thật mẹ nó tức a.
Ngươi cam đoan cái truy.
Ba.
Trần Vũ một cái bàn tay, hung hăng lắc tại Vũ An trên mặt. Hắn bị hạo nhiên chính khí quán đỉnh về sau, thể chất cũng rất là tăng cường.
Cái này một bàn tay lại là ôm hận xuất thủ, trực tiếp đánh nát Vũ An nửa ngụm hàm răng, nhường hắn té ngã trên đất.
Ngươi dám đánh ta?
Vũ An trừng to mắt, không thể tin được Trần Vũ cũng dám động thủ.
An Bá trừng trong mắt, ngoài cửa cũng vang lên trận trận ồn ào.
Thiên, Văn Tuyên Công làm sao dám động thủ a?
Kia thế nhưng là võ danh công phủ hạ nhân a.
Ta đánh chính là ngươi.
Trần Vũ gào to nói, chỉ là hạ nhân, cũng dám chạy đến ta chỗ này dương ai?
Luận thân phận, nhà ngươi nhị công tử ở trước mặt ta, cũng muốn gọi ta một tiếng thúc thúc.
Ngươi tính là gì đồ vật?
Theo đại tần luật lệ, ngươi tự tiện xông vào công phủ, chính là tội chết.
Ta giết ngươi cũng không đủ.
Trần Vũ khí thế rất thịnh, dọa đến Vũ An một cái giật mình.
Nhưng lập tức, Vũ An hỏa khí liền lên tới.
Hắn thế nhưng là võ danh công người,
chỉ là Văn Tuyên Công, tại hắn trong mắt cùng những cái kia dân đen khác nhau ở chỗ nào?
Có tư cách gì đánh tự mình?
Trần Vũ,
con mẹ nó ngươi giết ta à?
Ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ta cam đoan võ danh công tuyệt đối sẽ giết chết ngươi.
Ồ.
Trần Vũ sững sờ, nói, giết ngươi, võ danh công thật sẽ giết chết ta.
Gặp Trần Vũ bộ dạng, Vũ An coi là Trần Vũ sợ, cười lạnh.
Không tệ.
Bây giờ lập tức quỳ xuống hướng ta xin lỗi, bằng không, ngươi liền giết chết ta đi.
Đến, hướng cái này chặn, ta xem ngươi sẽ hối hận hay không.
Vũ An vò đầu ra, tiến đến Trần Vũ trước mặt, một bộ túm chảnh chứ bộ dáng.
Ngoài cửa, đám người nhao nhao lắc đầu.
Văn Tuyên Công xúc động a, cái này có thể làm sao xuống đài.
Nhưng, Trần Vũ lại cười.
Cười đến là như vậy vui vẻ.
Như ngươi mong muốn.
Bạch.
Rút ra bên hông bội kiếm, Trần Vũ tay nâng kiếm rơi, tại chỗ chém Vũ An đầu.
Ung ngô cục.
Vũ An đầu lăn đến một bên, con mắt còn trợn tròn lên, còn có một hơi.
Ngươi, mẹ nó, chả, thật, chặt.
Ngươi để cho ta chém vào a.
Trần Vũ cười tủm tỉm nói.
Ta.
Ni.
Mã.
Nói xong câu đó, Vũ An khí tuyệt bỏ mình.
Trang diện, hoàn toàn tĩnh mịch.
Tất cả mọi người mộng, sững sờ nhìn trước mắt một màn này.
Thật, thật chặt.
Vậy thế nhưng là Vũ An a, võ danh công gia phò a.
Trần Vũ nụ cười càng phát ra tràn đầy, nhìn về phía Vũ An mấy cái kia đã mắt trợn tròn thủ hạ.
Đi thôi, nói cho võ danh công, hắn người ta chặt.
Chuyện được giới thiệu để giải trí.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Linh dưới mô tả video nhé chương 20, xin hỏi, các ngươi có thể giết chết ta sao?
Ngươi chờ, ngươi nhất định phải chết.
Võ danh công phủ mấy người khác, dọa đến tè ra quần, trực tiếp chạy.
Quá dọa người.
Văn Tuyên Công không phải Vũ Văn Lộng mà sao?
Làm sao rút kiếm chém người?
Hoảng sợ sau khi, bọn hắn lại rất phẫn nộ.
Bọn hắn, thế nhưng là cao quý võ danh công phủ hạ nhân a.
Phía dưới tiệm ăn không cần đưa tiền, chơi người khác lao bà không lo lắng bị bắt.
Ngươi một cái Văn Tuyên Công, bất quá sẽ viết hai bài thơ, làm sao dám đối nhóm chúng ta động thủ?
Ngươi tính là gì đồ vật?
Cũng dám khiêu khích nhóm chúng ta?
Kéo người.
Lập tức kéo người tới, nhường cái ngốc bức này nhận rõ thân phận của mình.
Đại nhân a, ngươi làm sao xúc động như vậy a?
Võ danh công cái người điên kia, thế nhưng là thật sẽ đối với đại nhân ngươi động thủ a?
An Bá vô đuổi, gấp thẳng dậm chân.
Võ danh công Tống Đức nổi danh bao che khuyết điểm, liền xem như tự mình một con chó, cũng không có khả năng nhường ngoại nhân ức hiếp.
Trần Vũ chặt Vũ An, Tống Đức làm sao có thể bỏ qua Trần Vũ?
Hắn thật sẽ đối với ta động thủ sao?
Đúng vậy a, ai, cái này, vậy phải làm sao bây giờ a?
An Bá một mặt sầu khổ.
Trần Vũ lại sắc mặt hồng nhuận, trong mắt lóe ngôi sao nhỏ.
Thương thiên a, đại địa a,
cuối cùng có cái người hung ác a.
Đối ta động thủ đi, xin nhờ, tuyệt đối không nên thương tiếc ta.
Nếu là trở thành thần đế, ta tuyệt đối cảm tạ ngươi tám đời tổ tông.
Ha ha, ta chờ bọn hắn tới.
Đến thời điểm ta sẽ để cho bọn hắn biết rõ cái gì gọi là tuyệt sát.
Trần Vũ tự tin cười một tiếng.
Bị giết trở thành thần đế về sau, võ danh công tính là gì đồ vật?
Trong nháy mắt có thể diệt.
An Bá lại ngây ngẩn cả người.
Tự mình đại nhân như thế có tự tin.
Đây là vì cái gì?
Chẳng lẽ hắn có cái gì an bài?
Đúng,
nhất định là như vậy.
Đại nhân đã sớm không phải đi qua tên phế vật kia, hắn nhất định có hậu thủ.
Đại nhân, ta đã hiểu, ta xem ngài biểu diễn.
An Bá hít sâu một hơi, triệt để an định.
Trần Vũ ngẩn người, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là gật đầu.
Hai người đứng tại sân nhỏ bên trong, sắc mặt cũng rất là nhạt.
Mà ngoài phòng đã sớm vỡ tổ.
Tụ tập lại đám người, nhao nhao tứ tán rời đi, đem cái này tin tức nói cho người bên cạnh.
Tin tức như đã mọc cánh, phi tốc truyền bá.
Toàn bộ vương đô cũng bị tin tức này hù dọa.
Trần Vũ là mấy ngày nay vương đô phong vân nhân vật.
Mà Võ Danh Công thì là Vương Đô bên trong uy tín lâu năm đại lão, từ trước đến nay ăn không được thua thiệt. Giữa hai bên va chạm sẽ là dạng gì kết cục? Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, cũng rất lo lắng Trần Vũ. Văn Tuyên Công chính là ta Đại Tần sống lưng, ta muốn đi bảo hộ hắn. Lão tử mặc dù là mổ heo, cũng biết rõ trung gian thiện ác. Đi, đi bảo hộ Văn Tuyên Công đại nhân. Không ít người hướng về Văn Tuyên Công phủ dũng manh lao tới. Bất quá một lát công phu, Trần Vũ cửa nhà đã hội tụ ô ép một chút một bọn người. Văn nhân mặc khách, người buôn bán nhỏ, ấu tiểu nhi đồng. Hạng người gì cũng có. Bọn hắn hô to bảo hộ Trần Vũ, một mặt kích động. Chư vị, ta không cần các ngươi bảo hộ. Trần Vũ đi đến cửa ra vào, bất đắc dĩ mở miệng. Nhưng hắn nói lời căn bản vô dụng. Đại nhân thật sự là trạch tâm nhân hậu, còn tại lo lắng chúng ta an toàn. Đại nhân, ngài không cần lo lắng nhóm chúng ta. Vì ngài, nhóm chúng ta nguyện ý xông pha khói lửa. Nhìn xem vô cùng kích động đám người, Trần Vũ khóc không ra nước mắt. Đại ca, đại tỷ, ta thật không cần các ngươi bảo hộ a. Vị kia đại ca, đem ngươi đao mổ heo thu vừa thu lại, ta hỏa khí bắt lính theo danh sách không được. Ai ai, vị kia đại tẩu, ngươi trong tay cây chổi không có gì lực công kích. Còn có cái kia tiểu bằng hữu, ngươi lông còn chưa mọc đủ, tới đây xem náo nhiệt gì. Các vị, không nên ngăn cản ta trở thành thần đế, được hay không? Trong đầu đang chuyển vô số ý niệm, đột nhiên có không ít người quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Đại nhân, tiểu dân cảm tạ ngài giết Vũ An, là ta kia thủ hắn Vũ nhục tự vẫn thê tử báo thủ a. Một cái nam tử đông 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 cho Trần Vũ đập lấy khấu đầu, nước mắt nước mũi một năm lớn, vừa khóc lại cười. Còn có một cái trung niên nam tử quỳ trên mặt đất, tang thương trên mặt tràn đầy khoái ý. Đại nhân, năm đó nhà ta lão Mậu ra đường bán đồ ăn, lại bởi vì ngăn cản Vũ An con đường, bị hắn bên đường đánh chết. Ngài vì ta báo giết mẹ mối thù, ta cái mạng này chính là đại nhân ngài. Thậm chí có một cái 4 5 tuổi tiểu hài cũng quỳ trên mặt đất. Hắn âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói, thúc thúc, Đồng Đồng ba ba bị cái kia bại hoại hại chết. Ngài giúp Đồng Đồng báo thủ, Đồng Đồng muốn báo đáp ngài. Ngài đừng nhìn Đồng Đồng nhỏ, Đồng Đồng có thể lợi hại, bọn hắn nếu tới đánh thúc thúc, Đồng Đồng liền dùng tảng đá nện bọn hắn. Hiện trường sôi trào khắp trốn. Trần Vũ đột nhiên trầm mặc. Dân chúng cảm kích cùng nhiệt tình bao vây hắn. Cảm giác này lạ lẫm lại đặc biệt. Cho tới nay, hắn cũng đem lần này xuyên qua xem như là một trận trò chơi. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện tự mình vẫn là sai. Những người này không phải trong trò chơi lở cờ, cũng không phải không tình cảm chút nào có giác. Bọn hắn là sống sờ sờ người, có máu có thịt, có tình cảm của mình, có bi hoan ly hợp. Cái thế giới này, mỗi người đều là tự mình nhân vật chính, cũng tại dùng lực còn sống. Hiện tại những người này coi hắn là thành là anh hùng, cùng nhiệt sùng bái, thậm chí nguyện ý vì hắn đánh đổi mạng sống. Đáng tiếc, ta cũng không có các ngươi nghĩ như vậy vĩ đại. Trần Vũ trong lòng nhịn không được thở dài. Hắn chỉ là nghĩ tìm đường chết, muốn trở thành thần đế mà thôi. Đám người loại này nhiệt tình, loại này tán đồng, nhường Trần Vũ có chút chân tay luôn cuống. Đột nhiên, hắn cảm giác cái thế giới này tựa hồ không giống trước kia lạ lẫm cùng xa lánh. Bốn bề hết thể trở nên tiên hoạt, tự mình cũng bắt đầu dung nhập trong đó. Thôi, các loại đến trở thành thần đế về sau, liền hảo hảo báo đáp một cái Võ Danh Công. Ân, nhường hắn nhân đạo hủy diệt đi. Chư vị, kỳ thật ta có một cái biện pháp, có thể giết chết Võ Danh Công, các người muốn nghe hay không? Trần Vũ mở miệng, hấp dẫn đám người lực chú ý. Ngạch, các ngươi ai có thể đem ta giết chết? Ta cam đoan lần này sự tình liền có thể giải quyết tốt đẹp. Trần Vũ nói ra ý nghĩ. Không thể chờ Võ Danh Công tới. Hiện trường có nhiều người như vậy, vạn nhất tự mình thực sự có người giúp hắn chuyện này đâu. Đám người ngậm. Văn Tuyên Công đại nhân, nhường bọn hắn giết chết hắn. Đây là vì sao? Ta đã hiểu. Đại nhân đây là sợ Võ Danh Công tổn thương nhóm chúng ta, cho nên mới dự định hy sinh chính mình, hóa giải trận sóng gió này à. Một câu, lập tức nhường hiện trường vang lên ồn ào náo động. Nguyên lai là dạng này. Văn Tuyên Công, vậy mà là bọn hắn làm đến bước này. Ô ô, đại nhân vậy mà đối nhóm chúng ta tốt như vậy. Nhóm chúng ta vậy mà trở thành đại nhân gánh vác, thật tốt hổ thẹn. Đại nhân ngươi yên tâm, ai muốn động tới ngươi, nhất định phải trước bước qua thi thể của ta. Đại Tần có đại nhân, quốc chi đại hạnh a. Một mảnh cảm động tán thưởng, chính là không ai động thủ. Trần Vũ thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đến, trông thậy vào không lên những người này. Xem ra, còn là muốn trở Võ Danh Công người a. Võ Danh Công phủ. Tống Đức Nhị Nhi tử Tống Hữu Lương bỗng nhiên đứng dậy, phẫn nộ bạo hống. Lẽ nào lại như vậy, Văn Tuyên Công cái này rất rưởi, cũng dám giết bản công tử người. Điểm đủ nhân mã, đi Văn Tuyên Công phủ. Lao tử muốn để hắn quỷ gối lao tử trước mặt. Bất quá thời gian qua một lát, trên trăm danh khí thế rào rạt tác buộc, tại Tống Hữu Lương dẫn đầu dưới, thẳng đến Văn Tuyên Công phủ. Vương cung. Cái gì? Trần Vũ giết Võ Danh Công phủ người. Võ Danh Công phủ muốn đi trả thù. Doanh Lạc nghe được tin tức, một mặt kinh sợ. Nhanh, Triệu Minh, tranh thủ thời gian tiến về Văn Tuyên Công phủ, truyền chấm khẩu dụ, bất luận kẻ nào không được tổn thương Văn Tuyên Công. Rõ. Triệu Minh không dám thất lễ, lĩnh chỉ sau hỏa tốc xuất cùng, thẳng đến Văn Tuyên Công phủ. Doanh Lạc ngồi tại trên đại điện, răng ngà thơm cắm. Trần Vũ, ngươi liền không thể cho chấm bỏ bất tâm sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 21, tuyệt không cho phép các ngươi tổn thương đại nhân. Vương đô, một vòng to lớn mây đen bao phủ mà đến, che đậy ánh nắng. Lý Cao trong phủ, đình đài lầu các, chim hót hoa nở, một phái lộng lẫy trang nhã cảnh tượng. Sân nhỏ bên trong hồ nước cầu nhỏ bên trên, Lý Cao trong tay cầm một cái cá ăn, đang khoan thai hướng trong hồ ném con mồi. Mấy chục đầu các loại cá chép du động mà đến, vô cùng náo nhiệt. Bẩm thưa tướng, vừa rồi Văn Tuyên Công Trần Vũ
chém giết võ danh công trong phủ phía dưới nhân Vũ An. Một người quỳ gối Lý Cao trước mặt, mở miệng nói:
"Ồ, chuyện gì xảy ra, tinh tế nói đến."
"Vâng." Hạ nhân đem chuyện lúc trước kỹ càng tiến hành báo cáo. Lý Cao không thèm để ý cười cười, lại lạnh nhạt tung xuống một cái mồi câu: "Cũng không phải cái đại sự gì, Trần Vũ sớm muộn là muốn chết. Đi, phái một người ở bên nhìn xem, các loại Trần Vũ chết về sau, đem hắn thi thể mang tới. Ta còn hữu dụng."
"Tuân mệnh."
Hạ nhân gật đầu cáo lui. Lý Cao nhìn xem trong hồ cá, lắc đầu: "Trần Vũ, không nghĩ tới ngày xưa ngươi phế vật bộ dạng đều là giả vờ, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá kia lại như thế nào? Viết hai bài thơ, nói hai câu, bị hạo nhiên chi khí quán đỉnh thì thế nào? Bất quá tiểu đạo mà thôi. Ngày xưa liền chư tử bách gia cũng tại tiên đạo hạ thần phục, ngươi lại có thể làm cái gì? Ngươi trẻ tuổi ngang ngược càn rỡ, ngươi a, còn không bằng nước này bên trong con cá thông minh a." Một vòng coi nhẹ hiện lên ở Lý Cao khỏe miệng. Buồn cười người khác còn tưởng rằng tự mình muốn động thủ đối phó Trần Vũ. Tự mình là bực nào thân phận, cần đối loại này trẻ con miệng còn hôi sữa độc thủ. Hắn có tư cách này, đơn giản chính là trò cười. Trong tay con mồi ném tận, Lý Cao khoan thai rời đi, thưởng thụ lấy tốt đẹp thời gian. Tin tức này, không chỉ có là Lý Cao biết rõ, cơ hồ tất cả mọi người truyền khắp.
Cái gì?
Văn Tuyên Công giết Vũ An? Nhanh, mau đi xem một chút.
Chậc chậc, cái này Văn Tuyên Công chẳng lẽ lại là điên rồ?
Hắn thật sự cho rằng có hạo nhiên chi khí quán đỉnh, liền có thể không coi ai ra gì rồi.
Buồn cười.
A, lấy Tống Hữu Lương tính tình, sợ là Văn Tuyên Công không chết cũng muốn lui lớp ra a. Chư phương thế lực cũng phái ra thám tử tiến đến Văn Tuyên Công phủ trùng quanh tìm hiểu tin tức. Trừ cái đó ra, Vương Đô bên trong rất nhiều bình dân bách tính cũng tuân hướng Văn Tuyên Công phủ. Nhìn xuống Vương Đô, liền có thể nhìn thấy theo tứ phía bốn phương tám hướng có dòng người hội tụ mà đi. Một con phố khác xuất hiện 10 cái trong ngực ôm kiếm kiếm khách. Bọn hắn phong trần mệt mỏi, y phục trên người cũng có chút rách rưới, hiển nhiên trải qua rất thời gian dài đi đường. Nhưng bọn hắn cũng thẳng tắp, nhãn thần sắc bén, có vẻ rất không phổ thông.
Lý Trung, vị kia Văn Tuyên Công, thật giống như ngươi nói vậy.
Trong đội ngũ, một tên kiếm khách mở miệng, thanh âm khàn giọng.
Phía trước, Lý Trung gật đầu, thần sát sùng bái.
Không tệ, hôm đó ta tại trong hẻm nhỏ gặp được Trần Tiên Sinh về sau, liền bị hắn khuất phục.
Các vị, ta sở dĩ tìm các ngươi tới, chính là vì đầu nhập Văn Tuyên Công dưới trướng, đi theo Văn Tuyên Công báo quốc.
Lần trước, Lý Trung đem Trần Vũ ngăn ở trong hẻm nhỏ. Cũng chính là cái kia thời điểm, hắn bị Trần Vũ tin phục, vì đi theo bảo hộ Trần Vũ, cho nên bốn phía liên lạc đi qua bằng hữu. Theo ngươi lời nói, Văn Tuyên Công thật là đại tần chi hy vọng. Như thế nhân vật, nhóm chúng ta nhất định phải bảo hộ hắn.
Lại là một người mở miệng, làm cho tất cả mọi người gật đầu.
Một đoàn người tiếp tục tiến lên, dần dần phát hiện không đúng. Trên đường, không ít người tiến lên phương hướng cũng cùng bọn hắn, mà lại nhân số rất nhiều, trên mặt đều có chút thần sắc kích động.
Không thích hợp.
Lý Trung giữ chặt một người, hỏi thăm đến cùng là cái gì tình huống.
Người kia đem tiền căn hậu quả nói một lần, Lý Trung bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người.
Cái gì?
Vậy mà dạng này,
đánh chết một cái ác buộc về sau, Tống Hữu Lương vậy mà đưa vào muốn đi đối phó Trần Vũ.
Đơn giản lẽ nào lại như vậy?
Tất cả mọi người nổi giận.
Cái này Tống Hữu Lương ở đâu?
Quyết không thể nhường bọn hắn tổn thương Trần Tiên Sinh.
Lý Trung bạo hống một tiếng, trong mắt sát ý sôi trào.
Những người khác cũng là đồng dạng.
Bọn hắn một đường sóc này là vì cái gì?
Không phải là vì đi theo Trần Vũ, dẫn thân vào hứa nước, lấy ba thước thanh phong tận diệt nhân gian chuyện bất bình à?
Kết quả còn không có nhìn thấy Trần Vũ, liền có người muốn đối phó hắn.
Không thể nhịn.
Quyết không thể nhẫn.
Mẹ nhà hắn, cũng cho lão tử tránh ra.
Phẫn nộ sau khi, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo bạo hống, nhường Lý Trung bọn người lát nữa nhìn lại. Liền thấy một cái loẹ loẹt người trẻ tuổi, quần áo dị thường lộng lẫy, sắc mặt dữ tợn hung ác, cưỡi lớn lên ngựa đi tại phía trước nhất. Sau lưng hắn, trọn vẹn hơn trăm người mặc thống nhất quần áo màu đen, nhân thủ một cái sáng loáng trường đao, tản ra hàn quang. Đám người tranh thủ thời gian trốn tránh. Có chút hơi chậm, trực tiếp bị một cước đạp lăn trên mặt đất, kêu gào liên tục.
Là Tống Hữu Lương.
Thiên, hắn vậy mà mang theo nhiều người như vậy đến.
Nhanh, mau tránh ra.
Bị Lý Trung giữ chặt người kia, doa đến sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian trốn đến bên đường.
Lý Trung không nhúc nhích, cái khác kiếm khách cũng không nhúc nhích.
Bọn hắn ôm trường kiếm, lặng lặng đứng tại đại đạo ở giữa.
Ừm.
Tống Hữu Lương xa xa nhìn Lý Trung bọn người.
Những người này là ai?
Làm sao có chút kỳ quái?
Thảo, quản nó là ai?
Thiên Vương lão tử cũng không thể cản lão tử đường.
Nói nó, để các ngươi lăn đi, các ngươi điên hay sao?
Cút.
Tống Hữu Lương đoạt lấy một cây đao, hướng phía Lý Trung hung hăng quan tới.
Trường đao gào thét, lóe ra hàn quang.
Chu vi mọi người không khỏi là một mặt hoảng sợ.
Bên đường ném đao, đây là cỡ nào phách lối tiến hành?
Lý Trung sắc mặt băng lãnh, ý nguyên không động.
Thẳng đến trường đao đã đến trước mặt, hắn mắt sáng lên, trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ.
Bạch.
Một kiếm hàn quang 19 châu.
Trường đao vỡ nát, kiếm khí xông ra, trực tiếp tại mặt đất chém ra một đạo kinh khủng vết kiếm, cắt đứt Tống Hữu Lương bọn người tiến lên đường.
Ngựa chấn kinh, đem Tống Hữu Lương hất tung ở mặt đất sau xa xa chạy.
Thảo.
Tống Hữu Lương từ dưới đất bò dậy, thấp giọng quát mắng một câu, hung dữ nhìn xem Lý Trung.
Các ngươi những này tạp toái, biết không biết rõ ta là ai? Có dũng khí cản đường của ta? Có tin ta hay không đem các ngươi tất cả đều giết chết?
Từ nhỏ đến lớn, Tống Hữu Lương chưa từng chật vật như thế qua, lập tức liền nổi giận.
Ngươi muốn đi đối phó Trần Tiên Sinh?
Trần Tiên Sinh?
A,
các ngươi là Trần Vũ kia tạm toái người.
Thảo, lão tử chính là muốn đi đối phó hắn.
Ly Trung đám người sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.
Ngươi dám nhục mạ Trần tiên sinh?
Hừ, lão tử mắng hắn là để mắt hắn.
Tống Hữu Lương phách lối không gì sánh được, hắn giết ta người hầu, lão tử không chỉ có muốn mắng hắn, còn muốn chơi hắn.
Là người hầu của ngươi bất kính trước đây, mà lại hắn làm nhiều việc ác, vốn là đáng chết.
Ngoài đó, lão tử nhà cho dù là con chó, cũng cao hơn Văn Tuyên công quý.
Hắn cắn người chính là đối phương phạm tiện, đối phương đáng chết.
Ly Trung đám người sắc mặt âm trầm đáng sợ.
Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm.
Cho ngươi hai lựa chọn, một là chính các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, hai là ta đánh các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi.
Thao, dám cùng ta nói như vậy.
Làm bọn hắn.
Tống Hữu Lương một chiêu hô, sau lưng đám người lập tức ùa lên.
Muốn chết.
Ly Trung mắt sáng lên, trường kiếm bay lượn mà ra.
Văn Tuyên công phủ.
Trần Vũ tại sân nhỏ bên trong đi tới đi lui, các loại có chút nóng nảy.
Làm sao còn chưa tới?
Mau tới a, ta chờ chết đây a.
Đến rồi đến rồi.
Tống Hữu Lương đến rồi.
Ta tạo, chuyện gì xảy ra?
Đột nhiên, một đạo kinh hô, nhường Trần Vũ thần sắc chấn động.
Ha ha, xem như đến rồi.
Chuyện được giới thiệu để giải trí.
Chương 22, ta mẹ nó lại bị đâm lưng.
Đến rồi đến rồi.
Tống Hữu Lương, ngươi ở đâu?
Lao tử thật mẹ nó nhớ ngươi a.
Cũng nghe nói Tống Hữu Lương ngang ngược càn rỡ, nhất định có thể giết chết ta đi.
Không được không được, nếu như hắn không dám giết chết ta làm sao bây giờ?
Đợi lát nữa ta muốn hay không thưởng hắn hai cái tát, hung hăng chọc giận hắn.
Trần Vũ đứng tại sân nhỏ bên trong, kích động thẳng xoa tay.
Nhưng là một lát sau về sau, hắn nhướng mày.
Không thích hợp.
Rất không thích hợp.
Không phải mới vừa nghe nói Tống Hữu Lương mang theo rất nhiều người đến a?
Làm sao hiện tại không có gì phản ứng?
Mà lại nơi xa chuyển tới tiếng kinh hô, làm sao nghe không giống như là hoảng sợ?
Càng giống là mang theo một tia mừng rỡ.
Sẽ không phải, lại ra cái gì yêu con thiêu thân đi.
Đột nhiên, Trần Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, có chút cảm giác xấu.
Ha ha, Trần tiên sinh, chúng ta tới.
Một thanh âm xa xa chuyển đến, lộ ra một cỗ phong khoáng.
Trần Vũ nhíu mày.
Thanh âm này làm sao như thế quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe qua.
Sau một khắc, ánh mắt hắn chừng một cái.
Nhớ lại,
là cái kia ra hỏa,
cái kia đem tự mình ngăn ở trong ngõ nhỏ, nói muốn bảo vệ tự mình cái kia Ly Trung.
Cái này ác độc ra hỏa sao lại tới đây?
Sẽ không phải.
Đang nghĩ ngợi, đám người tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, chậm rãi hướng hai bên tách ra.
Trần Vũ trợn mắt nhìn xem tại thông đạo đối diện, Ly Trung thật thà cười.
Bên cạnh hắn, mười mấy danh kiếm khách ôm trường kiếm, đang sùng bái chính nhìn xem.
Mà tại Ly Trung trong tay, kéo lấy giống như chó chết Tống Hữu Lương.
Tống Hữu Lương sắc mặt hoảng sợ, nhìn xem Ly Trung như gặp quỷ đồng dạng.
Hắn không nghĩ tới, Ly Trung thật có dũng khí đối với hắn động thủ, càng không nghĩ đến Ly Trung mạnh như vậy.
Một kiếm,
chỉ là một kiếm mà thôi, tự mình trên trăm hào người, vậy mà tất cả đều bị chặt đứt gân tay gân chân, trở thành phế nhân.
Mà hắn cũng bị Ly Trung bắt lấy, dắt lấy tóc một đường kéo đi tới.
Ly Trung,
sao ngươi lại tới đây?
Bọn họ là ai?
Đây là có chuyện gì?
Trần Vũ một đầu dấu chấm hỏi.
Ha ha, Trần tiên sinh chớ hoảng sợ, đây đều là ta theo các nơi tìm đến bằng hữu, chuyên môn đến đây bảo hộ Trần tiên sinh.
Nhóm chúng ta trên đường gặp Tống Hữu Lương, cái này hỗn đản, vậy mà mang theo hơn trăm người muốn đến giết đại nhân, nhóm chúng ta sao có thể nhẫn?
Ta tạo.
Hơn trăm người.
Vậy ta chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ.
Vậy một số người thế nào?
Trần Vũ run giọng mở miệng, trong thanh âm còn có một vòng may mắn.
Có lẽ, những người kia cùng Tống Hữu Lương đi rời ra, lập tức tới ngay.
Ha ha, Trần tiên sinh xin yên tâm, những người kia bị ta một kiếm dẹp yên, sẽ không uy hiếp đại nhân an toàn.
Ờ.
Đám người lập tức buộc phát ra một trận hoan hô.
Ha ha, tráng sĩ uy vũ.
Đại nhân không sao, quá tốt rồi.
Nô, lão thiên có mắt, tráng sĩ thật là thiên thần hạ phàm a.
Nguyên bản, tất cả mọi người rất lo lắng Trần Vũ an nguy, hiện tại biết được nguy hiểm tiêu trừ, tâm tình thật tốt.
3.
Trần Vũ một bàn tay đập vào trên mặt, khuôn mặt vặn mẹo, tâm tình té ngã đáy cốc.
Tìm đường chết thất bại.
Kia thế nhưng là 100 người a.
Ngươi làm sao lại như thế đem bọn hắn phế đi đâu?
Có thể hay không lưu một hai cái, nhường hắn giúp ta một tay a.
Cái này tình huống tuyệt vọng, đều có thể bị ngươi phá.
Ngươi thế nào như bức như vậy đâu?
An Ba đứng ở một bên, một mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Đại nhân, đây chính là ngài chuẩn bị ở sau đi.
Ngài thật sự là quá lợi hại.
Nhìn xem Trần Vũ, An Bá một mặt sùng bái.
Khó trách đại nhân mảy may không lo lắng.
Nguyên lai, hắn đã sớm có ứng đối phương pháp.
Đại nhân tài khí trùng thiên không nói, mà lại tính toán không bỏ sót, thật sự là thần nhân a.
Một thời gian, An Bá đối Trần Vũ sùng bái vô hạn cất cao.
Trần Vũ khóc không ra nước mắt.
Thân mẹ nó chuẩn bị ở sau.
Ta cũng không biết rõ cái này Ly Trung là theo xuất hiện tốt ta.
Bên ngoài, rất nhiều thế lực thám tử trốn ở từng cái địa phương, trừng to mắt nhìn xem một màn này.
Bọn hắn tam quan đều muốn sập.
Nguyên bản tại bọn hắn xem ra, lần này Trần Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ.
Hiện đây này,
trên trời rơi xuống kỳ binh.
Cái này ra hỏa vận khí cũng quá tốt đi, cái này cũng chưa chết.
Có người nhỏ giọng cô thì thầm nói,
không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới a.
Một thời gian, rất nhiều thám tử sắc mặt cũng phi thường phức tạp.
Cái kia, khu khu, các ngươi bông già Tống Hữu Lương.
Trần Vũ thở dài, khoát tay áo.
Vâng.
Ly Trung gật đầu, hừ một tiếng, đem Tống Hữu Lương lắp tại Trần Vũ trước mặt.
Tống Hữu Lương đứng người lên, thần sắc rất phức tạp.
Hùng Dũng ai vậy đến, bây giờ lại thành loại này bộ dáng, đơn giản mắc cỡ trên người.
Một thời gian, hắn cùng Trần Vũ mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không biết do nói cái gì.
"Ừm, ngươi là muốn tới giết ta sao?"
Trần Vũ mở miệng, phá vỡ trầm mặc.
Tống Hữu Lương khỏe miệng giật một cái, kiên trì dạ.
Mặc dù thành quỷ này bộ dáng, nhưng là mặt mũi luôn luôn muốn a.
Liền xem như thừa nhận thì thế nào?
Tự mình thế nhưng là võ danh công nhị nhi tử, Trần Vũ chẳng lẽ lại còn dám động tự mình?
"Ly Trung, thanh kiếm cho ta."
"Được rồi."
Ly Trung nhãn thần sáng lên, thanh kiếm đưa cho Trần Vũ.
Hắn là kiếm khách, mà lại lúc trước dự định ám sát Trần Vũ, chính là không sợ trời không sợ đất chủ, cho nên không chần chờ chút nào.
Tống Hữu Lương thân thể lắc một cái, dọa đến mở môi đều trắng.
Ngươi muốn làm cái gì?
Cái tên điên này, chẳng lẽ thật muốn giết mình?
Đang nghĩ ngợi, Trần Vũ cười cười, đặt kiếm ở Tống Hữu Lương trong tay.
"Đến, đừng sợ, giết ta."
Trần Vũ tận khả năng ôn nhu mở miệng.
Xem đứa nhỏ này, cũng bị Ly Trung bọn hắn dọa thành dạng gì.
Tự mình cần phải chú ý thái độ, đừng đem cái này tiểu tử cả hỏng mất, khi đó thì càng không thể trông cậy vào hắn giết tự mình.
"Ngươi nói cái gì?"
Tống Hữu Lương ngậm bực, một mặt ngốc trệ.
"Ly Trung, An Bá, tất cả quần chúng ngây xem, cũng đều ngây ngẩn cả người.
Văn Tuyên Công đây là đang làm cái gì?
Hắn, nhường Tống Hữu Lương giết tự mình.
Ngươi để cho ta giết ngươi?"
Tống Hữu Lương lại hỏi một lần.
"Đúng vậy a, chính là để ngươi giết ta, ngươi không phải liền là nghĩ như vậy sao?"
Trần Vũ gật đầu, nói, "Đến, động thủ đi."
Tống Hữu Lương túi đầu nhìn xem trường kiếm trong tay, một mặt mê mang.
"Cái này mẹ nó, cái gì cách chơi?
Để cho mình giết hắn?"
Mắt nhìn chu vi, cái này mẹ nó có thể động thủ a?
Ly Trung ở một bên nhìn chằm chằm, mười cái kiếm khách sắc mặt tấm lãnh.
"Tự mình muốn động thủ, còn có mạng sống a?
Chẳng lẽ, cái này ra hỏa muốn cùng ta một đội một?
Mạng của lão tử quý giá như vậy, làm sao có thể cùng ngươi lấy mạng đổi mạng?"
"Thảo."
Thanh trường kiếm còn đưa Trần Vũ, Tống Hữu Lương lắc đầu.
"Ta sẽ không động thủ."
Ly Trung bên cạnh, một người nhỏ giọng hỏi thăm Ly Trung.
"Trần tiên sinh đây là cái gì xáo lộ?"
Ly Trung nói, "Các ngươi đây cũng đều không hiểu.
Trần tiên sinh đây là theo trên tinh thần đả kích Tống Hữu Lương a.
Hắn cố ý nhường Tống Hữu Lương giết tự mình, chính là muốn nhường chính Tống Hữu Lương ước lượng một phen, động thủ về sau có thể hay không chịu được lấy mọi người tại đây lựa giận.
Hắn muốn để Tống Hữu Lương cùng những cao quan kia lớn tức biết rõ, dân chúng không thể lừa gạt, chính nghĩa chi sĩ không thể lừa gạt."
Tống Hữu Lương hiển nhiên cũng minh bạch, cho nên mới không dám động thủ.
Cái khác kiếm khách nghe vậy, nhao nhao gật đầu, nhìn xem Trần Vũ ánh mắt tràn đầy sùng bái.
"Tiên sinh đây là cỡ nào sâu xa cân nhắc?
Tự mình những người này sẽ chỉ đùa nghịch kiếm vũ đao, cùng tiên sinh so sánh, thật sự là kém quá xa.
Người thật không động thủ?"
Trần Vũ nhìn xem Tống Hữu Lương, chau mày.
"Lần này khó làm a, tìm đường chết con đường bị Ly Trung phá hủy, tiếp xuống làm sao bây giờ?"
"Không tệ.
Ha ha, ngươi đại khái có thể đối ta động thủ.
Chỉ bất quá, phụ thân ta cùng tiên đạo lửa giận, ngươi tiếp nhận nổi sao?
Mà lại ta cho ngươi biết, hôm nay ta sau khi trở về, ta muốn các ngươi tất cả mọi người là sự tình hôm nay trả giá đắt.
Các ngươi những này xem náo nhiệt, ta muốn đem các ngươi tròng mắt cũng móc ra.
Còn có các ngươi những này kiếm khách, liền chờ chết đi."
Tống Hữu Lương mặt mũi tràn đầy hung ác.
"Trần Vũ, ta xem ngươi bây giờ làm sao bây giờ?
Thả hay là không thả ta, ta đều muốn ngươi không dễ chịu."
Chu vi, đám người thần sắc hoảng sợ.
Võ danh công nổi tiếng bên ngoài, câu nói như thế kia hắn tuyệt đối làm ra được a?
Trần Vũ lại là nhãn thần sáng lên.
"Đúng a,
tìm đường chết con đường còn không có kết thúc.
Làm cái này Tống Hữu Lương, võ danh công dù sao cũng nên có thể giết chết ta đi."
"Tống Hữu Lương, thật sự là phải cảm ơn ngươi nhắc nhở ta à?"
"Cảm ơn ta?"
Tống Hữu Lương ngây ngẩn cả người.
"Đây là ý gì?"
"Chuyện được giới thiệu để giải trí."
Chương 23, Trần Vũ cử động điên cuồng.
Theo bản năng, Tống Hữu Lương cảm giác có chút không ổn. Nhưng vào lúc này, Trần Vũ cầm lấy trường kiếm trong tay trùng điệp nhất trảm.
Tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ Tống Hữu Lương dưới hông.
"Nhị đệ, hết rồi."
"A."
Tống Hữu Lương bị đau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, quần mình giống như là một cái dầu muộn tôm mự.
"Ngươi."
Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, Tống Hữu Lương cảm giác đầu góc một mảnh trống không.
"Cái này hỗn đản, thật đối với mình động thủ,
còn chém tiểu đệ của mình.
Tương lai làm sao bây giờ?
Không có tiểu đệ, nhân sinh cũng không có niềm vui thú a."
Một thời gian, Tống Hữu Lương tuyệt vọng, hoảng sợ, phẫn nộ.
Chu vi, đám người cũng bị hù dọa.
Bất quá rất nhiều người âm thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng hô một tiếng tốt.
Những năm gần đây, Tống Hữu Lương làm đủ trò xấu, nhưng là bởi vì hắn thân phận cao quý, tất cả mọi người giận mà không dám nói gì.
Trần Vũ một kiếm này, để cho người ta không nên quá khoái ý.
An Bá một bước.
Ly Trung các loại một đám kiếm khách, đối Trần Vũ càng thêm sùng bái.
"Như vậy khoái ý ân cửu, không sợ cường quyền tiên sinh, quả nhiên là nhóm chúng ta hẳn là đi theo người a."
Trần Vũ thở dài nhẹ nhõm.
"Cái này, cuối cùng sẽ không lại tìm đường chết thất bại đi.
Lúc trước nghe nói Tống Hữu Lương cùng tiên môn nữ đệ tử có hú nước, hắn lại là võ danh công nhi tử.
Tự mình một kiếm này, tương đương với hung hăng đánh võ danh công cùng tiên môn mặt.
Đối phương tuyệt sẽ không buông tha mình.
Mà lại Tống Hữu Lương sự tình, hắn bao nhiêu cũng nghe qua một chút.
Nếu là thả tại trên địa cầu, phạm những sự tình này chết 10 lần đều không đủ.
Một kiếm này chém không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng.
Trần Vũ,
ta muốn ngươi chết, ngươi chờ xem, chờ lấy tiên môn cùng võ danh công lựa giận đi."
Tống Hữu Lương hai mắt đỏ bừng, điên cuồng gào thét, thần sắc thê lương.
Trần Vũ liên tục gật đầu.
"Ừm ân, ta chờ, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a."
"A, lần này hẳn là thỏa."
đến thời điểm tiên môn giết mình, giúp mình trở thành thần đế. Sau đó tự mình liền có thể ở trước mặt mọi người hiển thánh, đem võ danh công cùng tiên môn một đợt mang đi. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ ly khai giới này, hết thảy hoàn mỹ như vậy. Thánh chỉ đến. Ngoài cửa nơi xa, Triệu Minh một đường chạy chậm, rắc cuống họng hô to. Mồ hôi theo trán của hắn nhỏ xuống. Hắn tuổi tác đã không nhỏ, một đường dạng này chạy tới, đem hắn mệt đến ngất ngư. Có thể cho dù đã đến cực hạn, hắn cũng không có chút nào giảm tốc ý tứ. Nhanh lên nữa. Tập ra nhanh một bước, Văn Tuyên công thì càng an toàn một chút. Rốt cục, Triệu Minh đến Văn Tuyên công phủ cửa ra vào. Tránh ra, cũng cho tạp ra tránh ra. Bệ hạ khẩu dụ đến, võ danh công không cần thiết động thủ. Triệu Minh một bên đẩy ra đám người, một bên hô to, sợ đến chậm một bước. Nhưng chờ hắn vọt tới sân nhỏ bên trong, cả người trợn tròn mắt. Tự mình nhìn thấy cái gì? Trần Vũ cầm kiếm mà đứng, một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Tống Hữu Lương lại nằm trên mặt đất, dưới hông vết máu loang lổ. Cái này. Nha, lão Triệu, sao ngươi lại tới đây? Trần Vũ nhìn thấy Triệu Minh, cười lên tiếng chào. Đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Không có gì, hắn đến náo sự, ta cho hắn một điểm nhỏ trừng phạt. Trần Vũ nụ cười không giảm. Đây là trừng phạt nhỏ. Triệu Minh trừng trong mắt, nhìn xem Tống Hữu Lương hình dáng thê thảm, ánh mắt phức tạp. An Bá cười ha ha, đi đến trước đem phát sinh sự tình nói cho Triệu Minh. Mặc dù Trần Vũ cử động nhường An Bá có chút giật mình, bất quá hắn cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng vững chắc, Trần Vũ làm như thế, nhất định có hậu thủ. Ngươi phế đi hắn. Triệu Minh dọa đến lời nói cũng nói không trôi chảy. Cái này thế nhưng là Tống Hữu Lương a, Vương đô tiểu bá vương một trong. Cứ như vậy bị Trần Vũ phế đi, có vấn đề gì a? Trần Vũ nháy mắt. Triệu Minh, đại nhân, tập gia lập tức sẽ hồi cung bẩm báo bệ hạ, thỉnh đại nhân ngàn vạn bảo trọng. Chắp tay, Triệu Minh một khắc không dám dừng lại thêm, xoay người rời đi. Trần Vũ hủy Tống Hữu Lương, võ danh công sợ là muốn nổi điên. Có thể ngăn cản võ danh công, chỉ có bệ hạ. Thời gian cấp bách, nhất định phải mau để cho bệ hạ quyết định. Cái này lão Triệu. Trần Vũ nhìn xem Triệu Minh rời đi, cũng không thèm để ý. Nhìn xem Tống Hữu Lương, Trần Vũ lông mày nhíu lại. Uy, ngươi còn có thể đi trở về sao? Tống Hữu Lương, ta mẹ nó ta là bị chém nhị đệ a, không phải bị chém tóc a. Bộ dạng này ta đi như thế nào trở về? Ngươi thân thể này tố chất cũng không được a, chẳng phải thiếu đi khối thịt nha, liền đường cũng sẽ không đi rồi. Ai, thất vọng. Trần Vũ lắc đầu, Tống Hữu Lương chọc giận gần chết. Đang nghĩ ngợi làm sao đem Tống Hữu Lương xách về đi, bên ngoài lại chuyển tới ầm ĩ khắp trốn. Đám người bị dã man đẩy ra, một đội nhân mã xông vào sân nhỏ bên trong. Cầm đầu một người sắc mặt âm lãnh, xương gò má cao ngất. Hắn đang muốn mở miệng, thấy được sân nhỏ bên trong cảnh tượng về sau, sắc mặt đổi biến. Nhị công tử, ngươi làm sao? Tiên hộ vệ, ta xong, ta nhị đệ không có a. Tống Hữu Lương thê thảm kêu rên. Người trước mắt tên là Tiên Ưu, là võ danh công phủ hộ vệ tổng quản, một thân thực lực kinh người. Nhìn thấy hắn, Tống Hữu Lương cũng cảm giác gặp được cứu tinh. Ngươi nói cái gì? Tiên Ưu giật mình không nhỏ. Lần này hắn đến, là bởi vì võ danh công đã trở về. Hơn mấu chốt chính là, võ danh công mời được Bích Thủy Tông tiên nhân cùng Lê Lạc tiên tử đến trong nhà làm khách. Mục đích chính là tác hợp Tống Hữu Lương cùng Lê Lạc tiên tử, làm sâu sắc cùng Bích Thủy Tông liên hệ. Kết quả hiện tại, nhị thiếu gia không thể nhân sự rồi. Nhanh, mau đưa nhị thiếu gia mang về. Tiên Bưu lập tức hô người mang đi Tống Hữu Lương. Văn Tuyên công, ngươi thật là lớn lá gan. Tiên Bưu nhìn chằm chằm Trần Vũ, bạo hống một tiếng, trong mắt sát cơ sôi trào. Ngươi muốn động thủ giết ta sao? Vậy ngươi động thủ đi. Trần Vũ nhãn thần sáng lên, mở miệng nói, chẳng lẽ tìm đường chết con đường thuận lợi như vậy sao? Võ danh công không cần ra mặt, liền có thể giải quyết vấn đề rồi. Cái này Tiên Bưu, thật sự là đáng yêu a. Ngươi muốn chết? Rút ra trường kiếm, Tiên Bưu gầm nhẹ một tiếng liền muốn động thủ. Một bên ly chung bọn người, đồng thời nhãn thần lạnh lẽo. Mười mấy thanh trường kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ, kiếm khí bức người. Tiên Bưu trong lòng giật mình, cái này mới nhìn đến ly chung bọn người. Cao mày nghĩ, Tiên Bưu thần sắc chấn động. Các ngươi, là Bình Châu Thiết Huyết 14 kiếm. A, không nghĩ tới Vương đô bên trong cũng có người nhận ra nhóm chúng ta. Ly Trung cười nhạt một tiếng, một cánh tay vác lên trường kiếm, trực chỉ Tiên Bưu. Ngươi muốn động Trần tiên sinh, hỏi trước một chút nhóm chúng ta kiếm trong tay có đáp ứng hay không. Tiên Bưu khỏe mặt giật một cái. Thiết Huyết 14 kiếm, chính là nổi danh kiếm khách, thực lực cường hãn. Cho dù là trong đó một cái, hắn đều khó mà chiến thắng, lại càng không cần phải nói những người này. Không nghĩ tới, Văn Tuyên công vậy mà chiêu mộ bực này cường lực thuộc hạ. Hơi suy nghĩ, Tiên Bưu nhìn về phía Trần Vũ. Văn Tuyên công, ngươi phế nhà ta nhị công tử, chẳng lẽ cứ tính như thế? Mời ngươi tiến về võ danh công phủ, nói rõ ràng. Cứng rắn không được, Tiên Bưu chỉ có thể đến mềm. Không được. An Ba cùng Ly Trung bọn người một tiếng cự tuyệt. Trần Vũ nếu là đi võ danh công phủ, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Nhưng Trần Vũ nhãn thần lại là sáng lên. Tiên Bưu dự định, hắn tự nhiên là rõ ràng. Bất quá cái này đang phù hợp tâm ý của hắn. Tiến về võ danh công phủ, tóm lại có thể tìm đường chết thành công a. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 24, cái này ra hỏa đường đi như thế hoang dã. Tốt, ta đi theo ngươi. Trần Vũ một câu, nhường Ly Trung bọn người nổ. Tiên sinh, không thể đi. Không có chuyện gì. Trần Vũ lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Gặp Trần Vũ cái dạng này, Ly Trung cũng biết rõ khuyên không xuống, chỉ có thể gật đầu. Đã như vậy,
nhóm chúng ta cùng tiên sinh cùng đi. Cái khác kiếm khách nhao nhao gật đầu. Kia được chưa? Trần Vũ không phải rất để ý. Dù sao mình lập tức liền có thể trở thành thần đế, Ly Trung bọn hắn cùng đi, cũng sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. An Bá, ban đêm nhiều xào hai cái đồ ăn. Trần Vũ tùy ý nói. Ai, tốt. An Bá gật đầu, sùng bái nhìn xem Trần Vũ. Đây chính là tự mình đại nhân a, khí này độ là bực nào bình tĩnh. Lao ra, đại nhân hắn thật không để cho người thất vọng. Nhìn xem Trần Vũ bóng lưng rời đi, An Bá xoa xoa kích động nước mắt. Ngoài cửa, rất nhiều dân chúng tự phát phân ra một cái thông đạo, sùng bái nhìn xem Trần Vũ. Có người thậm chí quỳ trên mặt đất, đối Trần Vũ dập đầu. Tạ đại nhân. Càng ngày càng nhiều người quỳ trên mặt đất. Tạ đại nhân. Từng đạo thanh âm hội tụ vào một chỗ, hóa thành núi thở biển động. Thanh âm chất phác, lại tràn đầy vô tận tình cảm. Người bình thường thật rất đơn giản, ai đối bọn hắn tốt, bọn hắn liền cảm kích ai. Người bình thường cũng rất không có lực lượng, nhất là tại dạng này một cái thế giới. Thượng vị giả có thể tùy ý áp bách bọn hắn, có thể bọn hắn lại không cách nào phản kháng. Tống Hữu Lương một cái người hầu, cũng như vậy phách lối, hại nhiều người như vậy, huống chi là Tống Hữu Lương. Có thể nói, Tống Hữu Lương tại Vương Đô muốn cái gì, cơ hội liền có thể có cái gì. Hắn coi trọng một cái nữ nhân, liền xem như cái này nữ tử đã kết hôn sinh con, như thường có thể đoạt tới. Không nguyện ý. Đánh chết nam nhân của ngươi, chơi chết ngươi tiểu hài, ngươi có nguyện ý hay không? Hắn coi trọng người khác cửa hàng, ngày thứ hai cái này cửa hàng chủ nhân, liền phải đem khế nhà khế đất cũng đưa tới cửa. Không đồng ý. Du Côn lưu manh tới cửa, quan phủ tiểu lại đến cha, sinh ý có làm hay không rồi? Thời gian qua bất quá. Không phải là không có dân chúng muốn phản kháng. Có thể qua nhiều năm như vậy, Tống Hữu Lương sống được thật tốt, những người kia đâu? Hết rồi. Cũng bị mất. Bọn hắn chỉ có thể vô lực cẩn nhẫn, lại không làm được bất cứ chuyện gì. Mà bây giờ, Trần Vũ tay cầm ba thước thanh phong, trước mặt mọi người chém xuống Tống Hữu Lương nhị đệ. Cái này, là bực nào khoái ý? Nương tử, ngươi thấy được a? Cái kia hỗn đản vũ nhục ngươi đồ vật đã không có, không có a, ha 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 ha. Ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi, ô ô ô. Có nam tử trong ngực ôm ba tuổi đứa bé, vừa khóc lại cười, thần sắc điên cuồng. Ly Trung bọn người nhìn xem chu vi đám người, thần sắc chấn động. Trong lòng, phun trào lên nồng đậm tự hào. Những người này, cũng tại cảm tạ Trần tiên sinh. Nhóm chúng ta đi theo người, không sai. Đi theo Trần Vũ đằng sau, đám người dần dần từng bước đi đến, biến mất tại đường cái phần cuối. Các phương phái tới thám tử, cũng ly khai Văn Tuyên công phủ, trở về bẩm báo. Không lâu sau đó, thế lực khắp nơi cũng biết rõ phát sinh sự tình. Một thời gian, tất cả mọi người bị hù dọa. Cái gì? Trần Vũ đem Tống Hữu Lương biến thành thái giám. Lý Cao nguyên bản nằm tại một nữ tử trên đùi, nghe tin tức, một cái giật mình ngồi dậy. Hạ nhân quỳ gối Lý Cao trước mặt, gật đầu. Hồi thưa tướng, đúng là như thế, hiện tại Trần Vũ đã đi theo Tiền Ưu, tiến về Võ Danh công phủ. Võ Danh công đại nhân cũng đã mời Bích Thủy Tông người tới trong phủ. Biết rõ, đi xuống đi. Phất tay nhường hạ nhân rời đi, Lý Cao đứng dậy đi đến bên cửa sổ, khép mắt. Trần Vũ, ngươi thật là làm cho lão phu ngoại ý muốn a. Ha ha, sự tình càng ngày càng có ý tứ, Võ Danh công, thật không nghĩ tới ngươi lại muốn cùng Trần Vũ cùng một chỗ xong a. Nữ tử đứng dậy đi đến Lý Cao bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại nhân, Trần Vũ là chết chắc, thế nhưng là Võ Danh công hắn, vì sao cũng muốn xong? Lý Cao cười thần bí, nói, sau đó không lâu ngươi liền biết rõ. Vương cung. Triệu Minh một đường chạy chậm đi vào Doanh Lạc trước mặt. Triệu Cao, thế nào? Doanh Lạc khẩn trương hỏi thăm. Bệ hạ, nô tài đi trễ một bước a. Triệu Minh thần sắc cái náy. Cái gì? Doanh Lạc như bị quất sống lưng, lập tức ngồi phịch ở trên ghế. Một cỗ to lớn bi thiết dâng lên trong lòng. Chấm, cuối cùng vẫn là không có bảo vệ hắn a. Vì sao lại dạng này? Hắn làm sao lại như vậy chết? Bệ hạ, không chết. Văn Tuyên công không chết. Triệu Minh tranh thủ thời gian mở miệng. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải nói đi trễ a? Nô tài là đi trễ, bất quá không phải là không có ngăn cản Võ Danh công, mà là chưa kịp ngăn cản Văn Tuyên công. Cái gì? Doanh Lạc sững sờ, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói nhanh một chút. Triệu Minh mau đem sự tình nói một lần. Doanh Lạc mắt mở thật to, miệng cũng không khép lại được. Trần Vũ kia ra hỏa, đem Tống Hữu Lương phế đi. Cái này ra hỏa, đường đi như thế hoang dã. Doanh Lạc can tâm, dở khóc dở cười. Biết rõ Trần Vũ lớn mật, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn là gan vậy mà lớn đến loại này tình trạng. Liên Tống Hữu Lương cái này tiểu bá vương, cũng bị hắn phế đi. Chỉ bất quá, đây thật là hạ giận a. Tống Hữu Lương làm sự tình, Doanh Lạc cũng biết rõ một hai. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng nghĩ đối phó Tống Hữu Lương. Thế nhưng là Võ Danh công thế lớn, vì đại cục suy nghĩ, nàng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Trần Vũ hiện tại làm, tất nhiên lô mãng, nhưng cũng khoái ý. Nhưng sau một khắc, nàng liền sợ hãi giật mình, tâm lại nhấc lên. Không được. Trần Vũ cái này một cái là đem Võ Danh công kết tử thủ. Báo. Vào thời khắc này, lại có thám tử đi vào Doanh Lạc trước mặt. Khởi bẩm bệ hạ, vừa mới nhận được tin tức, Văn Tuyên công đại nhân đã khởi hành tiến về Võ Danh công phủ. Doanh Lạc đằng lăng một cái đứng người lên, sắc mặt đột biến, trái tim hung hăng co rụt lại. Cái gì? Hắn đi Võ Danh công phủ? Đúng thế. Thám tử đem Tiền Bưu sự tình nói thẳng ra. Hỗn đản, cái này ra hỏa làm sao dám làm ra loại sự tình này? Nhanh, phái người tiến đến Võ Danh công phủ. Nhường Võ Danh công tuyệt đối không nên động Trần Vũ. Không, người khác đi vô dụng.
lập tức kiểm kê nhân mã, chấp tự mình tiến về võ danh công phủ. Giờ này khắc này, Doanh Lạc trong đầu chỉ có cứu Trần Vũ ý nghĩ này. Vừa rồi nghĩ lầm Trần Vũ chết cái chủng loại kia cảm giác, nàng đã không muốn lại có. Thân phận gì bại lộ, cái gì người khác cái nhìn, đã không để ý tới. Võ danh công phủ. Trong phòng tiếp khách truyền đến trận trận cười to. Ha ha, Thu Thủy chân nhân cùng Lê Lạc tiên tử có thể đi vào trong phủ, thật sự là Tống Đức vinh hạnh. Võ danh công Tống Đức ngồi tại chủ vị, nhìn xem đối diện hai nữ tử, cười đến dị thường vui vẻ. Bích Thủy Tông, cao cao tại thượng, cùng Ly Hỏa Tông nổi danh tiên môn đại phái, có thể mời bọn hắn đến phủ làm khách, đây là cỡ nào vinh quang sự tình. Một bên, Tống Đức con trai trưởng Tống Hữu Sơn, cũng là Bích Thủy Tông nội môn đệ tử, giờ phút này cũng là vẻ mặt tươi cười. Tác hợp tiểu đệ cùng Lê Lạc tiên tử hôn sự, Tống gia cùng Bích Thủy Tông quan hệ lại sẽ càng chặt chẽ hơn một chút. Tương lai, Tống gia tiền đồ sẽ càng thêm rộng rãi. Tiểu đệ thật sự là thông minh, muốn để Văn Tuyên công đến trong phủ, hiến thơ đưa cho Lê Lạc tiên tử. Chắc hẳn Thu Thủy chân nhân cùng Lê Lạc tiên tử nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Nói không chừng một cái vui vẻ, có thể đem ta để bạt làm chân truyền đệ tử. Vừa nghĩ đến đây, Tống Hữu Sơn liền toàn thân kích động. Tiên môn ở giữa cũng không phải bền chắc như thép. Bích Thủy Tông cùng Lý Hỏa Tông mặc dù cùng là tiên môn, bất quá lẫn nhau cũng có rất kịch liệt cạnh tranh, đều muốn ép đối phương một đầu. Lúc trước Trần Vũ đắc tội Lý Hỏa Tông, giết chết Minh Xuân chân nhân. Bích Thủy Tông trên dưới, tất nhiên chán ghét Trần Vũ, nhưng cũng rất vui vẻ. Nếu là Trần Vũ đến hiến thơ, hiệu quả đơn giản không nên quá tốt. Xem, giết chết ngươi Lý Hỏa Tông người, tại ta Bích Thủy Tông trước mặt, lại như thế khiêm tốn. Võ danh công khách khí. Lão thân cũng rất chờ mong nhị công tử mang theo Văn Tuyên công đến hiến thơ. Thu Thủy chân nhân cười nói: "Ha ha, kia là tự nhiên." "Hả? Hữu Lương đâu? Làm sao còn không có đến?" Tống Đức nhướng mày, hỏi thăm một bên hạ nhân. "Báo, lão gia, nhị thiếu gia hắn trở về." Một cái hạ nhân xông tới quỳ trên mặt đất, thần sắc bối rối. "Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 25, Hải, mọi người tốt ta." "Ồ, cái này tiểu tử rốt cục trở về rồi." "Ha ha, Thu Thủy chân nhân, Lê Lạc tiên tử, để các ngươi đi đợi lâu." Khuyển tử tiến đến hô Trần Vũ đến đây làm thơ trợ hứng, hơi chê nhiều. Tống Đức một mặt ý cười. Thu Thủy chân nhân khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Võ danh công thật sự là có lòng. Trần Vũ trên triều đình sự tình, nhóm chúng ta đều nghe nói. Nhị công tử vậy mà có thể để cho hắn đến, coi là thật không tệ. Thu Thủy chân nhân tâm tình rất không tệ. Trần Vũ tại triều đình phía trên sự tình, chấn kinh toàn bộ tiên đạo. Có thể đem Trần Vũ làm tới, lại cho bọn hắn dâng lên thơ tử. Kia tại tiên đạo rất nhiều môn phái bên trong, Bích Thủy Tông cũng đem mặt mũi phóng đại. Lê Lạc vẻ mặt tươi cười, khích lệ lên Tống Hữu Lương. Đã sớm nghe nói nhị công tử có hổ lang chi tư, tức sâu sơn hà, dù chưa gặp mặt, nhưng có thể làm ra cái này sự tình đến, cũng đủ để thấy hắn phong thái một hai. Ha ha, hai vị tiên nhân quá khen rồi. Có thể vào tới hai vị tiên nhân pháp nhãn, đây là khuyển tử vinh quang. Cùng Tống Hữu Sơn nhìn nhau, hai người vẻ mặt tươi cười. Hữu Lương vấn đề này làm thật sự là quá đẹp. Một khi đem Trần Vũ làm tới, lại hiến một câu thơ, vậy hắn võ danh công mặt mũi, đơn giản không nên quá lớn. Lý thừa tướng quả nhiên diệu kế a, lại có thể nghĩ ra loại phương pháp này tới. Tống Đức trong lòng thầm nghĩ. Hôm qua hắn tiến về Lý Cao trong phủ, muốn hỏi một chút đối phó Trần Vũ sự tình. Lý Cao lại cho hắn ra chủ ý, nhưng hắn lấy Trần Vũ làm mồi nhử, định mở Bích Thủy Tông. Cũng chính là như thế, hắn mới có thể tại Lý Cao trong phủ về sau, trực tiếp đi ra ngoài, tiến đến mời Bích Thủy Tông người đến đây. Hiện tại xem ra, hiệu quả quả nhiên không tệ. Nhanh nhường Hữu Lương tiến đến, bái kiến hai vị tiên nhân. Tống Đức vung tay lên, ngạo khí mở miệng. Hạ nhân thân thể lắc một cái, sắc mặt phức tạp. Lao ra, nhị thiếu gia hắn, sợ là không cách nào tiến đến. Làm cản. Tiên nhân trước mắt, hắn sao có thể không tiến vào bài kiến? Bất luận hắn đang làm cái gì, cho dù là bỏ, cũng phải làm cho hắn cho ta bỏ vào đến. Tống Đức biến sắc, hét lớn. Lao ra, nhị thiếu gia hắn, chính là bỏ cũng bỏ không tiến vào. Hạ nhân dọa đến đều nhanh muốn khóc. Hả? Mấy người sững sờ, lẫn nhau mắt nhìn, cũng ngây ngẩn cả người. Tống Đức giật mình, trong lòng dâng lên một vòng bất an. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mau nói. Lao ra, ngài vẫn là tự mình đi sân nhỏ bên trong xem một chút đi. Tống Đức cao mày, đối Thu Thủy cùng Lê Lạc chắp tay. Hai vị tiên nhân, thực tế không có ý tứ. Sợ là có chút nhạc đệm, ta đi đem cái kia hôn trướng mang tới cho hai vị bồi tội. Thu Thủy lắc đầu, không cần, đã như vậy, nhóm chúng ta liền đi sân nhỏ bên trong xem một chút đi. Cái này. Tốt ta. Mấy người đứng dậy, ra phòng tiếp khách, đến sân nhỏ bên trong. Mới vừa vào sân nhỏ, mấy người sắc mặt đại biến. Lúc này Tống Hữu Lương, đang nằm trên mặt đất, kêu rên không ngừng, ngũ quan cũng vặn vẹo giống như là địa ngục các quỷ đồng dạng. Thương thế của hắn trên đường đã xử lý một cái, bị thật dày băng gạc bao vây lấy. Tiên huyết đem băng gạc tất cả đều nhuộm thành tươi hồng sắc. Cái này, con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Tống Đức khỏe mắt, hai mắt huyết hồng một mảnh. Tống Hữu Lương không phải đi cầm Trần Vũ tới a? Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Lao ra, nhị thiếu gia hắn đi Văn Tuyên công phủ. Hạ nhân không dám giấu giếm, một năm một mười tất cả đều nói ra. Sau khi nghe, Tống Đức thân thể hung hăng lung lay, liền lùi lại ba bước. Sắc mặt tái nhợt như tuyết. Trần Vũ, chặt tốt đẹp mệnh căn tử. Hắn làm sao dám? Tống Hữu Sơn trái tim vừa rút, huyết dịch khắp người cũng phảng phất đọc lại. Xong, lúc đầu hôm nay Hữu Lương là muốn cùng Lê Lạc đính hôn. Bây giờ biến thành như vậy, chẳng những thân định không thành,
còn có thể triệt để đắc tội Bích Thủy Tông a. Về sau tại Tiên Đạo các môn các phái ở giữa đều sẽ truyền ra tin tức. Bích Thủy Tông đệ tử vị hôn phu tế là một cái hoạn quan thái giám. Dạng này không thể nghi ngờ rơi xuống Bích Thủy Tông mặt mũi, bọn hắn sao có thể nhẫn? Kia võ danh công phu, tiền đồ của mình. Vũ Trộm nhìn về phía Thu Thủy cùng Lê Lạc. Quả nhiên, sắc mặt hai người kỳ chênh lệch không gì sánh được, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Trần Vũ, ngươi dám tổn thương con ta? Hắn ở đâu, nhường hắn lăn tới đây a. Tống Đức ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn. Sau đó không lâu, Tiễn Bưu liền dẫn Trần Vũ đi đến. Ly Trung bọn người tất cả đều chờ tại công phủ bên ngoài, không có tiến đến. Đây cũng là Trần Vũ ý tứ, Ly Trung mấy người cũng không dám quá mức làm trái. Sân nhỏ bên trong, Trần Vũ cất bước mà vào, vẻ mặt tươi cười. Tới, lao tử mẹ nó đi một mình tới nơi này. Còn có ai? Ai có thể đến ngăn cản ta tìm đường chết? Ha ha. Vừa nghĩ đến đây, Trần Vũ liền kìm lòng không được vẻ mặt tươi cười. Võ danh công, còn có các ngươi, mọi người tốt ta. Trần Vũ khoát tay áo, xem như chào hỏi. Lúc này, Trần Vũ nhìn xem Tống Đức bọn người, cũng cảm giác bọn hắn thật đáng yêu a. Ta mẹ nó. Tống Đức cái trán gân xanh hẳn lên. Lại tới đây, cái này tiểu tử lại còn như thế phế lối. Thu Thủy ánh mắt băng lãnh, nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ. Người này chính là gần nhất phong vân nhân vật, Văn Tuyên công Trần Vũ. Lê Lạc nhướng mày. Người này quả nhiên là cái cùng đồ, khó trách có thể làm ra loại kia hành động kinh người. Trần Vũ, chính là ngươi, ngươi thương con ta. Tống Đức nhìn chằm chằm Trần Vũ, hàm răng đều muốn cắn nát. Đúng vậy a, ngươi có ý kiến gì không? Ta tạo. Con mẹ nó ngươi phế đi nhi tử ta, còn chạy đến nhà ta nơi này đến, hỏi ta có ý kiến gì hay không? Ta cho ngươi biết, ta có ý kiến gì hay không? Ngươi chết đi cho ta. Khen. Tống Đức một cái theo bên cạnh người bên hông rút ra trường đao, hướng về phía Trần Vũ vào đầu chém xuống. Võ danh công, thế hệ võ tướng xuất thân. Tống Đức mặc dù không bằng Tống gia tiền bối, nhưng một thân võ đạo tu vi nhưng cũng không kém. Một đao kia chém xuống, lập tức một đạo đao mang liền dâng lên mà ra, hóa thành to lớn hư ảnh, muốn đem Trần Vũ chém chết. Ta tạo. Trần Vũ nhìn xem đao mang rơi xuống, kích động cơ hồ muốn trái tim bạo tạc. Mẹ nó, tới đi tới đi. Lao tử lập tức liền muốn trở thành thần đế. Đao mang rơi xuống, cự ly Trần Vũ bộ mặt bất quá một mét thời điểm, đột nhiên lăng không vỡ nát, hóa thành điểm điểm cuồn sáng, tứ tán xuống mở. Hả? Trần Vũ sững sờ, định thần nhìn lại, đúng là một bên Thu Thủy, một chỉ vắt ngang, chặn Tống Đức chẳng kích. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Cái này lao nữ nhân tại sao phải giúp ta? Nàng không phải tiên nhân a? Một cái mắt, Trần Vũ đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Không thể nào, Ly Trung bọn người chính đâm lưng coi như xong. Mẹ nó tiên đạo người, vậy mà cũng tới đâm lưng ta. Thu Thủy chân nhân, ngươi, ngươi đây là vì sao? Ngươi không thể giết hắn. Ta hiện tại còn không muốn để cho hắn chết. Thu Thủy lạnh lùng mở miệng. Có thể, thế nhưng là hắn phế đi con của ta a. Tống Đức vội vàng mở miệng. Thu Thủy nhìn xem Tống Đức, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Rất trọng yếu a. Cái này, Tống Đức trong lòng lửa giận cuồn cuộn, nhưng càng nhiều, lại là hy lượt toàn thân hắn ý. Đúng vậy a, liền rất trọng yếu a. Tống Hữu Lương là con của hắn không tệ, nhưng kia lại như thế nào? Chính là chính hắn, ở trong mắt tiên môn, cũng bất quá chỉ là một con chó thôi. Con của mình lại như thế nào? Một thời gian, Tống Đức vừa tức vừa buồn, giống to một tiếng, trực tiếp đánh gãy trường đao trong tay. Thu Thủy thần sắc không thay đổi chút nào, mà là quay đầu nhìn xem Trần Vũ. Văn Tuyên công Trần Vũ, nghe đại danh đã lâu, lão thân Bích Thủy Tông Thu Thủy, lần đầu gặp mặt, đưa ngươi một phần lễ vật như thế nào? Lễ vật? Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 26, xin coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Ngươi làm cho gì? Trần Vũ để phòng nhìn xem Thu Thủy. Rất cổ quái. Tiên môn người hẳn là rất muốn biết chết chính mình mới đúng a. Vì cái gì cái này thời điểm, ngược lại muốn trợ giúp tự mình? Có gì đó quái lạ. Tuyệt đối có gì đó quái lạ. Thu Thủy cười không nói, trầm mặc một lát sau chậm rãi tay, hai ngón khép lại bỗng nhiên vung lên. Bạch. Một dải lụa trực tiếp theo nàng ở giữa bay ra, rơi vào Tống Hữu Lương trên thân. Chỉ là trong nháy mắt, Tống Hữu Lương cả người liền bốc hơi khỏi nhân gian, liền kêu thảm cũng không có một tiếng. Cái gì? Trần Vũ chấn động trong lòng, cái này lao nữ nhân, vậy mà giết Tống Hữu Lương. Hữu Lương, con ta a. Tống Đức thê thảm giống to, lập tức quay đầu nhìn xem Thu Thủy, hai mắt nội trừng, thở hổn hển. Thu Thủy chân nhân, vì sao? Ngươi vì sao muốn giết con ta a? Thu Thủy thần sắc đạm mạc, liếc mắt nhìn xem Tống Đức. Ngươi đang chất vấn ta? Nghĩ đối ta độc thủ, vì ngươi nhi tử báo thủ. Bạch. Một câu, như một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân. Tống Đức lửa giận trong nháy mắt dập tắt, chỉ còn lại nồng đậm hận ý. Báo thủ? Hắn chẳng qua là đối phương một con chó thôi. Thật muốn lật lọng cắn chủ nhân, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Một thời gian, hắn đột nhiên nghĩ đến trước kia tự mình nuôi đầu kia chó cái. Lúc ấy chó cái cùng phía ngoài chó hoang sinh một tổ chó con. Cái kia thời điểm, chó cái mặt mũi tràn đầy yêu thương, còn lôi kéo tự mình tiến về ổ chó xem đám kia vừa ra đời chó con. Tựa hồ muốn nói, chủ nhân xem a, đây là ta chó con, là gia đình thành viên mới. Có thể sau đó thì sao? Hắn ngay trước chó cái trước mặt, đem tất cả chó con từng cái ngã chết. Nguyên nhân chính là những cái kia chó tất cả đều màu lông không thuần, làm bẩn hắn võ danh công phủ mặt mũi. Đầu kia chó cái thê lương kêu rên, lại có thể thế nào? Còn không phải chỉ có thể tiếp nhận. Mình bây giờ, sao lại không phải năm đó con chó kia? Con của mình bị đối phương giết.
có thể tự mình bất lực, chỉ có thể tiếp nhận, thậm chí càng lấy lòng đối phương. Một thời gian, Tống Đức đầy ngập bi thương. Thu Thủy không để ý, mà là nhìn chằm chằm Trần Vũ, mặt lộ vẻ ý cười. "Trần Vũ, lão thân tặng cho ngươi phần lễ vật này, ngươi nhưng hài lòng? Ngươi rốt cuộc là ý gì? Thống khoái nói đi." Trần Vũ gấp, "Lão tử liền muốn tranh thủ thời gian chết. Mẹ nó có thể hay không tranh thủ thời gian giết ta? Làm những này có không có làm gì?" "Ha ha, Văn Tuyên công quả nhiên sảng khoái." Kia lão thân cũng mở ra cửa sổ mái nhà nói nói thẳng. Chỉ Lê Lạc, Thu Thủy cười nói, "Đây là lão thân đệ tử, Lê Lạc. Nàng hiện tại là nội môn đệ tử, ngày mai liền đem trở thành chân truyền đệ tử. Ngươi có thể nguyện trở thành trượng phu của nàng." "Oan." Một câu như sấm sét nổ vang, làm cho tất cả mọi người cũng ngập bức. Võ danh công phủ tất cả mọi người, giờ phút này tất cả đều mắt trợn tròn. "Lê Lạc tiên tử, không phải muốn cùng nhị thiếu gia kết vi phu thế a? Làm sao đột nhiên biến thành Văn Tuyên công?" Lê Lạc cũng là sững sờ, bất quá sau đó nàng liền đã hiểu. Cùng ai trở thành vợ chồng không trọng yếu, trọng yếu là đả kích cướp đoạt đại tần khí vận. Tống Hữu Lương bị Trần Vũ phế đi, nếu là cùng hắn kết hôn, sẽ chỉ làm Bích Thủy Tông trở thành thiên hạ trò cười. Nhưng Trần Vũ chính là gần đây phong vân nhân vật, làm xuống nhiều như vậy đại sự, còn phế đi Tống Hữu Lương. Nếu là Trần Vũ đặt vào Bích Thủy Tông, vậy đối đại tần khí vận đả kích đơn giản không thể tưởng tượng, mà Bích Thủy Tông cũng sẽ tại tiên đạo rất nhiều trong tông môn mặt mũi phóng đại. Sư phó ý tưởng này thật sự là rất độc đáo. Ngươi nói cái gì? Để cho ta cùng nàng thành thân? Chỉ vào Lê Lạc, Trần Vũ người đều choáng váng. Cái này kịch bản chuyển biến cũng quá lớn đi. Ta thế nhưng là đang đánh ngươi mà ta. Ngươi mẹ nó không chỉ có không thèm để ý, còn cười hì hì tới ông ta. Không thích hợp, cái này rất không thích hợp. Ha ha, Văn Tuyên công không cần lo lắng. Lao thân chỉ là rất xem trọng ngươi. Ta Bích Thủy Tông cũng không giống như Ly Hỏa Tông như vậy hẹp hòi. Lê Lạc tại ta trong tông môn cũng là thiên phú tuyệt hảo người, dung mạo siêu phàm. Trong tông không ít người cũng đang theo đuổi Lê Lạc, ngươi cưới nàng tuyệt đối sẽ không để ngươi mất mặt. Thu Thủy một mặt nụ cười hòa ái. Không thể, tuyệt đối không thể a. Tống Hữu Sơn đứng ở một bên, thần sắc sợ hãi, vội vàng thuyết phục Thu Thủy chân nhân. Nếu như Trần Vũ thật thành Lê Lạc nam nhân, kia Tống gia liền bị Thu Thủy Tông từ bỏ. Phản bội đại tần, lại bị tiên môn vứt bỏ, Lý gia tương lai còn sẽ có tốt thời gian qua a. Sợ là phải đối mặt tai họa ngập đầu. Tống Đức cũng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, không để ý vừa rồi Thu Thủy giết con sự tình, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về phía Thu Thủy cuống quýt dập đầu. Thỉnh chân nhân nghĩ lại, thỉnh chân nhân nghĩ lại a. Tống gia là Bích Thủy Tông làm châu làm ngựa, chưa từng có không chút nào đến chỗ a. Thu Thủy nhìn về phía hai người, nụ cười đều biến mất, thần sắc đạm mạc. Hừ, vô dụng đồ vật, lan đi. Phất ống tay áo một cái, lập tức nhấc lên một cơn lốc, hung hăng nện ở trên thân hai người, đem hai người hoành ho ra đầy máu, sủi lơ trên mặt đất. Thu Thủy quay đầu nhìn về phía Trần Vũ, nụ cười xuất hiện lần nữa. Văn Tuyên công định như thế nào? Cưới Lê Lạc, ngươi chính là ta Bích Thủy Tông người. Từ nay về sau, cũng đem thụ ta Bích Thủy Tông che chở. Vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết, trường sinh vĩnh tồn cũng không phải là hy vọng xa vời. Há không so ngươi làm một cái nhân gian chi thần đến hay lắm? Trần Vũ cái chán gân xanh hẳn lên, triệt để nổi giận. Mẹ nó, thật vất vả tìm đường chết đến một bước này, cho thống khoái không được a? Khoan một cái thân phận của chính ngươi, thành thành thật thật giết chết ta không được sao? Còn tới dụ hoặc ta? Ta là muốn trở thành thần đế a, ngươi những cái kia tính là cái gì chứ a? Lão tử mới không gia nhập tiên môn, ngươi cái này lão nữ nhân, mẹ nó đến cùng giết hay không ta? Tranh thủ thời gian động thủ a. Ngươi dám vũ nhục lão thân? Thu Thủy sầm mặt lại. Vũ nhục lại như thế nào? Động thủ đi. Trần Vũ không sợ chút nào, thậm chí còn có chút nhỏ chờ mong. Tới đi, phẫn nộ đối ta ra tay đi. Tuyệt đối không nên thương tiếp ta hả? Quả nhiên, Thu Thủy trong con ngươi sát ý sôi trào, thể nội chân nguyên vận chuyển, toàn bộ trong sân cũng vang lên trận trận sóng to gió lớn thanh âm. Chỉ là phàm nhân, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Vốn là để ngươi đến hiến một câu thơ, ngươi mới có bực này gia nhập tiên môn cơ hội. Hiện tại xem ra, ngươi cũng bất quá là thằng ngu thôi. Trần Vũ cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực, không nhường chút nào nhìn gần Thu Thủy. Tốt, ta liền đưa ngươi một bài thơ, ngươi lại nghe cho kỹ. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Thiên thu hồn không diệt, cuối cùng có thể đạp tiên tông. Rầm rầm rầm. Trần Vũ bốn câu ra khỏi, toàn bộ vương đô trên không, đột nhiên vang lên vô tận lôi đình ánh minh thanh âm. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Thiên thu hồn không diệt, cuối cùng có thể đạp tiên tông. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Thiên thu hồn không diệt, cuối cùng có thể đạp tiên tông. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Thiên thu hồn không diệt, cuối cùng có thể đạp tiên tông. Không vân bên trong, vậy mà hiển hóa ra vô tận thiết giáp chiến binh hư ảnh. Bọn hắn cầm trong tay chiến kích trường qua, tản ra kinh khủng uy áp. Tất cả đều tại ngâm tụng Trần Vũ câu thơ, kia quyết tuyệt ý chí đánh thẳng vào mỗi một cái đại tần người tâm. Giờ khắc này, rất nhiều người ngửa đầu nhìn trời, nước mắt mơ hồ hai mắt. Đây là ta đại tần năm đó chết tại chiến trường trên chiến sĩ a. Anh linh quý hề, đây chính là ta đại tần a. Thiên thu hồn không diệt, không tệ. Ta đại tần chính là chết đến ngàn vạn người, một ngày kia cuối cùng rồi sẽ san bằng tiên tông. Ha ha, lão tử là đại tần binh sĩ, mặc dù tàn phế, nhưng còn có thể ra trận giết địch. Tiên đạo, cuối cùng sẽ có một ngày ta đại tần sẽ đem các ngươi lại lần dẫm tại dưới chân. Giết 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 giết. Thông hướng võ danh công trên đường lớn, Doanh Lạc mang theo mấy trăm nhân mã,
ngay tại chạy vội. Phát giác được giữa bầu trời dị tượng, bọn hắn ngừng lại. Trần Vũ, cái này nhất định là Trần Vũ làm. Nhanh, chấm thêm nhiều liền đến đã không kịp. Doanh Lạc Trường Tiên vung lên, dưới hông chiến mã một tiếng tê minh, tốc độ lại nhanh lên mấy phần. Võ Danh Công Phủ, Thu Thủy nhìn xem giữa bầu trời dị tượng, con người phim co lại. Hắn nhìn về phía Trần Vũ, thần sắc hung lệ, lại lộ ra một vòng bất an. Tốt, tốt, tốt. Ta ngược lại muốn xem, đem ngươi đánh hồn phi phách tán, ngươi còn có thể hay không là quỷ hùng. Chết. Dứt lời, Thu Thủy xuất thủ. Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 27, ngươi ngược lại là giết chết ta à? Ầm ầm. Thu Thủy chân nhân triệt để phát hỏa, vừa xài bước ra, trong chớp mắt đã đến Trần Vũ trước mặt. Hắn nô ra một trường, khắc ở Trần Vũ trên lồng ngực. Một bên, Lê Lạc thần sắc băng lãnh, nhìn xem Trần Vũ lộ ra một vòng đùa cợt. Ngớ ngẩn. Ta bực này tiên tử, có thể để ngươi trở thành vị hôn phu, đã là đối ngươi thiên đại ban ân. Ngươi không chỉ có không biết rõ cảm ơn, lại còn có dũng khí cự tuyệt. Thật là tức cười. Tống Đức cùng Tống Hữu Sơn hai người nhìn nhau, tràn đầy kinh hỉ. Quá tốt rồi. Văn Tuyên Công cái ngốc bước này, vậy mà từ bỏ tốt như vậy cơ hội. Lần này hắn chết, có lẽ Thu Thủy liền sẽ không tìm phiền toái với mình. Trần Vũ cũng rất mừng rỡ. Quá tốt rồi. Ngươi mẹ nó rốt cục độc thủ. Mau mau giết chết ta, để ta làm thần đế. Thu Thủy cười lạnh một tiếng. Trần Vũ, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Nghe nói trong thân thể ngươi có lượng lớn hạo nhiên chính khí. Lấy ra a ngươi. Thu Thủy năm ngón tay dùng sức, trong chốc lát Trần Vũ cũng cảm giác được dị thường. Nguyên bản chiếm cứ ở trong cơ thể mình hạo nhiên chính khí, giờ phút này lại bị một cỗ lực lượng quỷ dị hấp dẫn. Đây là Thu Thủy đang hấp thu trong cơ thể ta hạo nhiên chính khí. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Lần trước tại triều đình phía trên, hắn bị hạo nhiên chính khí quán đỉnh về sau, cỗ lực lượng này liền một mực ở tại trong cơ thể của hắn. Hạo nhiên chính khí mặc dù không cách nào vận dụng, nhưng cũng có đặc biệt công hiệu. Đầu tiên chính là thật to cường hóa Trần Vũ thân thể. Tiếp theo thì là có thể phòng ngừa chư tà xâm lấn, thậm chí tại có chút thời điểm, có thể chủ động hộ chủ. Bởi vậy, mặc dù một mực không cách nào vận dụng lực lượng này, nhưng Trần Vũ từ đầu đến cuối coi hạo nhiên chính khí là thành một cái uy hiếp. Sợ cái gì thời điểm hắn đột nhiên ngăn cản tự mình tìm đường chết. Hiện tại có thể bị Thu Thủy chân nhân hấp thu, thật sự là quá rất qua sự tình. A, ngươi có hạo nhiên chính khí lại như thế nào? Ta vạn hóa đại pháp, chính là trong cơ thể ngươi hạo nhiên chính khí cũng có thể hấp thu, chuyển hóa làm lực lượng của ta. Ngươi đem trở thành ta chất dinh dưỡng, bị ta hút khô hao hết. Thật sao? Vậy ngươi cần phải nhiều hít một chút, tuyệt đối không nên lãng phí. Trần Vũ nhãn thần sáng lên, vội vàng nói. Thấy không, cái này kêu là chuyên nghiệp. Giết người cũng cân nhắc như vậy chu toàn, hoàn toàn phòng ngừa ngoài ý muốn khả năng. Lần này tự mình dù sao cũng nên có thể tìm đường chết thành công a. Ngươi chế giễu ta. Ghê tởm tiểu tử. Thu Thủy biến sắc, hàm răng cắn ken két vang lên. Trần Vũ tranh thủ thời gian lắc đầu, ta nhưng không có ý tứ này, ta nói là. Sau một khắc, hắn đột nhiên nói không ra lời. Chuyện gì xảy ra? Theo Thu Thủy hấp thu, trong cơ thể mình hạo nhiên chính khí, không chỉ có không có chút nào giảm bớt, làm sao kia một trùng sáng, tựa hồ còn biến lớn nhiều. Qua đoạn thời gian, Thu Thủy cũng đã nhận ra không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Thường ngày dùng cái này vạn hóa đại pháp, không cần một lát đối phương liền muốn thần cốt đều tiêu. Có thể cái này ra hỏa, làm sao cảm giác không có biến hóa chút nào? Thậm chí sắc mặt còn càng thêm đỏ nhợt nhiều. Hả? Không đúng. Trong cơ thể của hắn, làm sao hạo nhiên chính khí không thấy giảm bớt chút nào, ngược lại càng ngày càng nhiều. Cẩn thận cảm ứng về sau, Thu Thủy thần sắc đại biến. Hắn hãi nhiên phát hiện, chu vi trong không khí hạo nhiên chính khí, vậy mà tại hướng Trần Vũ thể nội dũng mãnh lao tới. Tự mình mỗi rút ra một điểm, Trần Vũ thể nội liền tăng lên hai phần. Trần Vũ thân thể tựa như một cái ao nước lớn, một cái đang liều mạng bơm nước ra, một cái khác lại tại liều mạng đổ nước đi vào. Cái này tiểu tử, vậy mà cổ quái như vậy. Nhìn xem Trần Vũ, Thu Thủy tâm tính đều muốn nổ. Thu Thủy chân nhân, ngươi ngược lại là dùng thêm chút sức a. Trần Vũ bất đắc dĩ nhìn xem Thu Thủy, sắc mặt phức tạp, trong ánh mắt thậm chí có một tia hoài nghi. Cái này lao nữ nhân, đến cùng có được hay không? Làm sao cảm giác tự mình không chỉ có không có việc gì, ngược lại trạng thái càng ngày càng tốt. Thu Thủy cơ hồ muốn thổ huyết. Cái này tiểu tử, vậy mà tại hoài nghi lão thân. Đáng chết, tiểu tử đừng muốn phách lối. Cho lão thân chết. Vạn hóa đại pháp, càn khôn vạn hóa. Bạo hống một tiếng, Thu Thủy song trưởng tất cả đều chống đỡ trên người Trần Vũ, năm ngón tay bỗng nhiên phát lực. Hung manh cuồng bạo hấp lực bỗng nhiên bắn ra. Thu Thủy đã dùng hết toàn lực. Trần Vũ thể nội hạo nhiên chính khí bị càng nhanh chóng hơn rút ra. Nhưng, bổ sung càng nhanh. Chu vi, hạo nhiên chính khí đã biến thành từng đạo mắt Trần có thể thấy khí lưu màu trắng, bắt đầu xông vào Trần Vũ thể nội. Trần Vũ lực lượng trong cơ thể, không chỉ có không có bất kỳ giảm bớt, thậm chí so vừa rồi tăng trưởng tốc độ nhanh hơn. Tại sao có thể như vậy? Thu Thủy chân nhân hét lên một tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cắn răng, nàng không thể không từ bỏ muốn hút chết Trần Vũ ý nghĩ, chuẩn bị lấy tay ra, dự định dừng lại. Nhưng sau một khắc, nàng hoảng sợ phát hiện, vạn hóa đại pháp vậy mà không cách nào dừng lại. Hai tay của mình cũng không bỏ xuống được đến, giống như là bị dính tại Trần Vũ trên lồng ngực. Kia lượng lớn hạo nhiên chính khí đang quần quật không dứt theo Trần Vũ thể nội tràn vào thân thể của nàng. Không, Thu Thủy luống cuống. Vạn hóa đại pháp mặc dù bá đạo, nhưng hấp thu lực lượng cũng là có cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn này, kia nàng liền sẽ bạo thể mà chết. Lê Lạc, mau giúp ta. Thu Thủy giống to.
Lê Lạc cũng đã nhận ra không thích hợp, lập tức xông lên công kích Trần Vũ. Chỉ là nàng vừa mới vánh đến Trần Vũ trên thân, một cỗ to lớn lực phản chấn liền bắn ra, trực tiếp đưa nàng chấn động đến ho ra máu bay ngược, trùng điệp ném xuống đất. Đây là thế nào? Tống Đức cùng Tống Hữu Sơn hai người cũng ngộng. Trần Vũ cũng ngộng. Lúc này Thu Thủy, khuôn mặt rẽ rủa thống khổ. Hắn lại là sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng. Cái này lao nữ nhân không phải đến giết tự mình sao? Hiện tại, làm sao cảm giác chính nàng sắp chết? Uy, chân nhân, ngươi ngược lại là giết chết ta à? Trần Vũ gấp, sợ có biến cố gì, tranh thủ thời gian mở miệng nói. Thu Thủy trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng. Hấp thu lực lượng đã bắt đầu vượt qua nàng phụ tải. Kinh mạch bắt đầu ẩn ẩn làm đau, toàn thân trên dưới cũng cảm giác sắp no bạo. Trần tiên sinh, ta sai rồi. Thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng, buông tha ta à? Đã có chút không chịu nổi, Thu Thủy bắt đầu cầu xin tha thứ. Buông tha ngươi? Cái gì tình huống? Ngươi ngược lại là giết chết ta à? Trần Vũ trong lòng có chút bất an. Không phải đâu, không phải đâu. Sẽ không phải lại muốn làm chết thất bại đi. Cái này lao nữ nhân không phải rất nhu bức sao? Không có giết chết ta, ngược lại cầu xin tha thứ là cái quỷ gì? Thu Thủy sắc mặt đỏ bừng, lung tung xấu hổ vô cùng. Cái này tiểu tử, cho tới bây giờ còn tại trào phúng nàng. Trần Vũ, muốn giết cứ giết, không cần làm nhục như vậy tại ta. Ta thừa nhận ta không giết được ngươi, nhưng ngươi chờ, tiên môn sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không. A. Một tiếng kêu rên, Thu Thủy rốt cuộc không chịu nổi, thể nội kinh mạch đứt đoạn, phát ra dây cùng căng đứt thanh âm. Tại Thu Thủy bên ngoài thân, xuất hiện từng vết nước, chảy ra lập loè bạch quang. Một lát sau, một tiếng to lớn oanh minh bỗng nhiên bắn ra. Thu Thủy trực tiếp bị nó bạo, nổ nát vụn hóa thành bột mịn, tiêu tán tại chỗ. Từng mảnh quần sáng, tại Trần Vũ trước mặt chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống. Quần sáng bên trên, làm nổi bật ra Trần Vũ đờ đẫn khuôn mặt. Lúc này Trần Vũ làm một bước, trong đầu chỉ có ba cái dấu hỏi. Ta không chết. Thu Thủy chết rồi. Cái này lao nữ nhân chết như thế nào? Chuyện được giới thiệu để giải trí. Chương 28, Trần Vũ, tiên đạo cùng ngươi không đội trời chung. Võ danh công phủ. Sân nhỏ bên trong, một mảnh hỗn độn. Trần Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bên cạnh, Tống Đức cùng Tống Hữu Sơn hai người trừng to mắt, mồm dài đến độ cơ hồ trợn khớp. Thu Thủy chân nhân, chết rồi. Sư phó. Một bên, Lê Lạc Thê Lương gào thét, dáng như điên dại. Kia thế nhưng là chân nhân a. Có được vạn hóa đại pháp, tại tiên đạo rất nhiều môn phái bên trong, cũng có một chỗ cắm rủi. Hiện tại, vậy mà chết rồi. Nàng, không thể tin được. Uy, người lão sư chết thật rồi. Trần Vũ nhìn xem Lê Lạc, trừng mắt hỏi thăm, tràn ngập sự không cam lòng. Vì sao lại cái này dạng đây? Nàng không phải muốn giết mình a? Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Quan sát bên trong thân thể phát hiện, trong cơ thể của mình, kia hạo nhiên chính khí chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại càng phát ra lớn mạnh. Hiện tại trạng thái của mình không nên quá tốt. Ngươi? Lê Lạc tức đến cơ hồ muốn thổ huyết. Chính giết chết sư phó còn chưa tính, còn như thế mở miệng đục nhã. Đơn giản quá phận. Uy, sư phụ ngươi chết rồi, nếu không ngươi đến giết chết ta. Trần Vũ đi về phía trước hai bước. Lê Lạc con ngươi co rụt lại, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, cao giọng thét lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây a. Nam nhân trước mắt này, thế nhưng là có thể chính giết chết sư phó tồn tại. Nói loại lời này, nhất định là muốn giết chết ta. Không sai, hắn chính là như vậy nghĩ. Lúc này, ở trong mắt Lê Lạc, Trần Vũ chính là một cái tội ác tẩy trời ác ma. Ngậy. Trần Vũ bước chân dừng lại, nhíu mày nhìn xem Lê Lạc, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tự mình có khủng bố như vậy a? Ta chỉ là muốn chết ta. Uy, nếu không các ngươi đến giết chết ta. Quay đầu, Trần Vũ nhìn xem Tống Đức cùng Tống Hữu Sơn. Bạch bạch bạch. Hai người cùng nhau rút lui, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nói đùa, liền Thu Thủy cũng chết tại Trần Vũ trong tay, cái này tiểu tử tuyệt đối có cổ quái a. Nếu là tùy tiện động thủ, chẳng phải là muốn chết không táng sinh chi địa. Không thể lên, quyết không thể lên. Trang diện đột nhiên trở nên rất quỷ dị. Trần Vũ đứng tại chỗ, một mặt xấu hổ. Thương Thiên a, ngươi mẹ nó đùa nghịch ta đây đi. Ta chính là nghĩ tìm đường chết ta. Cái này mẹ nó cũng làm bất tử ta. Trần Vũ, ngươi đừng muốn phách lối, hôm nay tạm thời để ngươi còn sống, ngày khác ta tiên môn lửa giận tất yếu đưa ngươi đốt diệt hầu như không còn. Lê Lạc Thê Lương gào thét, lập tức lại quay đầu nhìn xem Tống Đức. Tống Đức, đều tại các ngươi. Ngươi chờ xem, ngươi mang đến nơi khác những người kia, nhóm chúng ta sẽ một tên cũng không để lại toàn bộ giết chết. Còn có ngươi năm nay cực nhạc hoàn, cũng không tiếp tục muốn. Các ngươi chết đi. Cắn răng nói xong, Lê Lạc lấy ra một cái màu lam bảo châu. Nàng trong mắt một trận đau lòng. Cái này, thế nhưng là tông môn ban thưởng vô thượng bảo vật, chính là cứu mạng chi bảo, chỉ có thể sử dụng một lần. Toàn bộ tông môn cũng chỉ là mấy người may mắn đạt được bảo vật này. Tuyệt đối không nghĩ tới, lại muốn dùng tại nơi này. Vừa nghĩ đến đây, Lê Lạc càng phát ra oán hận đại tần hết thảy. Nhưng khi nhìn thấy Trần Vũ thời điểm, nàng thân thể lắc một cái, dọa đến run một cái. Cái này địa phương, không thể ngây người thêm. Nếu không mình nhất định sẽ chết. Cắn răng, Lê Lạc bóp nát bảo châu. Trong chốc lát, Lê Lạc bị một đoàn lam sắc quang mang bao khỏa, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại bầu trời. Lê Lạc tiên tử, dừng bước a. Không. Tống Đức sắc mặt trắng bệnh, hai đầu lông mày đều là tuyệt vọng. Trước đây hắn đầu nhập vào tiên môn, để tỏ lòng trung thành, cho nên đem một nhà già trẻ cũng an trí tại nơi khác, bị Bích Thủy Tông giám thị. Mà hắn cùng Tống Hữu Sơn cũng ăn vào Bích Thủy Tông vệ tâm đan. Cái này đan dược
tất nhiên có thể để cho hắn long tinh hổ mãnh, có trợ giúp võ đạo tu vi. Nhưng hàng năm nhất định phải phục dụng Bích Thủy Tông độc môn cực nhạc hoàn, nếu không phệ tâm đan liền sẽ phát tác, sống không bằng chết. Hiện tại Thu Thủy chân nhân chết tại nhà hắn, Lê Lạc đem tất cả chịu tội đều do đến trên người hắn. Hắn đã bị tiên đạo từ bỏ, không có đại tần che chở, cũng bị tiên đạo đá văng. Hắn Tống gia còn có đường sống a? Một đường tính toán, một đường bán đại tần, đến cùng đổi lấy lại là kết quả như vậy a? Nhi tử, nhóm chúng ta bại. Tống Đức thê thảm cười một tiếng. Tống Hữu Sơn sững sờ, còn chưa lên tiếng, Tống Đức lại là thừa dịp hắn không chú ý, theo bên cạnh người hầu trong tay đoạt lấy trường đao, xuyên thủng hắn trái tim. Phu thân. Tống Hữu Sơn kinh ngạc nhìn xem Tống Đức, có chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn là một bộ quả là thế. Phu phụ. Tống Hữu Sơn ngã xuống Tống Đức bên chân. Con ta, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Tống Đức nước mắt tuôn đầy mặt, thần sắc thê lương. Ngẩng đầu, hắn nhìn xem Trần Vũ, sắc mặt không nói ra được phức tạp. Lão phu tổ tiên cũng là vì nước chảy qua máu, liều quá mệnh. Ta năm đó đã từng lập chí đền đáp quốc gia, chỉ là ta trên đường dần dần bị dục vọng nuốt hết, mất phương hướng tâm trí. Văn Tuyên Công, ta như ngươi đồng dạng kiên định, vậy ta hôm nay kết cục có thể hay không khác biệt? Trần Vũ lắc đầu, ta cũng không biết rõ, ta cái biết rõ, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, có việc nên làm, có việc không nên làm.